Chương 192, tình địch gặp nhau. Một, chương 192, tình địch gặp nhau. Một, một tên nam nhân trẻ tuổi dẫm lên giày da, chậm rãi đi tới. Ân. Triệu Ngữ Yên mỹ mắt quét nhà hàng bên ngoài tuổi trẻ nam nhân một chút. Nàng đôi mắt đẹp cũng là nhăn lại, hoa, hỏng bét. Hắn sao lại tới đây? Lâm Viễn cũng nhìn thấy cái kia đi vào nhà hàng nam nhân. Trẻ tuổi nam nhân dáng dấp rất tuấn lãng, hắn lúc này chính hướng phía Triệu Ngữ Yên phương hướng đi tới. Triệu tiểu thư, ngươi biết nam nhân kia? Lâm Viễn hiếu kỳ hỏi. Ân, một cái đáng ghét con rồi. Triệu Ngữ Yên bĩu môi nói. Lâm Viễn nghe nói như thế, lông mày có chút nhăn lại. Căn cứ hắn nhìn nhiều năm như vậy tiểu thuyết mạng kinh nghiệm đến phân tích, bình thường, nữ nhân nói một cái nam nhân là con ruồi, vậy cái này nam nhân tuyệt đối là người theo đuổi nàng. Lâm Viễn đã đại khái đoán được cái gì. Lúc này, trẻ tuổi nam nhân đã đi tới Lâm Viễn cùng Triệu Ngữ Yên trước bàn ăn. Ngữ Yên, vì cái gì một mực trốn tránh ta? Nam nhân trẻ tuổi sửa sang lại một cái cà vạt, thanh âm êm dịu đường. Triệu Ngữ Yên mỹ mắt lườm hắn một cái, hồng bó quyền, ta vì cái gì trốn tránh ngươi, trong lòng ngươi không có điểm bức số à? Lúc này, cái kia bốn tên uống say nam nhân khó chịu, cả giận nói, ở đâu ra chó tiểu tử, bắt chuyện muội tử cũng chia cái tới trước tới sau, không biết chúng ta tới trước sao? Lan chúng ta đằng sau xếp hàng đi. Cái kia gọi Hồng Võ Quyền Âu phục người trẻ tuổi đột nhiên ngẩng đầu lên. 3. Một giây sau, Hồng Võ Quyền trực tiếp đưa tay một bàn tay, tại chỗ đem một tên say rượu nam nhân cho quất ngã xuống đất. Cái khác ba cái say rượu nam nhân lập tức nổi giận, cơ lấy bình rượu liền muốn đánh nhau. Các ngươi, muốn động thủ với ta? Hồng Võ Quyền có chút nước mắt, chỉ thấy phía sau hắn, mấy chục hào bảo tiêu tiểu đệ cùng nhau tiến lên đây. Uy áp rung động. Soát. Cái kia bốn tên say rượu đại hán lập tức sắc mặt đại biến. Cái này mẹ hắn là cái nhân vật hung ác a. Vậy mà mang theo trong người nhiều như vậy bảo tiêu. Vị huynh đệ kia, hiểu lầm a, bốn cái say rượu đại hán trong nháy mắt kịp phản ứng, nói liên tục xin lỗi. Lúc này bọn hắn rượu triệt để tỉnh, là bị làm tỉnh lại. Mang đi ra ngoài, hảo hảo giáo dục một chút. Hồng Võ Quyền âm thanh lạnh lùng nói. Trong nháy mắt một đám bảo tiêu trực tiếp tiến lên, đem bốn tên say rượu đại hán bắt lại, ném ra nhà hàng bên ngoài. Rất nhanh, nhà hàng bên ngoài truyền đến từng đợt đầu đả âm thanh, còn có bốn nam nhân tiếng kêu thảm thiết. Trong nhà ăn, những thực khách khác nhóm tất cả đều dọa sợ. Tất cả mọi người chỉ là phổ thông tiểu dân chúng, chưa bao giờ thấy qua loại này hung hãn tràng diện. A Hồng Võ Quyền liếc nhìn bốn phía một chút, thản nhiên nói, mọi người tiếp tục ăn cơm, đừng sợ, ta không đánh dân chúng bình thường. Nghe nói như thế, trong nhà ăn các thực khách cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục ăn cơm. Loại tình huống này, ai dám đi a, người nào đi, vạn nhất chọc giận cái này đại lão, chẳng phải là lại muốn bị một trận quần đầu. A Hồng Võ Quyền sửa sang lại một cái cổ áo, tại Lâm Viễn trước mặt nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói, ngươi nhường một chút. Hồng Võ Quyền ra lệnh. Lâm Viễn cầu còn không được a, đang nghĩ ngợi làm sao thoát khỏi Triệu Ngữ Yên đâu. Cái này không, tới cái người theo đuổi. Cơ hội tốt a. Lâm Viễn trực tiếp liền đứng dậy, chuẩn bị tránh ra. Nhưng Triệu Ngữ Yên lại đôi mắt đẹp hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, ai bảo ngươi đứng lên, ngồi xuống cho ta. Triệu Ngữ Yên một thanh níu lại Lâm Viễn, ngạnh sinh sinh lại đem hắn chảnh về trên chỗ ngồi. Lâm Viễn rất là im lặng à, hắn cũng không muốn lẫn vào loại sự tình này. A Triệu tiểu thư, ngươi có bằng hữu tìm ngươi, ta sẽ không quấy rầy các ngươi, ta rút lui trước à. Lâm Viễn kiếm cớ nói. Rút lui cái gì rút lui? Ngươi là bạn trai ta, ngươi rút lui ta làm sao bây giờ? Ngươi có hay không điểm trách nhiệm tâm? Triệu Ngữ Yên mỹ mắt u oán trừng mắt liếc hắn một cái. Lâm Viễn, nữ nhân này thật là một cái con mụ điên a, loại thời điểm này còn nói lung tung. A Hồng Võ Quyền nghe vậy lại cười. Triệu Ngữ Yên, ta đuổi ngươi lâu như vậy, ngươi cũng không chịu đáp ứng, quay đầu lại cùng một phế vật như vậy chó đồ chơi ăn cơm. Nghe nói như thế, Lâm Viễn có chút khó chịu. Vị tiên sinh này, xin ngài nói chuyện chú ý một chút, miệng của ngươi có chút tạm. Lâm Viễn nhịn không được nói ra. Lâm Viễn mặc dù không muốn gây chuyện, nhưng là cũng có tính tình, a chẳng hiểu ra sao bị người chỉ vào nói phế vật chó đồ chơi, là Phật tổ đều có ba phần tính tình. Hồng Võ Quyền lại quay đầu, lanh lanh chằm chằm vào Lâm Viễn. Ta nói ngươi liền là phế vật, cậu tạp trùng. Thế nào? Hồng Võ Quyền lạnh lùng nói. Lâm Viễn lắc lắc đầu nói, trong mồm chó hoàn toàn chính xác nhả không ra ngả voi đến. Để một con chó nói tiếng người, hoàn toàn chính xác có chút khó khăn. Tính toán, ta không trách ngươi. Lâm Viễn đây là tại trào phúng hắn, trong mồm chó nhả không ra ngả voi. Cho nên, hắn đang giễu cợt Hồng Võ Quyền mới là chó. Soát. Giờ khắc này, Hồng Võ Quyền đôi mắt phát lạnh. Cậu tạp trùng, ngươi muốn chết. Hồng Võ Quyền lạnh lùng nói. Phía sau hắn, hơn 10 người bảo tiêu đã đi lên phía trước. Lúc này, Triệu Ngữ Yên cuối cùng mở miệng, hắn cũng không phải phế vật à, hắn là nữ thần quán ba mới quật khởi chiến đấu huấn luyện viên, hắn ngoại hiệu gọi cha xứ, rất biết đánh nhau ở. Nghe được Triệu Ngữ Yên giới thiệu, Lâm Viễn càng bó tay rồi. Nội tâm của hắn một trận đậu đen rau muống, ta tạ ơn ngài a. Triệu đại tiểu thư, ngươi đây là ước gì đem ta hướng hố lửa bên trên đẩy a? Còn chủ động đem thân phận của ta danh hào đều báo ra tới. Ước gì nhân ra tới đối phó ta đúng không? Hồng Võ Quyền cười lạnh nói, cha xứ lại như thế nào? Trong mắt ta giống nhau là phế vật tạp chủng. Cái này Hồng Võ Quyền quả nhiên là trên đường người, nghe được cha xứ danh tự, không chỉ có không hoảng hốt, ngược lại chẳng thèm ngó tới. Lâm Viễn suy đoán, cái này Hồng Võ Quyền có thể là trên đường đại lão. Lâm Viễn, hắn đều như thế mắng ngươi là phế vật, ngươi liền một chút cũng không có phản ứng. Triệu Ngữ Yên híp đôi mắt đẹp, khiêu khích mà hỏi. Lâm Viễn rất im lặng, nữ nhân này thật là một cái thai tinh a, mỗi lần đi cùng với nàng đều có thể dẫn xuất sự tình đến. Có chút chó đang gọi, ta cũng không thể đi theo chó cùng một chỗ kêu to lên, dù sao ta là người đúng không? Lâm Viễn trả lời. Hắn cũng không phải không còn cách nào khác người, chẳng hiểu ra sao bị người mắng, Lâm Viễn vẫn là có tính tình.
cậu tạp chủng, xé nát miệng của ngươi. Hồng Võ Quyền rốt cục không thể nhịn được nữa, hắn bỗng nhiên một quyền đánh phía Lâm Viễn. Cái này Hồng Võ Quyền thân thủ cực mạnh, một quyền này của hắn vung ra, rõ ràng liền là người luyện võ. Một quyền này tốc độ, lực lượng đều đạt tới đỉnh phong. Một quyền tốc đánh phía Lâm Viễn hai gò má. Một quyền này nếu là đánh trúng người hai gò má, cái kia xương mũi đều sẽ bị tại chỗ đánh gãy. Nhưng lại tại một tích tắc này, Lâm Viễn đột nhiên bỗng nhiên cầm lấy trước mặt bát cơm, trực tiếp ngăn tại trước người. Chương 193, tình địch gặp nhau. 2, chương 193, tình địch gặp nhau. 2, bang. Hồng Võ Quyền nắm đấm trực tiếp đánh trúng cái kia bát cơm. Bát cơm tại chỗ bị đánh nát. Hồng Võ Quyền con ngươi lại bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì hắn nắm đấm bị bắt lại. Chỉ thấy Lâm Viễn bàn tay chính hung hăng bắt lấy Hồng Võ Quyền nắm đấm, lấy trưởng bị tâm, bắt lấy đối phương nắm đấm. Giờ khắc này, Hồng Võ Quyền chỉ cảm thấy nắm đấm của mình bị hung hăng nắm, hắn tất cả lực đạo đều phản phất đánh vào tấm thép bên trên. Cái này Lâm Viễn dùng bàn tay nắm nướt nắm đấm của hắn, không nhúc nhích tí nào. Mang chửi người coi như xong, chả hết lên tới động thủ trình độ, liền quá phần đi. Ta không muốn gây chuyện, chúng ta liền ngoài miệng mắng mắng đi, vẫn là đừng động thủ đi. Lâm Viễn quyến đủ. Muốn chết. Hồng Võ Quyền đống nhiên tay phải cũng là một quyền hung hăng vung đến. Một quyền này lực đạo càng lớn. Thằng nện Lâm Viễn mặt. Bình. Nhưng lại tại nắm tay phải sắp đánh trúng Lâm Viễn lúc, nắm tay phải cũng bị ngăn cản. Lâm Viễn ngón tay kia cũng bắt lấy Hồng Võ Quyền nắm tay phải. Hồng Võ Quyền đống nhiên nhấc chân, hướng phía Lâm Viễn xông đá tới. Bình. Lâm Viễn không thể nhịn được nữa, hắn rốt cục cũng động chân. Lâm Viễn đống nhiên một chân, trực tiếp đem Hồng Võ Quyền cho đạp bay ra xa 3 mét. Bình. Hồng Võ Quyền thân thể ở giữa không trung bay ngược ra một đạo đường cong, sau đó hung hăng rơi xuống đất. Phía sau lưng truyền đến một trận xé rách kịch liệt đau nhức, Hồng Võ Quyền con ngươi co rụt lại, hắn bưng bít lấy lồng ngực của mình, chỉ cảm thấy lồng ngực đều bị đạp đau đớn một hồi. Cái này Lâm Viễn, xuất thủ tàn nhẫn như vậy, một cước này lực đạo quá mạnh, ngay cả Hồng Võ Quyền đều không có bảo vệ tốt. Có chút ý tứ, cha xứ đúng không? Để cho ta nhìn xem ngươi đến tột cùng có bao nhiêu năng lực. Hồng Võ Quyền chậm rãi cởi bỏ hầu phục, vung lên áo sơ mi ống tay áo. Đánh đủ chưa? Còn có để hay không cho ta ăn cơm thật ngon? Triệu Ngữ Yên cuối cùng mở miệng, nổi giận quát đường. Mắt thấy Triệu Ngữ Yên nổi giận, Hồng Võ Quyền lúc này mới đè xuống lửa giận trong lòng, buông xuống nắm đấm. Hồng Võ Quyền ôn nhu nói, "Ngữ Yên, ta hôm nay đến, chỉ là muốn hàn huyên với ngươi trò chuyện hai chúng ta nhà kết minh sự tình. Bây giờ trên đường quá hỗn loạn, tân phái hệ cùng Lạc hậu hệ ở giữa minh tranh ám đấu không ngừng, tùy thời đều có toàn diện sống mái với nhau khả năng. Loại này dưới thế cục, hai chúng ta đại tập đoàn chỉ có liên minh, tài năng an toàn sống sót." Triệu Ngữ Yên âm thanh lạnh lùng nói, "A, liên minh? Ngươi liên minh, đơn giản không phải liền là muốn tán tỉnh đến ta sao? Ta đối với liên minh không hứng thú, đối ngươi, đồng dạng không hứng thú." Hồng Võ Quyền bị công nhiên tự tuyệt, cái này khiến hắn sắc mặt có chút khó coi. "Ngữ Yên, nhất định phải đem lời nói như thế tuyệt đúng không? Ta đến tột cùng cái nào điểm để ngươi không hài lòng? Chỉ cần ngươi đi cùng với ta, ta toàn bộ 24K tập đoàn đều có thể để ngươi đến xử lý. Về sau, ngươi chính là 24K tập đoàn nữ người nói chuyện." Hồng Võ Quyền nghiêm túc nói. Nghe được hắn nói như vậy, Lâm Viễn đều là sững sờ. 24K tập đoàn, đây cũng là cái gì tập đoàn? Lâm Viễn đối trên giang hồ thế lực hoàn toàn không hiểu rõ, nhưng là nghe cái tên này, 24K tập đoàn, tựa hồ thật không đơn giản a, cái tên này nghe xong liền là cái thế lực lớn. Lâm Viễn lúc này cũng gật đầu khuyên nhủ, "Triệu tiểu thư, mặc dù hắn người này miệng chó ba ố hế một điểm, nhưng là ta cảm thấy hắn đối ngươi là thật tâm, nếu không ngươi suy tính một chút hắn, cho hắn cơ hội thử một chút." Lâm Viễn ước gì Triệu Ngữ Yên cùng cái này Hồng Võ Quyền cùng một chỗ, dạng này tránh khỏi dây dưa hắn. Triệu Ngữ Yên mỹ mắt hung dữ lường hắn một cái, "Ta nói Lâm Viễn, đầu óc ngươi bị cửa kẹp sao? Ta thế nhưng là bạn gái của ngươi, ngươi cứ như vậy đem bạn gái mình chắp tay đưa người, ngươi không có nón xanh nâu khuynh hướng a?" Triệu Ngữ Yên mắng. Lâm Viễn, Hồng Võ Quyền lúc này cũng cười lạnh nói, "Ngữ Yên, đừng nói giỡn, như ngươi loại này trò xiếc không lừa được ta. Hắn làm sao có thể là bạn trai ngươi? Ngươi là cố ý coi hắn làm tấm mộc, lừa gạt ta đúng không?" "Ngữ Yên, ngươi thật mới hảo hảo suy tính một chút. Chỉ có hai nhà chúng ta liên minh, thông gia, mới có thể tại tiếp theo đấu tranh bên trong thắng được toàn cục. Ai nói hắn là bia đỡ đạn? Hắn thật sự là ta bạn trai. Ngươi không tin?" Triệu Ngữ Yên mỹ mắt nhẹ nháy, âm thanh lạnh lùng nói. Hồng Võ Quyền lắc đầu, "Không tin." Lúc này, Lâm Viễn đã phát giác bầu không khí không được bình thường. Hắn lặng lẽ đứng dậy, chuẩn bị rút lui. "Cái kia tốt, chứng minh cho ngươi xem." Triệu Ngữ Yên lại đột nhiên nói một câu, sau đó Triệu Ngữ Yên tốc độ tay rất nhanh, nàng một thanh níu lại Lâm Viễn Âu phục cổ áo. Ai không phải Triệu tiểu thư đừng nô Lâm Viễn vừa muốn tự tuyệt, nhưng Triệu Ngữ Yên nữ nhân này chảnh chứ lực đạo quá lớn. Lâm Viễn cả người trực tiếp bị lôi đến trước mặt nàng. Sau đó, hai người môi lần nữa đụng vào nhau. Lâm Viễn rất im lặng, cũng rất vô tội, càng bất đắc dĩ. Hắn đến tột cùng là trêu hay gẹo ai a? Một đêm, bị cái này cực đạo thiên kim cho cưỡng hôn ròng rã hai lần. Hắn một đại nam nhân, sao có thể bị một nữ nhân cho cưỡng hôn? Nhưng lúc này Lâm Viễn cổ áo bị giật lấy, hắn căn bản trốn không thoát. Lâm Viễn muốn rút lui, nhưng Triệu Ngữ Yên lại càng quá phận. Nàng đôi kia cánh tay ngọc đã ôm thật chặt Lâm Viễn cổ. Thứ hai tại làm càng đỡ vớt hôn lấy. Cách thức tiêu chuẩn đỡ vớt hôn. Triệu Ngữ Yên môi đỏ mang theo thơm ngọt ố mai mùi trái cây. Nàng lần nữa đem cái này ngọt ngào ố mai bị ngọt, chuyển lại đút cho Lâm Viễn ăn. Lâm Viễn ngậm. Mặc dù ố mai quả môi son ăn thật ngon, nhưng là, cái này cũng rất chí mạng a. Lúc này, Hồng Võ Quyền ngơ ngác đứng ở một bên, không dám tin trừng mắt trước một màn này. Triệu Ngữ Yên, đường đường chính vị quốc tế thiên kim, vậy mà cùng trước mắt cái này không chút nào thu hút nghèo điếu ti đích thân hôn. Với lại, đây là thật thân, không phải diễn kịch. Đây là chân nước chân giáo hôn môi a. Cầu vật, dám hôn ta nữ nhân, ngươi mẹ nó muốn chết. Hồng Võ Quyền thật nổi giận, hắn hai mắt dữ tợn, bỗng nhiên huy quyền đánh phía Lâm Viễn. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ, nhưng lại tại Hồng Võ Quyền nắm đấm vung tới trong nháy mắt, lại trực tiếp bị Lâm Viễn cho một tay bắt lấy. Lâm Viễn mặc dù bị Triệu Ngư Yên cưỡng hôn, nhưng hắn tay còn trống không. Lúc này Lâm Viễn dùng bàn tay bắt lấy Hồng Võ Quyền nắm đấm. Hồng Võ Quyền tay phải xoay tròn, một cây chủy thủ trực tiếp từ trong túi áo móc ra. Hồng Võ Quyền cầm trong tay chủy thủ, hung hăng hướng phía Lâm Viễn đâm tới. Lâm Viễn một cái tay khác thiểm điện ở giữa bắt lại hắn cánh tay, dùng sức khẽ đẩy. Giang rắc. Nương theo lấy một trận khớp nối chật khớp âm thanh. Ách a. Hồng Võ Quyền cổ tay phải khớp nối, trực tiếp chật khớp. Hồng Võ Quyền chủy thủ trong tay cũng té xuống đất. Mà lúc này, Triệu Ngư Yên cùng Lâm Viễn hôn lấy sau một hồi, lúc này mới tách ra. Thao. Dám đả thương chúng ta thiếu gia. Con mẹ nó ngươi muốn chết. Bốn phía một đám tay chân cũng rốt cục không thể nhịn được nữa, đống nhiên xông lên. Chương 194, nữ thần ăn dấm. Một, chương 194, nữ thần ăn dấm. Một, Lâm Viễn vừa muốn hoàn thủ, nhưng Triệu Ngư Yên lại động thủ. Triệu Ngư Yên cặp kia tuyết trắng chân dài bỗng nhiên nhấc chân oanh đạp. Nữ nhân này, động thủ hoa lệ vô cùng. Bình. Triệu Ngư Yên thân thủ tàn nhẫn, không dây dưa dài dòng. Mấy phút đồng hồ sau, hơn 10 người áo đen Âu phục thành viên tất cả đều bị làm gục xuống. Hồng Võ Quyền, người tốt xấu cũng là đường đường 24K thái tử gia, làm sao bên người bảo tiêu đều như thế phế vật. Về sau đi ra ngoài mang nhiều mấy cái bảo tiêu a. Triệu Ngư Yên phủi đi giày cao gót bên trên cho bụi, thản nhiên nói. Triệu Ngư Yên, ngươi thả rằng cùng một cái phế vật hôn, cũng không nguyện đi cùng với ta. Hồng Võ Quyền bưng bít lấy chật khớp tay phải, hai mắt huyết hồng dữ tợn nói. Đúng vậy à, ngươi ngay cả Lâm Viễn cái này phế vật đều đánh không lại, ngươi chẳng phải là ngay cả phế vật cũng không bằng. Triệu Ngư Yên chào phúng đường. Ngươi. Hồng Võ Quyền không thể nhịn được nữa, hắn ý đồ xuất thủ lần nữa, oanh kích Lâm Viễn. Bình. Lâm Viễn trực tiếp một cước, đem Hồng Võ Quyền cho đạp bay ra 2 mét. Con mẹ nó chứ giết chết ngươi. Hồng Võ Quyền nổi giận, một cái tay khác nhặt lên trên mặt đất truy thủ, lần nữa xông lên. Lâm Viễn tiệm điện ở giữa tiến lên, trong nháy mắt trở tay túm lấy dao găm của hắn. Một giây sau, Lâm Viễn cầm trong tay truy thủ, mâu thuẫn tại Hồng Võ Quyền trên cổ. Ngươi lại tiến lên trước một bước, ta mở ra cổ họng của ngươi. Lâm Viễn thanh âm lạnh như băng nói. Giờ khắc này, Hồng Võ Quyền con ngươi co rụt lại, dọa đến trực tiếp dừng lại, không còn dám động. Triệu Ngư Yên mỹ mắt sáng láng nhìn qua Lâm Viễn. Cái này cha xứ, rốt cục bị triệt để kéo xuống nước nữa nha. A, có ý tứ. Giang cầm đao mâu thuẫn tại 24K thái tử ra trên cổ. Thật sự là có ý tứ. Phóng nhãn toàn thành, hành động này, sợ là không có mấy người dám a. Ta lại giải thích một lần, ta cùng Triệu Ngư Yên không có cái gì quan hệ. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Mặt khác, ta không muốn gây chuyện, ngươi muốn đuổi theo Triệu Ngư Yên là ngươi sự tình, đừng đến trêu chọc ta. Lâm Viễn lanh lanh nói ra. Hồng Võ Quyền nghiến răng nghiến lợi, hắn rất nổi giận. Cái này cổ vật, đều mẹ hắn cùng Triệu Ngư Yên hôn môi. Còn nói không quan hệ. Nhưng lúc này, trên cổ bị người dùng đao đỉnh lấy, Hồng Võ Quyền cũng không dám thật nổi giận. Hắn mặc dù là tập đoàn thái tử gia, nhưng không có nghĩa là hắn liền không sợ chết. Ta đã nói với ngươi, ngươi nghe thấy được sao? Lâm Viễn gặp hắn không trả lời, lại hỏi một tiếng. Lâm Viễn thuận thế còn đem chùy thủ trong tay dùng sức một điểm. Chùy thủ đã thật sâu rơi vào Hồng Võ Quyền cổ làn da bên trong. Làn da đều có chút hơi đỏ lên. Chỉ cần lại nhẹ nhàng chút đi, liền có thể mở ra làn da. Nghe được bỏ đao xuống. Hồng Võ Quyền chỉ có thể cắn răng trả lời. Câu trả lời này có chút biệt khuất, nhưng hắn không có cách nào, mệnh tại nhân ra trong tay a ta buông ra ngươi, ngươi đừng tìm ta trả thù, ok. Ngươi nếu là tìm ta trả thù, ta sẽ gấp 10 lần hoàn lại. Bởi vì cùng ngươi so sánh, ta có trời sinh ưu thế. Lâm Viễn chăm chú nhắc nhở. Hắn cảm nhận được Hồng Võ Quyền trong mắt giữ tận cùng nổi giận, cho nên Lâm Viễn nhắc nhở. Ngươi có cái gì ưu thế? Hồng Võ Quyền âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Viễn chăm chú trả lời, ta là một cái người bên ngoài, cha mẹ người thân đều không ở bên người, cho nên ta không sợ chết. Nếu là ai chọc tới ta, ta sẽ cùng hắn liều mạng. Nghe nói như thế, Hồng Võ Quyền đôi mắt ngưng tụ. Tốt, ta đáp ứng ngươi, không tìm ngươi báo thủ. Hồng Võ Quyền âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Viễn lúc này mới buông lòng ra hắn. Nặc, truy thủ của ngươi. Lâm Viễn thuận thế đem truy thủ trả lại cho Hồng Võ Quyền. Sau đó hắn quay người rời đi nhà hàng. Lúc này trong nhà ăn, lão bản cùng khách nhân khác nhóm sớm đã dọa sợ, tất cả đều trốn ở một bên, sát mặt hoảng sợ. Thật có lỗi a lão bản, đây là một điểm bồi thường. Triệu Ngư Yên đem thật dày một sấp tiền ném cho lão bản, xem như bồi thường. Nhiều như vậy bồi thường, lão bản còn kiếm lời. Triệu Ngư Yên cho xong tiền sau, vội vã đi theo ra ngoài. Ai, ngươi đi nhanh như vậy làm gì nha? Triệu Ngư Yên đuổi kịp Lâm Viễn đường. Nàng còn thuận thế ôm một cái Lâm Viễn cánh tay. Đừng đụng ta, Triệu tiểu thư, ta cảm thấy hai ta vẫn là giữ một khoảng cách cho thỏa đáng. Đi theo ngươi liền chuẩn không có chuyện tốt. Lâm Viễn tức giận đến vội vàng tránh đi hắn. Lâm Viễn kiệt lực không muốn gây chuyện, Triệu Ngư Yên cái này nữ ma đầu lại mỗi ngày cho hắn gây chuyện thị phi. Tốt tốt tốt, không động vào ngươi, tiểu nam nhân, a thế nào còn sinh khí bên trên. Đi thôi. Ta đưa ngươi về nhà. Triệu Ngư Yên đuổi theo nói ra. Nàng tuyệt mỹ trên môi tràn đầy thâm thúy độ cong. Không cần ngươi đưa, ta tự đánh mình xe. Lâm Viễn trả lời. Thối đệ đệ, nơi này khoảng cách nhà ngươi 20 km đầu, đón xe phí chí ít 80 cất bước à, ngươi bỏ được à? Triệu Ngư Yên nghiền ngẫm mà đường. Ách Lâm Viễn nghe xong 80 khối tiền, quả thật có chút đau lòng. Vậy được rồi, ngươi đưa ta về nhà. Lâm Viễn trong nháy mắt đổi giọng. Hắn người này, mặc dù nhân phẩm tốt, nhưng là nghèo rớt mồng tơi, áp vì tiết kiệm 80 khối tiền, hắn nhận, cam nguyện làm cái này nữ ma đầu xe. Phốc phốc. Triệu Ngư Yên đều bị chọc cười, nam nhân này cũng quá thú vị. Vì tiết kiệm tiền, thậm chí ngay cả đón xe tiền đều muốn tỉnh. Triệu Ngư Yên mang theo Lâm Viễn ngồi vào bảo mã M8 trong xe thể thao. Nàng đạp cần ga, oanh minh mà ra. Lâm Viễn, nhìn ra được ngươi thật rất thiếu tiền đâu. Nếu không ngươi liền theo ta đi. Chỉ cần ngươi đáp ứng làm ta bạn trai, ta mỗi tháng cho ngươi 100.000 tiền tiêu vặt, thế nào? Về sau cha ta 9 vị quốc tế đều là ngươi. Dạng này ngươi liền không thiếu tiền. Triệu Ngư Yên chăm chú đề nghị. Trừ phi giết ta, nếu không ta không làm tiểu bạch kiểm. Lâm Viễn ngồi ở vị trí kế bên tài xế, âm thanh lạnh lùng nói. A, thối đệ đệ tính tình vẫn rất bướng mình đâu. Triệu Ngư Yên môi đỏ nhấp nhẹ, nghiền ngẫm mà cười nói. Mà lúc này, nhà kia đầu đường món cay Tứ Xuyên trong quán. Hồng Võ Quyền cố nén tay phải chật khớp kịch liệt đau nhức, lấy điện thoại cầm tay ra, cho lão tỷ gọi điện thoại. Tỷ, ta bị người phế đi tay phải, các minh đệ đều bị đánh ngã tỷ, ngươi nhất định phải thay ta xả cơn giận này a. Hồng Võ Quyền nắm điện thoại, nghiến răng nghiến lợi nói. Đầu bên kia điện thoại, truyền đến một đạo thanh lãnh đạm mạc thanh âm nữ nhân, ngươi ở đâu? Khánh Xuân Lộ, Hồng Lạc Xuyên quán cơm. Hồng Võ Quyền nắm điện thoại nói. Sau 10 phút, một cô bảo mã 7 hệ xe con đứng tại món cay Tứ Xuyên cửa quán miệng. Bảo tiêu cung kính mở cửa xe. Một đạo áo đen bóng hình xinh đẹp chậm rãi xuống xe. Đen nhánh tóc dài áo choàng, ngũ quan tuyệt mỹ lãnh diễm. Nàng mặc một bộ màu đen váy liền áo, gợi cảm, cao quý, tuyệt mỹ lãnh nạo. Mà nàng tuyết trắng đôi chân dài dưới, là một đôi màu đen nền đỏ mảnh giày cao gót. Nàng liên là Hồng Võ Quyền thân tỷ tỷ, Hồng Văn Nhan. 24K tập đoàn, bây giờ trẻ tuổi nhất người đứng thứ 2. Chương 195, nữ thần ăn dấm. 2, chương 195, nữ thần ăn dấm. 2, về phần người đứng đầu thì là Hồng Văn Nhan phụ thân. Hồng Văn Nhan giẫm lên giày cao gót, chậm rãi đi vào trong nhà ăn. Tỷ ngươi đã đến. Đệ đệ Hồng Võ Quyền bưng bít lấy phế bỏ tay phải, đi vào tỷ tỷ trước mặt. Hồng Văn Nhan nhìn thoáng qua đệ đệ tay phải. Cổ tay khớp nối bộ phận trợ khớp, đối phương dùng chính là gỡ xương thuật. Nàng một chút kiểm tra, liền suy đoán ra được đối phương chiêu thức. Người chọn ai? Hồng Võ Quyền cắn răng nói, cái kia cậu vật gọi cha xứ nghe nói là nữ thần quán ba mới quật khởi nhân vật, ta nghe ngóng, hắn tại nữ thần quán ba đảm nhiệm chiến đấu cố vấn tỷ, ngươi muốn giúp ta báo thủ. Hồng Văn Nhan đôi mắt đẹp đạm mạc nói, ngươi có phải hay không lại tới dây dưa Triệu Ngự Yên nha đầu này. Hồng Võ Quyền gặp bị lão tỷ đoán đúng, cũng chỉ có thể cúi đầu. Ba. Hồng Văn Nhan trực tiếp rút đệ đệ một bàn tay. Đã nói bao nhiêu lần rồi, truy nữ hải muốn kỹ xảo, nhất định phải liếm láp mặt đuổi theo. Hồng Văn Nhan khiển trách. Hồng Võ Quyền vị này 24K thái tử gia, chỉ có thể cúi đầu nhận sợ, ngay cả thở mạnh cũng không dám một cái. Cái kia cha xứ, là nữ thần quẩy rượu người là a? Hồng Văn Nhan âm thanh lạnh lùng nói. Đệ đệ gật đầu. Hồng Văn Nhan trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra, cho An Vân Hy gọi điện thoại quá khứ. An Vân Hy, các ngươi quẩy rượu cha xứ, đã thương đệ đệ ta, cái này sổ sách tính thế nào? Hồng Văn Nhan lạnh giọng hỏi. Đầu bên kia điện thoại, An Vân Hy rõ ràng ngây ra một lúc, sau đó trả lời, nữ thần nói, làm như thế nào tính liền tính thế nào. Ai đã thương đệ đệ ngươi, ngươi tìm ai đi. Nữ thần sẽ không nhúng tay. Hồng Văn Nhan đôi mắt đẹp nhíu lại, gật đầu, tốt. Sau khi cúp điện thoại, Hồng Văn Nhan trực tiếp lại gọi một cú điện thoại, giao động người, tìm tới cha xứ. Đêm, nữ thần quán ba. An Vân Hy vội vàng cho nữ thần gọi điện thoại quá khứ, báo cáo tình huống. Lão bản, Lâm Viễn tại sao lại trêu chọc phải 24K tập đoàn? Gia hỏa này có độc à, hắn lại bị Triệu Ngự Yên như thế dẫn đi, đoán chừng toàn hàng thành tân phái tập đoàn đều muốn trêu chọc một lần a. An Vân Hy thanh âm ngưng trọng nói. Đầu bên kia điện thoại, truyền đến nữ thần thanh âm nhàn nhạt, a, theo hắn thôi. An Vân Hy lại hỏi, lão bản, ta thật mặc kệ hắn chết sống, 24K Hồng Văn Nhan, thế nhưng là cái nữ ma đầu à, nàng muốn thay đệ đệ báo thủ, Lâm Viễn sợ là chống đỡ không được. Trong điện thoại, nữ thần nhẹ nhàng trả lời, Lâm Viễn bên người không phải có Triệu Ngự Yên a? Để Triệu Ngự Yên giúp hắn thôi. Hắn nữ nhân duyên không phải thật nhiều sao? Chuyện này nữ thần quán ba không nên nhúng tay, ngươi cũng không cần nhúng tay. Để hắn tự sinh tự diệt đi. Nghe nói như thế, An Vân Hy có chút im lặng. Cái này, nàng rõ ràng cảm thấy một cỗ nồng đậm ghen tuông a. Nữ thần lão bản, giống như thật ăn dấm. Hơn nữa còn ăn rất nghiêm trọng dấm. Xong. Lâm Viễn là thật xong. An Vân Hy nội tâm thay Lâm Viễn mặc niệm. Nữ thần lão bản tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Ấy, Lâm Viễn a Lâm Viễn, ngươi nói ngươi phát cái gì điên, phải cứ cùng Triệu Ngự Yên đi gần như vậy đâu. An Vân Hy lắc đầu thở dài, trả lời là, minh bạch. Đêm kia, bảo mã M8 xe thể thao lao vùn vụt tại đầu đường. Triệu tiểu thư, ngươi một hồi đưa ta đến nữ thần quán ba, ta còn muốn đi bên trên ban. Lâm Viễn nói ra. Triệu Ngự Yên gật gật đầu, chính lái xe tiến về nữ thần quán ba đâu. Nhưng lại tại lúc này, đột nhiên hậu phương xuất hiện từng đạo sáng ngời đèn xe. Triệu Ngự Yên mỹ mắt khẽ híp một cái. Đằng sau có xe đuổi theo tới. Đinh linh linh. Nơi này đồng thời, Triệu Ngự Yên chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Triệu Ngự Yên nhận điện thoại. Tiểu thư, xảy ra chuyện 24K tập đoàn Hồng Văn Nhan, đột nhiên điều động số lớn nhân mã, đến đây chặn đường xe của ngài. Đối phương điểm danh, muốn bắt ngài cùng cái kia Lâm Viễn. Đầu bên kia điện thoại, thủ hạ thanh âm ngưng trọng nói. Nghe nói như thế, Triệu Ngự Yên gương mặt xinh đẹp hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới Hồng Văn Nhan nữ nhân này, hành động tốc độ vẫn rất nhanh. Biết, cho ta biết cha, để hắn đi giải quyết. Triệu Ngự Yên nói xong liền cúp điện thoại. Chuyện gì xảy ra? Lâm Viễn ngồi ở vị trí kế bên tài xế, phát giác Triệu Ngự Yên biểu lộ không đối, nghi hoặc hỏi. Không có gì, ngươi vừa rồi đánh Hồng Vũ Quyền, thân tỷ tỷ của hắn đến báo thù. Triệu Ngữ Yên nhàn nhạt trả lời một câu. Lâm Viễn nghe được, người đều mộng. Mẹ nó, không phải Triệu tiểu thư, chuyện này không quan hệ với ta a. Cái kia Hồng Vũ Quyền là đến dây dưa ngươi, thân tỷ tỷ của hắn tìm ta báo thù. Điều này cùng ta có quan hệ gì a? Lâm Viễn cả người đều mộng. Ngươi cùng ta giải thích không dùng a, ngươi đến cùng Hồng Vũ Quyền thân tỷ tỷ đi giải thích. Triệu Ngữ Yên phun ra chiếc lưỡi thơm to đường. Mà lúc này, hậu phương đường phố bên trên, những cái kia truy kích xe cũng chính đột nhiên gia tốc, lao vụn vụt đuổi theo. A a, đằng sau có người đuổi theo tới, ngồi xong. Triệu Ngữ Yên nhắc nhở một câu, sau đó nàng đống nhiên đạp xuống chân ga. Ông, bà ma M8 xe thể thao động cơ bánh mình, gào thét liền xông ra ngoài. Lâm Viễn cả người đều bị hung hăng đặt ở ghế lái phụ trên ghế. Đằng sau những cái kia truy ngươi người là ai? Lâm Viễn hỏi. Là 24K người của tập đoàn, mặt khác, không phải truy ta, mà là truy chúng ta hai cái. Hồng Văn Nhan lên tiếng, muốn đem hai chúng ta cùng một chỗ bắt, bắt chúng ta hỏi tội. Triệu Ngữ Yên một bên đi đua xe lao vùn vụt, một bên từ tốn nói. Lâm Viễn sắc mặt có chút khó coi, cái này mẹ nó. Thật sự là gặp thai bay vạ gió a. Triệu tiểu thư, ngươi tại sao muốn hại ta? Ta và ngươi không oán không cửu a. Lâm Viễn rất là không biết nói gì. Triệu Ngữ Yên le le chiếc lưỡi thơm to, thản nhiên nói, bởi vì ta muốn kéo ngươi nhập bọn nhà, không kéo ngươi xuống nước, hai ta làm sao bên trên cùng một cái thuyền đâu. Lâm Viễn, hắn không nghĩ tới nữ nhân này trả lời vẫn rất trực tiếp. Hiện tại ngươi hài lòng? Lâm Viễn có chút sinh khí. Còn không hài lòng, ngươi còn không có đầu nhập vào ta chín vị quốc tế đâu, phải đợi ngươi đầu nhập vào ta, đáp ứng làm bạn trai ta, mới tính hài lòng. Triệu Ngữ Yên cũng đủ thành thật, nói thẳng. Lâm Viễn thật rất im lặng. Lúc này, hậu phương truy kích cố xe cũng bắt đầu gia tăng tốc độ. Triệu Ngữ Yên đông nhiên hồi số, một cái hoa lệ trôi đi vùng đuôi, trực tiếp chuyển tiến vào bên trái đường đi bên trong. Đêm khuya hoàn thành, đầu đường không có gì xe, đi đua xe rất thoải mái. Triệu Ngữ Yên tùy tiện liền hất ra hậu phương truy kích cố xe. Lúc này Lâm Viễn mới hiểu được, vì cái gì lăn lộn đuổi sinh giang hồ đều muốn đi BMW nút xe. Bởi vì xe BMW nút động lực cùng điều khiển thật sự quá tốt rồi, rất thích hợp đi đua xe chạy trốn. Cái kia Hồng Văn Nhan là lai lịch gì? Lâm Viễn hít sâu một hơi, để cho mình tỉnh táo lại, hỏi. 24K tập đoàn người đứng thứ hai, nàng tại phụ tá phụ thân nàng, xử lý 24K tập đoàn. Triệu Ngữ Yên nhàn nhạt giải thích nói. Cái này 24K tập đoàn, lại là cái gì? Lâm Viễn không hiểu hỏi. Chương 196, nữ ma đầu VS nữ nhân điên. Chương 196, nữ ma đầu VS nữ nhân điên là trong giang hồ tân phái hệ thế lực đại biểu, tập đoàn quy mô đại khái so với chúng ta 9 vị quốc tế lớn hơn một chút đi, là tân phái hệ bên trong, phát triển tốt nhất một cái tập đoàn thứ nhất. Triệu Ngữ Yên trả lời. Nghe nói như thế, Lâm Viễn lông mày nhíu lại. Mẹ nó, quy mô so 9 vị quốc tế còn lớn hơn. Đây chẳng phải là nói, hắn trêu chọc một cái phiền phức ngập trời a. Cái kia tiếp theo làm sao xử lý? Có biện pháp ứng phó sao? Lâm Viễn có chút bận tâm hỏi. Yên tâm, ta tự có ứng đối biện pháp. Triệu Ngữ Yên lái xe, hướng thẳng đến đường cao tốc trạm thu phí phương hướng phóng đi. Không phải, ngươi làm gì thượng cao tốc ca? Lâm Viễn xem xét tình huống không đúng, nghi hoặc hỏi. Ra khỏi thành a. Triệu Ngữ Yên lạnh nhạt trả lời. Nàng xe lắp đặt ETC, cho nên quá cao nhanh thu phí miệng, tự động nhấc cán cho đi. Bảo mã xe thể thao bên mình, lái vào đường cao tốc. Ra khỏi thành làm gì? Ta còn muốn đi quán ba bên trên bàn a. Lâm Viễn nói ra. Ra khỏi thành đương nhiên là chạy trốn. Hồng Văn Nhan cái kia điên nữ tử đều xuất thủ, chúng ta không trốn liền thực sự chờ chết. Triệu Ngữ Yên nói nghiêm túc. Lâm Viễn, không phải, ngươi không phải cực đạo tiên kim sao? Ngươi cũng muốn trốn? Lâm Viễn có chút ngượng bức mà hỏi. Tính cách này không phù hợp Triệu Ngữ Yên người thiết ra. Triệu Ngữ Yên gương mặt xinh đẹp chăm chú giải thích nói, nếu như là người khác, vậy ta đương nhiên không cần trốn. Nhưng ngươi gây chính là Hồng Văn Nhan, nữ nhân này ngoại hiệu nữ ma đầu, ta lúc đầu cùng với nàng giao phong qua một lần. Ta thua rồi, ta làm không qua nàng, cho nên ta cũng phải trốn. Lâm Viễn, lúc này Lâm Viễn muốn tự tử đều có. Chẳng hiểu ra sao thai bay vạ gió a, hơn nữa còn là trêu chọc đáng sợ như vậy một cái nữ ma đầu. Ngay cả Triệu Ngữ Yên đều muốn trốn. Ngươi trước tiễn ta về quán ba, ta cùng An Tả thương lượng một chút. Lâm Viễn nói ra. Không cần thương lượng, nữ thần cũng đã từ bỏ con ngươi. Nàng nếu là con ngươi, Hồng Văn Nhan cũng sẽ không xuất thủ. Hồng Văn Nhan cùng nữ thần từng có ước định, ai cũng không được nhúc nhích người của đối phương. Ai muốn động người của đối phương, nhất định phải trả giá đắt. Hiện tại Hồng Văn Nhan tùy tiện xuất thủ, hiển nhiên nữ thần không có ý định con ngươi. Nàng vứt bỏ ngươi. Triệu Ngữ Yên nói ra. Lâm Viễn nghe nói như thế, càng làm động. Hắn không tin tưởng, thế là Lâm Viễn cho An Vân Hy gọi điện thoại quá khứ, báo cáo tình huống. Nhưng đầu bên kia điện thoại, An Vân Hy lại đạm mặt nói, "Lâm Viễn, chính mình trêu ra phiền phức, chính mình chùi đi doài. Chuyện này, nữ thần của chúng ta quán ba cũng lực bất tòng tâm a, đúng, nhớ kỹ đúng giờ đến bên trên ban, nếu là không đến bên trên ban, chụp ngươi tiền lương a." Nói xong, An Vân Hy cũng không cho hắn giải thích thêm cơ hội, trực tiếp cúp điện thoại. "Lâm Viễn ngươi nhìn, ta cứ nói đi, nữ thần đã bỏ đi ngươi." Triệu Ngữ Yên nói ra. Trên đường cao tốc, bảo mã M8 xe thể thao lao vùn vụt. Hậu phương xe cũng đi theo đuổi kịp đường cao tốc. Nhưng Triệu Ngữ Yên đã mở ra đường đua hình thức. Nàng trực tiếp đem tốc độ xe tiêu thăng đến 300 mã. Ngoài cửa sổ xe, đêm đen như mực cảnh trong nháy mắt gào thét rút lui. Nữ nhân này là lấy mạng tại đi đua xe a, tại 300 mã vận tốc dưới, hậu phương truy kích cố xe rốt cục bị quăng rơi mất. "Ngươi có cái kia Hồng Văn Nhan điện thoại sao?" Lâm Viễn ngưng âm thanh hỏi. "Có a, làm gì?" Triệu Ngữ Yên lái xe, hỏi ngược lại. "Ta cùng với nàng nói chuyện." Lâm Viễn nói ra. Bây giờ không có biện pháp, Lâm Viễn cũng chỉ có thể tìm cách trước cùng cái này Hồng Văn Nhan nói chuyện nhìn. Hắn là thật không muốn gây chuyện. Đừng đùa, ngươi cũng đem Hồng Vũ Quyền thủ đoạn tháo bỏ xuống, Hồng Văn Nhan là cái vốn đệ mọt, nàng nhưng sủng bảo bối của nàng đệ đệ, ngươi cùng nàng còn nói gì? Nàng sẽ không bỏ qua ngươi. Triệu Ngữ Yên vừa lái xe, vừa nói, ngươi trước cho ta, ta tổng đem lời nói rõ ràng ra. Lâm Viễn nói ra. A, nặc cái số này. Triệu Ngữ Yên đưa điện thoại di động ném cho Lâm Viễn. Lâm Viễn cầm lấy Triệu Ngữ Yên quả táo điện thoại, trực tiếp nhấn dưới gọi thông khóa. Mấy phút đồng hồ sau, điện thoại rốt cục tiếp thông. Là Hồng Văn Nhan tiểu thư sao? Lâm Viễn nắm điện thoại, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ai? Đầu bên kia điện thoại truyền đến một đạo đạm mạc thanh lãnh giọng nữ. Ách, Hồng tiểu thư ngươi tốt, ta là Lâm Viễn, đêm nay không cẩn thận đã ngộ thương đệ đệ ngươi, thật có lỗi à, chuyện này kỳ thật không quan hệ với ta. Đều là Triệu Ngữ Yên, nàng cố ý kéo ta xuống nước. Hồng tiểu thư, ta hy vọng ngươi có thể đem sự tình điều tra rõ ràng, ngài coi như cùng Triệu Ngữ Yên có cái gì ân oán, ngài có thể đơn độc tìm nàng đi, các ngươi có cửu báo cửu, có đoán báo đoán, ta chính là cái dân chúng bình thường, ngài tìm ta cũng vô dụng thôi. Lâm Viễn nắm điện thoại giải thích nói. Lâm Viễn là thật không muốn gây chuyện, hắn chỉ muốn khiêm tốn một chút, đừng trêu chọc bất kỳ thế lực nào. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc vài giây đồng hồ, thanh lãnh giọng nữ mới rốt cục trả lời, "Trễ, đụng đến ta đệ đệ, ngươi hẳn là qua hậu quả." Lâm Viễn sắc mặt một bên, đối trong điện thoại nói ra, "Không phải, Hồng tiểu thư, ta ngay từ đầu thật không biết hắn là đệ đệ của ngài, nếu là biết ta chắc chắn sẽ không làm bị thương hắn." "Hồng tiểu thư, nếu không như vậy đi, đệ đệ của ngài tiền thuốc men bao nhiêu tiền? Ta bồi thường tiền. Ngài thấy có được không? Chúng ta Hồng gia không thiếu tiền, kém mệnh. Ta muốn ngươi bồi nửa cái mạng." Đầu bên kia điện thoại, Hồng Văn Nhan lánh lánh trả lời. "Lâm Viễn, nữ nhân này là thật mẹ hắn hung tàn a. Một cái so một cái hung tàn. Hắn coi là Triệu Ngữ Yên đã đủ hung tàn, không nghĩ tới trong điện thoại cái này Hồng Văn Nhan hung tàn hơn. Hắn mới khiến cho Hồng Vũ Quyền tay phải khớp nối chật khớp mà thôi. Kết quả cái này Hồng Văn Nhan há miệng liền muốn Lâm Viễn nửa cái mạng. Thật là quá tàn nhẫn. Hồng tiểu thư, chuyện này thật cùng ta không quan hệ a, ngươi cái này không phân tốt xấu, có phải hay không có chút quá mức a, đều là Triệu Ngữ Yên kéo ta xuống nước ngươi muốn tìm, cũng hẳn là tìm Triệu Ngữ Yên đi a." Lâm Viễn bó tay rồi, đối đầu bên kia điện thoại đường. "Không phân tốt xấu. A, ta nguyên bản định chỉ phế ngươi hai đầu tay, hiện tại ta dự định ngươi hai đầu chân cũng cùng một chỗ phế đi." Đầu bên kia điện thoại, Hồng Văn Nhan lạnh lùng nói. Một bên đang lái xe Triệu Ngữ Yên nhìn không được, "Ai nha, ngươi chớ cùng cái này nữ ma đầu Hàn Nguyên, vô dụng. Cái này nữ ma đầu làm việc cùng với tàn nhẫn, giảng đạo lý là vô dụng." Nói xong, Triệu Ngữ Yên đoạt lấy điện thoại. "Hồng Văn Nhan, có gan ngươi liền đến bắt ta thử một chút. Sớm ngươi có thể tìm tới ta." Triệu Ngữ Yên nắm điện thoại, trực tiếp châm chọc đường. "À, Triệu gia tiểu nha đầu, bại tướng dưới tay, ta sẽ giống 3 năm trước đây mở dạng, tự tay bắt lại ngươi. Còn có cái kia họ Lâm tiểu tử, ta sẽ để cho các ngươi trả giá đắt." Đầu bên kia điện thoại, Hồng Văn Nhan thanh âm lạnh như băng nói. Chương 197, ngâm trong bồn tắm bị nhìn, 1, chương 197, ngâm trong bồn tắm bị nhìn, 1, ít nói quá con lác, "Hồng Văn Nhan, ta nhìn ngươi cũng 30 tuổi người, lại không lấy chồng, đều muốn thành lao nữ nhân. Nếu không bản tiểu thư làm bà mai, tác hợp ngươi cùng Lâm Viễn khi người yêu tính toán. Ngươi yên tâm, Lâm Viễn nhân phẩm rất không tệ, cho ngươi làm bạn trai nhỏ, không lỗ. Về sau, ta cùng ngươi hai người cùng một chỗ phục thị Lâm Viễn, ngươi nhìn kiểu gì? Ngươi đây cũng là trâu già gặm cỏ non." Triệu Ngữ Yên tiếp tục chào phúng đường. Lâm Viễn thay đổi cả sắc mặt. "Mẹ nó, nữ nhân này là tại lửa cháy đổ thêm dầu a." Lâm Viễn muốn đi đoạt điện thoại, Triệu Ngữ Yên lại không cho hắn. "Hồng Văn Nhan, suy nghĩ thật kỹ một cái đi. Ngươi 30 tuổi lão bà, thật có thể cân nhắc lập gia đình. Ngươi nếu là không ghét bỏ, ta đem Lâm Viễn giới thiệu cho ngươi, để hắn hảo hảo phục dịch ngươi. Về sau chúng ta cũng là hai tỷ muội, cái này không tốt sao? Ngươi không phải muốn cùng ta chín vị liên minh quốc tế sao? Chúng ta hai tỷ muội cùng một chỗ phục dịch một cái bạn trai, ta cùng ngươi chẳng phải thành hảo tỷ muội sao? Chúng ta liền danh chính ngôn thuận liên minh nha." Triệu Ngữ Yên ngữ không kinh người chết không ngất, nói thẳng. Đầu bên kia điện thoại, Hồng Văn Nhan không tiếp tục trả lời, giữ yên lặng. Nhưng có thể nghe được tiếng hít thở của nàng rất gấp gáp. Đó là phẫn nộ đến mấy điểm. "Triệu Ngữ Yên, hy vọng ngươi chớ bị ta bắt lấy, nếu không..." Hồng Văn Nhan thanh âm cùng với băng lãnh. "Nếu không cái gì? Không em gái ngươi nha." Hồng Văn Nhan gặp lại. Triệu Ngữ Yên cuối cùng mắng một câu, trực tiếp cúp điện thoại. Lâm Viễn đều mộng, hắn liền không nên gọi cú điện thoại này a, lần này tốt, mâu thuẫn trở nên gay gắt nghiêm trọng hơn. "Đừng lo lắng, yên tâm đi, chuyện này giao cho ta cha xử lý, hắn sẽ giải quyết. Chúng ta chỉ cần ở bên ngoài tránh mấy ngày là được rồi." Triệu Ngữ Yên từ tốn nói. Lâm Viễn rất im lặng, cái này nữ nhân điên, cho sự tình liền để lao cha chửi đít ta, vậy chúng ta mấy ngày nay làm sao bây giờ? Lâm Viễn bất đắc dĩ hỏi. "Ân, theo giúp ta đi xung quanh thành thị du lịch mấy ngày a." Triệu Ngữ Yên nói ra. "Nhưng ta ngày mai còn muốn bên trên bàn, ban đêm quán bar cũng muốn kiếm chức." Lâm Viễn bất đắc dĩ nói. "Xin phép nghỉ nha. Mời cái 3 ngày nghỉ kỳ là được, 3 ngày sau về Hàn Thành, sự tình liền giải quyết." Triệu Ngữ Yên từ tốn nói. "Ấy, được thôi." Lâm Viễn gật đầu. Mà lúc này, Triệu Ngữ Yên tuyệt mỹ trên môi, lặng lẽ giơ lên một vòng được như ý đường cong. Nàng thế đi khí lực thật là lớn, thậm chí không tiếc trêu chọc Hồng Văn Nhan cái này nữ ma đầu. Mới rốt cục đem Lâm Viễn ra hỏa này cho lừa gạt đi ra. Cái này chất phát nam, rốt cục mắc câu rồi. Lâm Viễn ngồi ở vị trí kế bên tài xế, cho An Vân Hy cùng Tô Mặc Dung phân biệt phát hoẹ chặt quá khứ, xin nghỉ 3 ngày kỳ. An Vân Hy trực tiếp trả lời. Tô Mặc Dung lại hỏi thăm một câu, hỏi hắn thế nào. Đột nhiên muốn xin phép nghỉ. Lâm Viễn lấy cớ nói, thân thể không thoải mái, phát sốt. Lúc này, nửa đêm trên đường cao tốc, bảo mã M8 xe thể thao lao vùn vụt gào thét lên. Lâm Viễn, ngươi lão gia là Việt Châu thành đúng không? Triệu Ngữ Yên vừa lái xe, vừa nói. Là, thế nào? Lâm Viễn có chút hồ nghi. Nếu không chúng ta đi ngươi lão gia dạo chơi, du lịch mấy ngày a? Việt Châu thành là Lỗ Tấn tiên sinh cố hương đâu, ta còn chưa có đi du lịch qua đây. Triệu Ngữ Yên nháy đôi mắt đẹp nói ra. Lâm Viễn nghe nói như thế, biến sắc, hắn vội vàng lắc đầu, không được, đừng đi ta quê quán, đi những thành thị khác a. Lâm Viễn đương nhiên không thể đáp ứng, cha mẹ của hắn đều tại quê quán đâu. Hắn không muốn để cho phụ mẫu cùng Triệu Ngữ Yên chạm mặt. Cái này nữ nhân điên là lăn lộn cực đạo. Lâm Viễn không muốn để cho phụ mẫu tiếp xúc đến loại này cực đạo giang hồ người, càng không muốn để phụ mẫu tiếp xúc đến cái này Triệu Ngữ Yên. A tốt a. Triệu Ngữ Yên le lưỡi, nàng tiếp tục mở xe. Nhưng Lâm Viễn dần dần phát hiện không hợp lý. Triệu Ngữ Yên nữ nhân này lái xe lộ tuyến, rõ ràng liền là hướng phía Việt Châu thị phương hướng đi đó a, không phải nói không đi Việt Châu thị sao? Ngươi làm sao còn hướng đầu này đường cao tốc bên trên mở? Lâm Viễn vội vàng nhắc nhở. Là ngươi nói không đi a, ta muốn đi. Triệu Ngữ Yên nói ra. Lâm Viễn đều không còn gì để nói, nữ nhân này, ta có thể quay đầu không? Triệu Ngữ Yên một ngụm từ chối, không thể, đây là tại đường cao tốc, ngươi nếu không muốn về nhà, hoặc là ngươi nhảy xe a. Lâm Viễn, cái này tờ mờ thế nhưng là trên đường cao tốc, tốc độ xe 100 nhiều mã. Hắn muốn nhảy xe, mệnh đều phải không có. Nửa giờ sau, đêm khuya 2 giờ, Triệu Ngữ Yên chạy BMW đúp xe thể thao, rốt cục lái vào Việt Châu thị. Việt Châu thị, khoảng cách hàng thành cũng liền 60 nhiều km đường. Lái xe 1 giờ đồng hồ liền có thể đến. Nơi này là một tòa ngàn năm cổ thành, năm đó Việt Quốc đô thành, liền ở chỗ này. Nơi này cũng là Lỗ Tấn tiên sinh chỗ ở cũ. Năm đó tiên sinh liền là ở chỗ này, viết xuống câu kia khoáng thế danh ngôn, quét mắt coi khinh nghìn lực sĩ, túi đầu cam vì trẻ con châu. Lúc này đã là đêm khuya, Việt Châu thị nội thành yên tĩnh một mảnh. Trống rỗng đầu đường, Lâm Viễn ngồi ở trong xe, nhìn xem những này quen thuộc đường đi chẳng cảnh, sắc mặt có chút phức tạp. Hắn đã 3 năm chưa có trở về qua lão gia. Từ khi 3 năm trước đây, rời đi quê quán Việt Châu, đi Hàng Thành làm việc về sau, những năm này, Lâm Viễn một mực tại Hàng Thành công tác, cho dù là quá niên quá tiết, cũng trong công ty thêm ban kiếm tiền, cho nên hắn dòng dã 3 năm không có trở lại một chuyến nhà. Bây giờ 3 năm qua đi, rốt cục lại trở về. "Ấy, nhà ngươi ở đâu cái khu?" Triệu Ngữ Yên lái xe hỏi. "Ngươi muốn làm gì?" Lâm Viễn có chút cảnh giác. "Tại nhà ngươi phụ cận tìm khách sạn vào ở, dạng này thuận tiện điểm." Triệu Ngữ Yên nói ra. Lâm Viễn trả lời, nhà ta rất xa, phụ cận không có khách sạn, ngươi ngay tại trung tâm thành phố tìm khách sạn ở lại a. Hắn rất cảnh giác, cố ý không có tiết lộ nhà mình địa chỉ. Lâm Viễn sợ Triệu Ngữ Yên đi tìm hắn phụ mẫu. Lâm Viễn không thể để cho cái này nữ nhân điên cùng cha mẹ của hắn gặp mặt. Nếu không nói không chừng sẽ náo ra cái gì yêu thiêu thần đến. Triệu Ngữ Yên bĩu môi, tùy tiện tại Việt Châu thành trong vùng tìm một nhà khách sạn 5 sao, thế mẫu tiểu điếm. Triệu Ngữ Yên đem xe thể thao dừng ở cửa tiểu điếm, trực tiếp đem chìa khóa xe ném cho khách sạn môn người giữ cửa. Sau đó nàng đi theo Lâm Viễn đi vào khách sạn. "Mở cho ta cái gian phòng." Triệu Ngữ Yên nói ra. Lâm Viễn tiếp một câu, không có ý tứ, phiền phức mở hai cái gian phòng. Triệu Ngữ Yên lườm hắn một cái, "Làm sao? Rất sợ cùng ta ngủ cùng chỗ a?" "Là sợ." Lâm Viễn cũng không phủ nhận, trực tiếp điểm đầu thừa nhận. Hắn thật sợ Triệu Ngữ Yên. Khách sạn sân khấu kiểm tra một hồi gian phòng, nói ra, "Thật có lỗi, tiên sinh. Trước mắt tiểu điểm chúng ta tất cả phòng nguyên đều đã chủ đầy, chỉ còn lại có một gian phòng tổng thống." Chương 198, ngâm trong buồn tắm bị nhìn, 2. Chương 198, ngâm trong buồn tắm bị nhìn, 2, à, vậy liền mở phòng tổng thống a. Triệu Ngữ Yên con mắt đều không nháy một cái, trực tiếp định xong. Phòng tổng thống, một đêm giá tiền là 28.888 nguyên. Giá tiền này, đơn giản dọa chết người. Dân chúng bình thường, căn bản ở không nổi mắt như vậy gian phòng a một đêm, liền là người bình thường nửa năm tiền lương. Lâm Viễn có chút lo lắng, cái này chỉ còn lại có một cái phòng, cái này muốn làm sao ở a? Mà Triệu Ngữ Yên cũng rất hài lòng, cái này chính phù hợp ý nghĩ của nàng a, nếu không ta đi bên ngoài tìm tiểu điểm nhỏ ở a. Lâm Viễn đề nghị. Đừng tìm, cái này đều đêm khuya, ngươi đi chỗ nào tìm khách sạn đi, đã sớm vào ở đây. Hai ta liền chấp nhận chen một cái đi. Ta ngủ phòng ngủ, ngươi ngủ ghế sofa. Yên tâm đi, bạn tiểu thư sẽ không ăn ngươi. Triệu Ngữ Yên đôi mắt đẹp nhẹ nháy đường. Lâm Viễn bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể đáp ứng. Hai người đi tới khách sạn tầng cao nhất phòng tổng thống. Không thể không thừa nhận, cái này phòng tổng thống thật rất lớn, dòng dã có 120 bình đại. Có thể so với một cái xa hoa đại bình tầng. Phòng tổng thống chỉ có một cái phòng, nhưng là bên ngoài có cái phòng khách công năng khu. Đêm đó, Lâm Viễn chủ động ngủ ở phòng khách trên ghế salon. Mà Triệu Ngữ Yên vào nhà, ngủ tiến vào phòng ngủ. Lúc này đã là 3 giờ sáng. Hai người đều có điểm mê lại, nằm xuống sau trực tiếp liền ngủ mất. Lâm Viễn cũng không biết mình ngủ bao lâu, sáng ngày thứ hai, hắn mơ mơ màng màng mở to mắt. Xem xét thời gian, đều đã 9 giờ sáng. Lâm Viễn nhìn thoáng qua điện thoại, hẹn chặt công tác trong đám, tất cả mọi người tại phát ra công tác tương quan sự tình. Lâm Viễn khó nghỉ được mấy ngày, loại cảm giác này vẫn rất quái dị. Đồng nghiệp khác đều tại bên trên ban, mà hắn lại nằm tại trong tiểu điểm, cùng một nữ nhân tại tị nạn. Ngẫm lại đều cảm thấy cùng giống như nằm mơ. Ngủ một đêm, Lâm Viễn có chút mắt tiểu, hắn từ trên ghế xạ lòn đứng lên, đứng dậy đi trong phòng vệ sinh. Thế nhưng là Lâm Viễn vừa đẩy ra phòng vệ sinh môn, nhìn thấy trong phòng vệ sinh hình tượng, hắn trực tiếp ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy trong phòng vệ sinh, một đạo tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp đang nằm trong bồn tắm, trần trụi thân thể mềm mại, nàng đang tại ngâm trong bồn tắm. Với lại bóng người xinh xắn kia, bởi vì ngực diện tích quá lớn, cho nên bồn tắm nước đều không che giấu được cái kia núi tuyết. Đây thật là hào khí ngất trời. Lâm Viễn cái mũi nóng lên, tại chỗ chảy máu mũi. Dựa vào, chí ít cũng là E cấp bậc A. A. Lúc này Triệu Ngữ Yên cũng hốt hoảng kinh hô một tiếng, thối hỗn đản, ngươi còn nhìn, còn chưa cút ra ngoài. Triệu Ngữ Yên thuận hướng cơ lấy bên cạnh nội y trực tiếp đã đánh qua. Cái kia màu đen tất chân cùng nội y ỉa, vừa vặn nhét vào Lâm Viễn trên mặt. Công bằng, đây cũng quá chuẩn. Lâm Viễn đều động. Trên mặt bị nội y che lại, cái gì đều thấy không rõ. Ách thật xin lỗi Triệu tiểu thư, ta không phải cố ý, ta coi là trong nhà vệ sinh không ai, ngươi cũng không khóa môn a. Lâm Viễn vội vàng nhắm mắt lại, rút lui ra phòng vệ sinh. Hỗn đản, đem ta nội y trả lại cho ta. Triệu Ngữ Yên lại mắng. Lâm Viễn chỉ có thể nhắm mắt lại, đưa nàng nội y ném vào trong phòng vệ sinh, lúc này mới đóng cửa lại. Các loại Lâm Viễn lui ra ngoài sau. Trong phòng vệ sinh, Triệu Ngữ Yên tuyệt mỹ trên môi lại giơ lên một vòng đường cong. A, hết thảy đều tại kế hoạch của nàng bên trong. Thối Lâm Viễn, ngươi ngày bình thường không phải rất cao lạnh a? A, nhìn thấy thân hình của ta, ngươi vẫn là không nhịn được chảy máu mũi đâu. Triệu Ngữ Yên cúi đầu, nhìn thoáng qua mình. Xem ra thân hình của ta vẫn có thể để hắn động tâm, vậy ta an tâm. Lâm Viễn đã chúng ta đều ở cùng một chỗ, ngươi sớm muộn trở thành bản tiểu thư miệng bên trong thịt. Triệu Ngữ Yên môi đỏ nhấp nhẹ, tự lẩm bẩm. Sau một hồi, Triệu Ngữ Yên mới tắm rửa xong, đi ra phòng vệ sinh. Lâm Viễn bị nẹn nước tiểu hỏng, đội vàng đi vào đi nhà xí. Kết quả hắn tiến vào phòng vệ sinh, trong nháy mắt liền thấy treo ở tấm gương cái khác thiếp thân nội y y nữ nhân này, là thật lớn mật a. Cũng sẽ không tránh hiểm nghi sao? Đem nhiều như vậy nội y đều treo trên vách tường. Lâm Viễn chỉ có thể chuyển nhìn lại dây, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn. Hắn túi đầu đi nhà xí. Đi nhà cầu xong đi ra, Triệu Ngữ Yên đã đổi xong quần áo. "Ân, ngươi làm sao đổi một bộ quần áo?" Lâm Viễn nghi hoặc nhìn Triệu Ngữ Yên. Nữ nhân này, lúc này mặc một bộ trắng tơ sợi, hạ thân là một đầu màu đen bách điệp váy ngắn. Bách điệp dưới váy ngắn, một đôi khêu gợi tuyết trắng đôi chân dài trần lộ bên ngoài. Hạ thân, chân mang một đôi màu trắng lở vở giày thể thao. Triệu Ngữ Yên hôm qua còn mặc màu đen váy liền áo đâu, cái này buổi sáng làm sao đổi một bộ quần áo? Tối hôm qua bọn hắn vội vàng đến khách sạn, đều không mang quần áo, a ta trong xe có quần áo a, ta liền lấy đi lên. Triệu Ngữ Yên giải thích nói. Nghe giải thích của nàng, Lâm Viễn luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Nữ nhân này, luôn cảm giác nàng lần này tới Việt Châu thành du lịch, giống như là đã sớm chuẩn bị mà đến a. Có thay đi giặt quần áo, còn có đặt trước tốt khách sạn, làm sao cảm giác đều là sớm chuẩn bị tốt. Lâm Viễn cảm giác, mình giống như tiến vào cái bẫy. Thay xong quần áo sau, Triệu Ngữ Yên lôi kéo Lâm Viễn, cùng đi ra du lịch. Bởi vì nơi này là Lâm Viễn quê quán, cho nên nàng để Lâm Viễn làm người dẫn đường, mang nàng chơi. Lâm Viễn bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo nàng ra cửa. Mấy ngày nay, hàng thành tình huống cũng không biết thế nào. Lâm Viễn nội tâm âm thầm cầu nguyện, hy vọng Triệu Ngữ Yên phụ thân có thể nhanh lên bãi bình chuyện này. Nếu không trở về, Lâm Viễn lại phải đối mặt một đám tử phiền phức. Triệu Ngữ Yên mang theo Lâm Viễn đi tới Lô Tấn quê cũ, đến tham quan Lô Tấn tổ trạch. Hai người chính đi thăm cảnh điểm đâu. Nhưng lại tại lúc này, đột nhiên trên đường một tên 40 nhiều tuổi nữ du khách bởi vì thời tiết quá nóng, bị cảm nắng té bất tỉnh. Nữ du khách người nhà hài tử bối rối và phần, vội vàng bấm 120 cấp cứu điện thoại. Nhưng xe cấp cứu lại chậm chạp không đến. Lúc này, nữ nhân kia đều đã nằm trên mặt đất run rẩy, miệng sùi bọt mép. Nàng tình huống như thế nào? Làm sao xe cấp cứu còn chưa tới? Triệu Ngữ Yên nhìn thấy trạng diện này, gương mặt xinh đẹp cũng là có chút bất tâm. Hẳn là nhiệt độ cao bị cảm nắng, thần kinh đại não nhận đến tổn thương, dẫn phát chứng động kinh. Tình huống này rất nguy hiểm, nhất định phải lập tức trị liệu. Lâm Viễn lắc đầu thở dài. Ngươi không phải học qua trung y sao? Nếu không ngươi đi lên giúp nàng một cái. Con nàng còn rất nhỏ a, thật đáng thương. Triệu Ngữ Yên lo lắng nói. Lâm Viễn sắc mặt phức tạp, hắn lắc đầu, tính toán, chớ xen vào việc của người khác, ta y thuật không có tốt như vậy. Lâm Viễn cũng không phải là không muốn ra tay, nhưng là hắn năm đó bị đuổi ra Việt Châu thành lúc, cùng người lập xuống qua một cái ước định, hắn Lâm gia nhân, vô luận là ai, đời này đều quyết không cho phép tại Việt Châu thành nội thi triển bất luận cái gì trung ý thủ pháp. Chương 199, ra ra nguyên nhân cái chết, 1, chương 199, ra ra nguyên nhân cái chết, 1, vô luận là chữa bệnh, vẫn là cứu người, đều không cho phép. Một khi Lâm gia nhân còn dám dùng trung ý liễu, có thể sẽ liên quan đến phạm pháp. Bởi vì Lâm gia nhân trung ý liễu đã bị định tính vì giang hồ trò lừa gạt, cho nên Lâm Viễn không dám cứu người. Hắn sợ chọc phiền phức. Lâm Viễn quay người muốn đi người. Nhưng lúc này, trên mặt đất nữ nhân kia có giật lợi hại hơn. Nữ nhân tiểu nhi tử quỳ trên mặt đất, sụp đổ khóc lớn. Đứa trẻ đang cầu xin bốn phía các du khách, cầu các du khách mau cứu mẫu thân hắn. Nhưng bốn phía các du khách không ai dám nhúng tay, tất cả mọi người không phải bác sĩ, cứu người loại này chuyên nghiệp sự tình, chỉ có bác sĩ mới có thể. Lâm Viễn đi ra hai bước, cũng nghe đến tiểu nam hài tiếng khóc. Lâm Viễn nắm đấm nắm chặt, đột nhiên, hắn trực tiếp quay người, đẩy ra đám người đi vào tiền kia run rẩy trước mặt nữ nhân. Đều để một cái. Nàng bị cảm nắng, dẫn phát chứng động kinh ngạc thở, cần lập tức làm tim phổi công năng khôi phục. Lâm Viễn đem mọi người quát mắng mở. Sau đó hắn đem hai tay nhấn đặt ở nữ nhân trên ngực, bắt đầu làm tim phổi khôi phục nhấn ép. Lâm Viễn một bên nhấn ép, một bên dùng trung y xoa bóp thủ pháp tại thân thể nữ nhân từng cái huyệt vị bên trên, không ngừng nhấn ép. Bốn phía các du khách đều kinh nghi nhìn xem cái này nam nhân. Triệu Ngữ Yên cũng gương mặt xinh đẹp kinh ngạc nhìn xem hắn. Giờ này khắc này Lâm Viễn, mặc dù bóng lưng gầy yếu, nhưng Triệu Ngữ Yên nhìn xem hắn thân ảnh, lại ẩn ẩn cảm thấy rất cao lớn, rất đẹp trai. Triệu Ngữ Yên trong đôi mắt đẹp lộ ra dịch dịch thần thái, cứ như vậy nhìn xem Lâm Viễn. Sau mười mấy phút, Lâm Viễn dùng trung y xoa bóp thủ pháp, cuối cùng đem nữ nhân cấp cứu đến đây. Nữ nhân mọi người trong nhà liên tục đối Lâm Viễn dập đầu nói lời cảm tạ. Mà hiện trường các du khách, có người dùng điện thoại quay chụp ghi chép xuống một màn này, đem cái này cứu người hình tượng đang run âm trực tiếp phòng bên trong, hiện trường trực tiếp. Trong lúc nhất thời, trung y cứu người trực tiếp hấp dẫn đại lượng khán giả điểm tiến trực tiếp phòng quan sát. Lâm Viễn chính mình cũng không biết, hắn trong lúc vô tình cứu người hành vi, vậy mà lại gây nên toàn bộ trực tiếp phòng bạo lửa. Giờ ô, giờ ô. Liên tại lúc này, nơi xa truyền đến xe cấp cứu tiếng còi cảnh sát. 120 xe cấp cứu, lúc này mới rốt cục đổ tới. Lâm Viễn nghe được xe cấp cứu thanh âm, không hiểu có chút khẩn trương, hắn tựa hồ rất e ngại 120 xe cấp cứu, không muốn cùng những cái kia cấp cứu bác sĩ chạm mặt. Hắn kéo lại Triệu Ngữ Yên, trực tiếp rời đi hiện trường. Mà lúc này, Việt Châu thị, Y Y học hiệp hội, hội trưởng trong văn phòng. Y Y học hiệp hội hội trưởng, Vu Quang Mậu đang tại làm việc. Đột nhiên, Vu Quang Mậu nhận được thủ hạ một chiếc điện thoại. Tại hội trường, cái kia Lâm Viễn, hắn lại xuất hiện tại Việt Châu thị. Với lại tại cảnh khu bên trong, dùng trung y thủ pháp cứu một cái nữ du khách hiện tại trên mạng đều tại trực tiếp hắn cứu người video đầu bên kia điện thoại, thủ hạ ngưng trọng báo cáo. Cái gì? Lâm Viễn? Hắn lại còn dám ở Việt Châu thị bên trong dùng trung y liễu? Đơn giản lẽ nào lại như vậy? Thật coi năm đó ước định là bài trí sao? Vu Quang Mậu sắc mặt ngưng tụ, trong mắt lóe lên âm tàn lạnh giận. Lập tức phái người tới, cho ta tìm tới cái kia Lâm Viễn. Mặt khác, liên hệ cảnh sát, phối hợp hành động. Vu Quang Mậu lạnh giận hạ lệnh. Lô Tân Cố Lý, con đường này có 2 km tả hữu dài. Lâm Viễn lôi kéo Triệu Ngữ Yên, đội vàng rời đi vừa rồi cứu người địa phương, hắn dự định thoát đi nơi này. Không phải, ta còn không có đi dạo xong đâu, ngươi chạy cái gì nha? Sợ chủ nợ tìm tới cửa a? Triệu Ngữ Yên liếc hắn một cái nói. Nam nhân này, có chút kỳ quái a, cứu được người, vì cái gì còn muốn hoảng loạn như vậy vội vã? Không phải, chủ yếu là trời quá nóng. Lâm Viễn kiếm cớ giải thích nói. Nhưng Lâm Viễn vừa mới dứt lời, sắc mặt của hắn liền hơi đổi. Bởi vì trước sau hai bên đã bị người chặn lại. Có hơn 10 người nam nhân vòng vây ở Lâm Viễn đường đi. Triệu Ngữ Yên cũng phát hiện tình huống không thích hợp, nàng quét đám người này một chút, môi đỏ khỏe miệng cười lạnh, "À, muốn đánh nhau phải không? Chúng ta là Việt Châu thị công an cục, tiếp vào Thiệu Hưng thị y học hiệp hội báo cáo, có người tại dùng trung ý giả danh lừa bịp, còn xin các ngươi phối hợp điều tra." Đám kia nam nhân trực tiếp móc ra giấy hành nghề của mình kiện, âm thanh lạnh lùng nói. Triệu Ngữ Yên nhìn thoáng qua bọn hắn nhân viên cảnh sát chứng, "Ân, mấy người này giống như thật sự là cảnh sát a. Lâm Viễn mới vừa rồi là tại dùng trung ý cứu người, làm sao liền thành giả danh lừa bịp? Các ngươi những cảnh sát này chuyện gì xảy ra? Dài không có mắt a." Ai báo cáo? Để hắn cút ra đây. Triệu Ngữ Yên cái này hỏa bạo tính tình có một cái liền lên tới. Nàng đối bọn này chúng nhân viên cảnh sát nổi giận mắng. Chúng ta báo cáo. Liên tại lúc này, cách đó không xa lại là một nhóm nhân mã tiến lên đây. Nhóm nhân mã này đại khái 40 nhiều tuổi niên kỷ, nhìn xem đến rất nhã nhặn. Các ngươi là ai? Triệu Ngữ Yên đôi mắt đẹp lạnh như băng nói. Nhìn thấy đám người này xuất hiện, Lâm Viễn biến sắc. Ấy, nên tới phiền phức, trung quy là tới. Hắn tại Việt Châu thị dùng trung y liễu, phiền phức nhất định sẽ tìm tới cửa. Chúng ta là Việt Châu thị y học hiệp hội. Đám người này trực tiếp móc ra công tác chứng minh kiện. Y học hiệp hội. Các ngươi dựa vào cái gì báo cáo Lâm Viễn trung y là giả danh lừa bịp? Không thấy được hắn cứu người sao? Dài không có mắt. Triệu Ngữ Yên chào phúng đường. Lâm Viễn một tay đem Triệu Ngữ Yên kéo lại, ra hiệu nàng đừng nói nữa. Lúc này, cảnh sát cũng tại hiện trường, y học hiệp hội người âm thanh lạnh lùng nói, "Lâm Viễn, mượn một bước nói chuyện." Lâm Viễn gật đầu. Y học hiệp hội người dẫn hắn đi tới cách đó không xa. Tránh đi những cảnh sát kia. Triệu Ngữ Yên sợ xảy ra chuyện gì, cũng đi theo đến đây. Chúng ta y học hiệp hội đàm luận. Dâu ria người còn xin rời đi. Ý gì học hiệp hội người âm thanh lạnh lùng nói. Ta là hắn bạn gái, ta là nhân vật trọng yếu, ta không đi. Triệu Ngữ Yên trực tiếp kéo Lâm Viễn cánh tay, đổ thừa không đi. Ý gì học hiệp hội người bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể theo nàng đi. Lâm Viễn, năm đó chế tài điều ước ngươi quên sao? Năm đó đã cho các ngươi lập xuống quy định. Các ngươi Lâm gia nhân, tương lai trong 100 năm, đều không cho phép lại dùng trung ý giả danh lừa bịp. Ngươi hôm nay đột nhiên dùng trung ý cứu người, là có ý gì? Muốn trái với năm đó điều ước sao? Ý gì học hiệp hội người lạnh cả giận nói. Lâm Viễn sắc mặt phức tạp, giải thích nói, ta chỉ là cứu cá nhân mà thôi, cứu người cũng không được. Cứu người, có chúng ta Tây Y, có chúng ta y học hiệp hội, toàn Việt Châu thị nhiều như vậy tam giác bệnh viện, ai cũng có thể cứu. Muốn ngươi xen tay vào, ngươi còn muốn dùng trung y tiếp tục đi lừa gạt, hại nhiều người hơn sao? Y học hiệp hội người nổi giận quát đường, ta không có hại người, vừa rồi cái kia du khách bị cảm nắng, ta đem nàng cứu lên tới. Lâm Viễn giải thích nói, chương 200, ra ra nguyên nhân cái chết, 2, chương 200, ra ra nguyên nhân cái chết, 2, vậy cũng không được. Lâm Viễn, đừng quên, đây là gia gia ngươi năm đó trêu ra họa. Gia gia ngươi phạm sai, từ các ngươi Lâm gia tất cả hậu đại đến gánh chịu. Các ngươi Lâm gia quyết không cho phép tại Việt Châu thị bên trong dùng bất luận cái gì trung ý đi. Nếu không, ngươi chính là tại cùng chúng ta toàn bộ Việt Châu thị Tây y tác phẩm tiêu biểu đối, cùng Việt Châu thị tất cả tam giác bệnh viện đối nghịch. Ý học hiệp hội người lãnh lãnh uy hiên nói. Nghe nói như thế, Triệu Ngữ Yên gương mặt xinh đẹp ngưng tụ. Cái này, Lâm Viễn nhà trêu chọc phiền phức, giống như rất lớn a, ngay cả toàn bộ Việt Châu thị Tây y giới, cùng toàn thành tất cả bệnh viện đều dung không được bọn hắn Lâm gia a. Khó trách hắn vừa rồi một mực không chịu dùng trung ý, Lâm Viễn sắc mặt phức tạp, hắn nắm đấm nắm chặt, nhưng vì phụ mẫu, Lâm Viễn nhịn. Hắn gật đầu nói, "Tốt, ta hiểu được. Về sau tại Việt Châu thị bên trong, ta sẽ không lại vận dụng trung y đi." Đám kia y học hiệp hội người ra lệnh, "Ngươi bây giờ ngay lập tức đi tìm cái kia nữ du khách, ở trước mặt tất cả mọi người giải thích, nói ngươi vừa rồi dùng trung y xoa bóp, chỉ là giang hồ trò lừa gạt. Nói cho mọi người, cái kia nữ du khách là bị chúng ta 120 xe cấp cứu cứu sống, cùng ngươi trung y không quan hệ. Ngay lập tức đi giải thích rõ ràng." Xoát. Nghe nói như thế, Triệu Ngữ Yên gương mặt xinh đẹp biến đổi. "Cái này, quá mức a." Nàng xem như xem minh bạch, đây chính là một đám tây y, muốn cướp đoạt Lâm Viễn cái này trung y công lao thôi. Triệu Ngữ Yên nhịn không được, nổi giận mắng, "Các ngươi quá hèn hạ a. Ta xem như nghe rõ, đây là muốn cướp đoạt trung y cứu người công lao thôi." Lâm Viễn giữ chặt nàng, ra hiệu nàng đừng nói nữa. Ngon miệng Triệu Ngữ Yên lại nhịn không được, "Làm sao? Các ngươi bọn này tây y, một đám lang băm, không thể gặp người khác trung y so với các ngươi cường. Các ngươi chỉ có thể dùng loại này đi tiện thủ đoạn đến cướp đoạt cứu người công lao đâu." Lúc này, thấy ở đây tại cãi nhau, nơi xa những cảnh sát kia nhóm đi tới hỏi, "Chuyện gì xảy ra?" Có việc hào hào nói, "Nếu là không giải quyết được, liền đều cùng chúng ta về cục cảnh sát bên trong." Y học hiệp hội người chầm chậm vào Lâm Viễn, âm thanh lạnh lùng nói, "Lâm Viễn, đừng kéo dài thời gian, bây giờ lập tức đi giải thích. Nói cho mọi người, cứu tốt cái kia nữ du khách là chúng ta Tây y cấp cứu bác sĩ, là chúng ta 120 xe cứu thương, cùng ngươi trung y không quan hệ. Ngay lập tức đi làm sáng tỏ. Nếu không, đừng trách chúng ta lấy giả danh lừa bịp tội cáo ngươi." Lâm Viễn song quyền nắm chặt, lạnh lùng nói, "Để cho ta không cần trung y, ta có thể đáp ứng. Nhưng để cho ta nói láo làm bộ, ta làm không được." Y học hiệp hội người biến sắc, "Lâm Viễn, vậy là ngươi dự định bị khởi tố. Đừng quên các ngươi Lâm gia trung y đã bị định tính vì lừa dối y học. Nếu là chúng ta kiện ra tòa, ngươi nhất định thua kiện, giả danh lừa bịp, ngươi gặp phải pháp luật trừng phạt." Triệu Ngữ Yên cười lạnh nói, "A, hắn giả danh lừa bịp, đến tột cùng là ai đang gặp người?" Triệu Ngữ Yên nói xong, lấy điện thoại di động ra, mở ra nàng một phần ghi âm. Nàng vừa rồi, vụ trộm đem bọn này đi học hiệp hội bại hoại uy hiếp Lâm Viễn lời nói, tất cả đều ghi lại. Theo ghi âm văn bản tài liệu bị truyền phát ra, bọn này đi học hiệp hội người sắc mặt đều là đổi biến. Phần này ghi âm bên trong, bọn hắn vừa rồi uy hiếp Lâm Viễn, cùng bức Lâm Viễn phủ nhận trung y ngôn ngữ, cướp đoạt cứu người công lao, tất cả đều bị ghi chép tiến vào. Ngươi dám ghi âm?" Ý đi học hiệp hội người cả giận nói. Triệu Ngữ Yên môi đỏ nhấp nhẹ, cười lạnh nói, "Đối phó các ngươi những này mà cáo khoác trắng bại hoại, đương nhiên phải ghi âm. Các ngươi nếu là dám cáo Lâm Viễn, ta liền dám đem ghi âm phát đến trên mạng đi. Đến lúc đó, để mọi người nhìn xem các ngươi những này mặt người dạ thú chân diện mục." "Ngươi!" Bọn này đi học hiệp hội người tức hồn hển. Nhưng bọn hắn vừa rồi nói chuyện đều bị ghi âm, bọn hắn lúc này cũng không có cách nào. Bởi vì nghe được ghi âm văn bản tài liệu, cảnh sát cũng minh bạch sự tình chân tướng. Xem ra cái này Lâm Viễn cũng không có giả danh lừa bịp. Cảnh sát cũng là có chút lúng túng, bọn hắn cũng không muốn xen vào việc của người khác, thế là đám cảnh sát tất cả đều rút lui, lập tức xóa bỏ ghi âm. Ý gì học hiệp hội người giận uy hiên nói. Triệu Ngữ Yên chảo phùng nói, "Các ngươi để cho ta xóa, ta liền phải xóa. Các ngươi tính là thứ gì? Tiểu cô đương, ta khuyên ngươi tốt nhất ngoan ngoãn xóa bỏ ghi âm, ngươi biết chúng ta Việt Châu thị y học hiệp hội phía sau là ai chăng? Là toàn bộ Việt Châu thị chữa bệnh đại biểu. Ngươi dám cùng chúng ta đối nghịch, ta cam đoan, về sau người nhà của ngươi tại Việt Châu thị bên trong đem xem không được bất luận cái gì bệnh. Tất cả bệnh viện, tất cả bác sĩ đều sẽ tự thu ngươi cùng người nhà của ngươi. Ngươi nghĩ tới loại hậu quả này a? Vạn nhất ngày nào ngươi hoặc là người nhà của ngươi ngã bệnh, các ngươi đem không bác sĩ nhưng nhìn nhìn." Chữa bệnh hiệp hội người lanh lanh uy hiếp nói, "A có đúng không? Không quan trọng à, ngược lại ta cũng không phải vượt châu người, ta không cần ở chỗ này xem bệnh a." Triệu Ngữ Yên không quan trọng nhún nhún vai nói, "Ngươi." Chữa bệnh hiệp hội người biến sắc. Nhất danh y lìa liệu hiệp hội người trực tiếp một bước tiến lên, ý đồ cướp đoạt điện thoại. Kết quả Triệu Ngữ Yên một cước trực tiếp đạp trúng người kia đũ quần. Người kia bưng bít lấy đũ quần rú thảm, cảm giác cháu trai đều muốn bị đập gãy. "Bình!" Triệu Ngữ Yên hai ba lần, trực tiếp đem cái này bảy tên chữa bệnh hiệp hội người đánh gục. Lâm Viễn đều ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới nha đầu này sẽ như thế bưu hãn. Liên y lìa liệu hiệp hội người đều đánh. "Còn đứng ngây đó làm gì? Đi a." Triệu Ngữ Yên kéo lại Lâm Viễn, trực tiếp rút lui hiện trường. Buổi chiều, Triệu Ngữ Yên trực tiếp đem đoạn này ghi âm cho phát đến TikTok bên trên. Đồng thời nàng còn đủ hung ác, trực tiếp ném run. Mọi người đều biết, TikTok hiện tại là có thể dùng tiền cho mình video ném run mở rộng. Ném run video liền sẽ có càng nhiều lưu lượng, có thể làm cho càng nhiều người xem đến. Cho nên Triệu Ngữ Yên trực tiếp ném 100.000 khối tiền run định hướng lưu lượng, để Việt Châu thị đám dân mạng đều có thể soát đến đầu này đi âm. Theo run đầu ra ngoài, video điểm tán, bình luận trong nháy mắt nổ tung. Vô số đám dân mạng nghe được đi âm đều kinh hãi. Đám dân mạng nhao nhao tại bình luận khu nhắn lại, giận mắng Việt Châu thị y học hiệp hội là bại hoại. Mà lúc này, Việt Châu thị y học hiệp hội trong văn phòng, hội trưởng Vu Quang Mậu nhìn thấy TikTok ghi âm video, tức giận đến đầu đều nổ. Vu Quang Mậu lúc này cho thượng cấp gọi điện thoại, hắn vận dụng chính phủ thành phố lực lượng, cưỡng ép lợi dụng chính thức thủ đoạn, đem đoạn này ghi âm video cho che giấu. Trạm ban tối, Lâm Viễn cùng Triệu Ngữ Yên tại một nhà bên đường Võng Hồng trong nhà ăn cơm. Chương 201, ngã vào nàng buồn tâm lớn, 1, chương 201, ngã vào nàng buồn tâm lớn, 1, nhìn thấy TikTok video bị che giấu, Triệu Ngữ Yên rất sinh khí. Đáng chết, đám kia y học hiệp hội cũng quá ác độc, lại đem ta video cho che giấu. Triệu Ngữ Yên tức giận đến giận mắng. Nàng rất nổi nóng. "Tính toán, Triệu tiểu thư, đừng phát đi. Việt Châu thị y học hiệp hội quan hệ thẩm thấu rất rộng, ngay cả cơ quan trong đơn vị đều có bọn hắn quan hệ. Chính quy thủ đoạn là đấu không lại họ. Lâm Viễn thở dài nói, năm đó, gia gia hắn liền là dùng chính quy thủ đoạn đấu không lại họ, cuối cùng bị bọn hắn hãm hại mà chết. Nghĩ đến chết, Lâm Viễn nắm đấm nắm chặt. Thú này, hắn đến nay đều nhớ kỹ. Lâm Viễn một mực tại ẩn nút, đợi khi tìm được cơ hội, hắn nhất định sẽ báo thù. Nhưng lại tại lúc này, đột nhiên nhà hàng bên ngoài, đám kia y học hiệp hội người lại xuất hiện. Từ khi phát hiện Lâm Viễn sau khi trở về, y học hiệp hội người liền một mực tại âm thầm theo dõi Lâm Viễn. Lúc này, đám người này lần nữa tìm được Lâm Viễn. Mười mấy y học hiệp hội nhân viên công tác trực tiếp ngăn ở nhà hàng cổng. Lâm Viễn đang dùng cơm, đột nhiên hắn thấy được ngăn ở cửa nhà hàng bên ngoài đám kia nhân viên công tác. Lâm Viễn sắc mặt hơi đổi. Bọn hắn lại tới. Âm hồn bất tán, một mực tại theo dõi Lâm Viễn. Lâm Viễn đứng dậy, dự định ra ngoài cùng bọn hắn nói chuyện. Triệu Ngữ Yên lại nhanh Lâm Viễn một bước đứng dậy. Bản tiểu thư đang có khí không chỗ vùng. Bọn hắn đến rất đúng lúc. Triệu Ngữ Yên nói xong, thuận tay từ trên bàn cơm cơ lấy một cái chai bia, hướng thẳng đến nhà hàng đi ra ngoài. Triệu tiểu thư, ngươi bình tĩnh một chút. Lâm Viễn thấy được nàng trong tay nắm chặt cái chai bia, lập tức cảm giác sự tình không ổn. Lâm Viễn muốn kéo ở nàng, nhưng Triệu Ngữ Yên đã xông ra nhà hàng. Lâm Viễn, ai bảo ngươi đem ghi âm văn bản tài liệu phát đến trên mạng tới ngươi? Ngươi biết mình tại làm cái gì sao? Ngươi chẳng lẽ còn muốn phó ra ra người theo gót, cũng muốn ngồi tù không thành? Ý gì học hiệp hội người cả giận nói. Bịch. Nhưng danh y kia học hiệp hội người vừa mới dứt lời, đầu đột nhiên bị chai bia cho hung hăng bể đầu. Danh y kia học hiệp hội người trực tiếp liền bị làm mộng. Hắn ôm đầu, cả người trời đất quay cuồng. Bốn phía cái khác y học hiệp hội người trong nháy mắt kịp phản ứng, ngươi làm gì? Còn dám động thủ đánh người? Phản thiên. Nhất quân y học hiệp hội người trực tiếp liền xung lên. Nhưng nhóm thầy thuốc này, há lại sẽ là Triệu Ngữ Yên đối thủ? Lâm Viễn, ngươi còn dám động thủ hành hung? Ngươi xong. Chúng ta y học hiệp hội sẽ không buông tha ngươi. Các ngươi Lâm gia xong. Y học hiệp hội người phẫn nộ nói. Lâm Viễn nguyên bản đang tại can ngăn khuyên can, nhưng vừa nghe thấy lời ấy, hắn lập tức cũng nổi giận. Bọn này y học hiệp hội người, uy hiếp ai cũng có thể, nhưng duy chỉ có không thể cầm Lâm Viễn người nhà đến uy hiếp. Đây là nghịch lân của hắn. Lâm Viễn trực tiếp xuất thủ, một trận giận đạn. Triệu Ngữ Yên cũng đối với bọn hắn một trận loạn đánh. Bọn này đi học hiệp hội người tất cả đều bị đánh thê thảm vô cùng, một trận tiêu rên. Trên mặt tất cả mọi người đều là mặt mũi bầm dập, đều bị thương. Các ngươi quả thực là ác ôn. Trước mặt mọi người hành hung, ta muốn để các ngươi ngồi tù. Y học hiệp hội người nằm trên mặt đất, run rẩy cả giận nói. Bọn hắn nói xong liền muốn báo động. A, muốn báo cảnh có đúng không? Được à, các ngươi mười mấy người vừa rồi âm thầm theo dõi chúng ta lâu như vậy, vừa vặn ta đều dùng điện thoại vụng trộm quay xuống. Còn có, các ngươi vừa rồi uy hiếp Lâm Viễn lời nói, ta cũng quay xuống. Ngay tiếp theo ban ngày lỗ tấn cố lý uy hiếp video, ta đều tại. Ta cùng một chỗ phát đến trên mạng. Lần này ta toàn lưới toàn bình đài ban bố. Nhìn xem cả nước dân mạng đứng ai bên kia. Triệu Ngữ Yên trực tiếp uy hiếp nói. Xoát. Nghe nói như thế, bọn này đi học người biết đều là sắc mặt đổi biến. Bọn hắn không ngờ tới, nữ nhân này, vậy mà lại ghi âm. Nữ nhân này phản trinh sát ý thức như thế nào mạnh như thế. Những video này, nếu là thật công khai ra ngoài, bọn hắn Việt Châu thị y học sẽ mặt đều muốn bị mất hết. Cuối cùng, đám người này cũng không dám cầm Lâm Viễn thế nào. Bọn hắn bị hù dọa, sợ Triệu Ngữ Yên đem video phát lên. Dù sao, bọn hắn mười mấy người theo dõi Lâm Viễn, vốn là đụng vào pháp luật biên giới. Lâm Viễn động thủ đánh người, có thể nói thành là tự vệ. Cái này, coi như thật báo cảnh sát, bọn hắn y học sẽ cũng không chiếm lý. Cho nên cơn giận này, y học người biết chỉ có thể chịu đựng. Y học người biết vô duyên vô cớ bị đánh một trận, hết lần này tới lần khác còn cầm Lâm Viễn không có cách nào, chỉ có thể nén giận rời đi. Chậm rãi, Triệu Ngữ Yên lại đột nhiên lại đem bọn hắn gọi lại, nàng âm thanh lạnh lùng nói, nếu như bị ta phát hiện, các ngươi dám âm thầm nhắm vào Lâm Viễn phụ mẫu, đừng trách ta không khách khí, những này là video ta sẽ toàn bộ phát đến trên mạng. Ý gì học hiệp hội người sắc mặt lại là biến đổi. Đây là cầm video khí uy hiếp. Tốt, chỉ cần ngươi không phát video, ta sẽ không động Lâm Viễn phụ mẫu. Ý gì học hiệp hội người cắn răng nói. Cuối cùng, bọn hắn cũng chỉ có thể tức giận rời đi. Triệu Ngữ Yên chiêu này, có thể nói tàn nhẫn, với lại hữu hiệu. Nàng đi lại bọn này đi học sẽ nhược điểm, dạng này đi học người biết cũng không dám động Lâm Viễn, không dám động Lâm Viễn cha mẹ. Triệu tiểu thư, hôm nay cảm ơn ngươi. Lâm Viễn mở miệng nói, hôm nay may mắn mà có Triệu Ngữ Yên. Nếu là không có Triệu Ngữ Yên những thủ đoạn này, Lâm Viễn chỉ sợ chỉ có thể cứng đối cứng. Lâm Viễn là người thành thật, hắn sẽ không trộm gian dùng mánh lưới, cũng sẽ không âm mưu quỷ kế. Cho nên mấy năm trước, cùng những này đi học hiệp hội đấu tranh bên trong, hắn Lâm gia mới có thể bại. Tiện tay mà thôi, đối phó loại tiểu nhân này, liền muốn dùng tiểu nhân biện pháp. Triệu Ngữ Yên khoát tay một cái nói, đúng, Thiệu Việt Châu thị y học hội cùng các ngươi nhà đến cùng có cái gì thủ? Tại sao muốn như thế nhằm vào ngươi? Triệu Ngữ Yên ngưng âm thanh hỏi. Lâm Viễn sắc mặt phức tạp, hắn trầm mặc một lát, sau đó lắc đầu nói, không có gì, một chút chuyện cũ năm xưa mà thôi. Hắn hiển nhiên không muốn nói. Triệu Ngữ Yên bĩu môi, thật cũng không hỏi nhiều. Nữ nhân này nhìn qua rất ngang ngược vô lý, thật có chút thời điểm nàng vẫn là rất hiểu sự tình. Đêm, hai người trở lại ngủ lại khách sạn năm sao. Lâm Viễn đi vào sân khấu hỏi, cái kia xin hỏi một chút, có thừa gian phòng sao? Đêm qua, cùng Triệu Ngữ Yên ngủ một đêm, để Lâm Viễn cảm thấy ngừng lúng túng. Dù sao cô nam quả nữ, cho nên hắn hôm nay muốn chia phòng ngủ. Kết quả sân khấu phục vụ viên lại trả lời, thật có lỗi a tiên sinh, chúng ta khách sạn gian phòng đều bị sớm đặt trước xong, không có trống không gian phòng. Nghe nói như thế, Lâm Viễn bất đắc dĩ, xem ra đêm nay lại chỉ có thể cùng Triệu tiểu thư ngủ cùng một cái sáu phòng. Nhìn thấy Lâm Viễn hỏi thăm gian phòng sau, Triệu Ngự Yên môi đỏ khỏe miệng lại giơ lên một vòng không dễ dàng phát giác độ cong. Chương 202, ngã vào nàng buồn tâm lớn, 2, chương 202, ngã vào nàng buồn tâm lớn, 2, à. Xú ra hỏa, còn muốn bụng trộm chia phòng ngủ. Làm sao có thể? Chia phòng ngủ, ngay cả không có cửa đâu. Bởi vì Triệu Ngự Yên đã sớm mấy ngày, đem Việt Châu thị thế mẫu tiểu điếm tất cả phòng đều cho đặt trước xong. Không sai. Đời này mẫu khách sạn gian phòng, liền là bị nàng cho sớm đặt trước xong. Hết thảy đều tại Triệu Ngự Yên kế hoạch bên trong. Tối nay chính là nàng kế hoạch bắt đầu chính thức một bước. Nàng chuẩn bị cầm xuống Lâm Viễn. Lâm Viễn cùng Triệu Ngự Yên về tới khách sạn phòng tổng thống bên trong. Ta đi trước tắm một cái. Triệu Ngự Yên nói xong, biến khởi thân đi phòng tắm phòng vệ sinh. Nàng trong bồn tắm thả đầy nước, sau đó chậm rãi tan mất một thân quần áo. Nàng chậm rãi bước vào trong bồn tắm, bắt đầu ngâm trong bồn tắm. Triệu Ngự Yên một bên ngâm trong bồn tắm, còn vừa rót cho mình ly rượu đỏ, nhẹ nhàng mân khởi rượu. Lúc này, hệ chặt bên trên phát tới nữ thư ký tin tức, tiểu thư, ngài đêm nay dự định động thủ à? Ân. Triệu Ngự Yên nhàn nhạt trở về một chữ. Nữ thư ký trả lời, tiểu thư, ngài xác định chuẩn bị sẵn sàng sao? Cái này hy sinh đối với ngài mà nói có chút đại á. Triệu Ngự Yên lại hoàn toàn không quan tâm, trả lời, ta cũng không có nói muốn hy sinh thân thể, chỉ cần cho hắn điểm phúc lợi mà thôi, chỉ cần hắn mắc câu rồi, hết thảy liền mặc ta nắm. Hệ chặt bên trong, nữ thư ký trả lời, tiểu thư, đáng giá a. Triệu Ngự Yên môi đỏ nhấp nhẹ, nhàn nhạt hồi phục một câu, cá chép hóa rồng, cá chép hóa rồng. Chờ hắn hóa rồng về sau, chúng ta khả năng liền bắt không được con rồng này, cho nên nhất định phải chờ hắn thành long trước đó, sớm bắt lấy hắn, đem hắn một mực trưởng khống tại chúng ta chín vị quốc tế trong tay, vì con rồng này hết thảy đều đáng giá. Phòng tổng thống bên ngoài, phòng khách, Lâm Viễn lúc này đang ngồi ở trên ghế salon, một con người tại pha trà uống. Đột nhiên trong phòng vệ sinh truyền đến vô cùng suy yếu tiếng la, Lâm Viễn, ngươi qua đây giúp ta một chút, ta đi không được đường ân. Nghe được thanh âm này, Lâm Viễn sững sờ. Triệu Ngự Yên thanh âm, nàng không phải tại ngâm trong bồn tắm sao? Thế nào? Triệu tiểu thư, ngươi thế nào? Lâm Viễn đi vào trước cửa phòng tắm, gõ cửa một cái hỏi. Ta, đầu ta tốt choáng, thật là khó chịu, ta hiện tại không bỏ dậy nổi, ngươi tiến đến giúp ta một chút. Triệu Ngự Yên thanh âm yếu ớt nói. Lâm Viễn nghe vậy sững sờ, a, ngươi chờ một lát, ngươi khóa cửa sao? Lâm Viễn nếm thử đẩy một cái cửa phòng tắm, kết quả phát hiện cửa phòng tắm vậy mà không khóa, dễ như trở bàn tay liền đẩy ra. Cái này khiến Lâm Viễn hơi kinh ngạc, nữ nhân này ngâm trong bồn tắm đều không khóa cửa sao? Tin tưởng hắn như vậy, Lâm Viễn đẩy cửa tiến đến, trong nháy mắt đã nghe đến một cỗ dễ ngửi tắm rửa lộ mùi thơm, còn có một cỗ nữ nhân mùi thơm. Vị này thật rất thơm, rất mê người. Bất quá Lâm Viễn cũng không nghĩ nhiều, hắn cẩn thận từng ly từng tí đi vào trong bồn tắm, phát hiện Triệu Ngự Yên chính thân thể mềm mại nằm tại bồn tắm trong ao. Nàng gương mặt xinh đẹp có chút suy yếu, nằm trong bồn tắm, tựa hồ rất choáng. Triệu tiểu thư, ngươi thế nào? Ngươi không phải mới vừa còn rất tốt sao? Lâm Viễn hồ nghi hỏi. Ta cũng không biết, khả năng có thể là tuột huyết áp, có thể là ngâm trong bồn tắm của quá lâu, ta hiện tại rất khó chịu. Triệu Ngự Yên thanh âm yếu ớt nói. Bởi vì bồn tắm trong ao có màu trắng tắm rửa bọt biển, cho nên đem Triệu Ngự Yên thân thể mềm mại đều che lấp tại bọt biển phía dưới. Nhưng nàng trần lộ tại ao nước bên trên tuyết trắng cái cổ, còn có cánh tay ngọc, vẫn như cũ rất là mê người. Kỳ quái, ta giúp ngươi tay cầm mà nhìn. Lâm Viễn tiến lên, dò xét một cái Triệu Ngự Yên cái chán, phát hiện nàng cũng không có phát sốt. Đó là cái gì tình huống? Lâm Viễn duỗi ra ba ngón tay, nhẹ nhàng nhấn đặt ở Triệu Ngự Yên trên cổ tay, bắt đầu kiểm tra mạch đập của nàng. Nhưng cái này một thanh mạch, Lâm Viễn biến sắc. Triệu Ngự Yên nhịp tim mạch đập rất nhanh, với lại mạch đập có chút hỗn loạn. Triệu tiểu thư, ngài triệu chứng này giống như là thức ăn quá nhạy. Ngài ban đêm ăn cái gì đồ vật sao? Lâm Viễn hồ nghi hỏi. A, thức ăn dị ứng. Ta không ăn cái gì nha, liền là buổi tối ăn một chút hải sản, hào sống cùng bảo ngư. Triệu Ngự Yên thanh âm yếu ớt nói. Lúc này nàng gương mặt xinh đẹp càng thêm suy yếu, chỉ là Triệu Ngự Yên cái này hư nhược dưới khuôn mặt lại hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác lại cung. Cái này chính là nàng kế hoạch thứ nhất. Nàng ban đêm cố ý tại trong nhà ăn điểm rất nhiều bảo ngư cùng hào sống, bởi vì nàng đối với mấy cái này vỏ sò loại hải sản dị ứng, cho nên Triệu Ngự Yên cố ý điểm những này ăn. Nàng chính là muốn để cho mình thân thể cố ý dị ứng, dùng cái này tài năng dẫn dụ Lâm Viễn mắc câu. Triệu Ngự Yên biết Lâm Viễn là học trung y, cho nên phổ thông giả bệnh hẳn là không lừa được Lâm Viễn, chỉ có thật ngã bệnh tài năng lừa qua Lâm Viễn. Tuần vui này mới đủ rất thật. Cho nên đêm nay Triệu Ngự Yên diễn kịch liền diễn nguyên bộ. Nàng dứt khoát liền cố ý để cho mình thật thức ăn dị ứng. Vì đạt tới đầy đủ hiệu quả, Triệu Ngự Yên che giấu mình hải sản dị ứng triệu chứng, sau đó ban đêm trong nhà ăn điểm 10 cái hào sống cùng bảo ngư, bị nàng một hơi nguyên xong. Ban đêm nàng tắm thời điểm dị ứng phản ứng rốt cục đi lên. Lúc này Triệu Ngự Yên hô hấp đều có chút suy yếu lộn xộn, trên gương mặt xinh đẹp càng thêm suy yếu. Triệu tiểu thư, ta dịu ngươi đi trong phòng ngủ, không thể trong bồn tắm nằm. Lâm Viễn vội vàng nói. Nước trong bồn tắm ấm đang tại biến mát, như thế nằm xuống Triệu Ngự Yên nhiệt độ cơ thể cũng sẽ bị mang đi, nàng sẽ mất ấm. Triệu Ngự Yên gương mặt xinh đẹp phức tạp, nhẹ nhàng gật đầu, tốt. Lâm Viễn nói xong liền quay đầu rời ánh mắt, hắn không dám nhìn tới Triệu Ngự Yên thân thể mềm mại. Lâm Viễn đem hai tay vươn vào bồn tắm lớn trong ao, sau đó nhẹ nhàng ôm Triệu Ngự Yên bóng loáng thân thể mềm mại. Triệu Ngự Yên cũng không béo, thân thể mềm mại dáng người rất cân xứng, cho nên Lâm Viễn có thể dễ như trở bàn tay đưa nàng từ trong bồn tắm ôm lấy. Nhưng Lâm Viễn vừa muốn đem Triệu Ngự Yên ôm ra bồn tắm thời điểm, đột nhiên Lâm Viễn dưới chân dép lên một cái trượt, bởi vì trên mặt đất sớm đã bị Triệu Ngữ Yên sớm bôi lên tắm rửa lộ, cho nên bên trên rất trơn. Lâm Viễn thân thể trong nháy mắt mất đi trọng tâm, một đầu chìm vào bồn tắm lớn trong ao. Lâm Viễn cả người đều ngộp. Không phải, lòng bàn chân hắn dép lên làm sao lại trượt? Cái này quá chẳng hiểu ra sao. Lâm Viễn lúc này đầu đều chìm vào trong bồn tắm, mà đầu của hắn chính công bằng. Lâm Viễn giờ khắc này triệt để ngộp. Hắn bôi rối phía dưới đều bị tràn vào mấy miệng bồn tắm lớn nước. Bất quá bồn tắm này vành đai nước lấy nữ nhân thơ ngọt. Lâm Viễn vội vàng đem đầu nhô ra đến, kịch liệt ho khan, khụ khụ khụ. Hắn vừa rồi bị sặc mấy miệng bồn tắm lớn nước. Chương 203, muốn gắt gao ôm ở cùng một chỗ. Chương 203, muốn gắt gao ôm ở cùng một chỗ a. Lâm Viễn, ngươi không sao chứ? Triệu Ngữ Yên gương mặt xinh đẹp suy yếu, lo lắng nhìn xem hắn. Không có việc gì. Lâm Viễn lúc này mặt mũi tràn đầy đều là bồn tắm lớn nước, còn có tắm rửa lộ bờ biển, ngay cả con mắt đều không mở ra được. Ngươi nhanh xoa một cái mặt ta. Triệu Ngữ Yên hư nhược đem một đầu màu đen bố đưa cho hắn. Lâm Viễn bởi vì thấy không rõ cái kia màu đen chính là cái gì, cho nên hắn trực tiếp nhận lấy, dùng cái kia màu đen bố ở trên mặt bay sượn. Kết quả cái này bay sượn, Lâm Viễn cảm giác không thích hợp a. Cái này màu đen đổ vật bên trên, làm sao mang theo một cỗ Triệu? Tựa như là nhàn nhạt cây lan tử la mùi thơm. Lâm Viễn lau sạch sẽ trên mặt nước đọng, lúc này mới nhìn thoáng qua trong tay nắm chặt mảnh vải đen đó. Lâm Viễn sắc mặt đều là biến đổi. Cái này, Lâm Viễn cùng với lung túng, ách Triệu tiểu thư cái này a. Ta không có ý tứ, ta nhất thời tình thế cấp bách, không cẩn thận cầm nhầm. Triệu Ngữ Yên gương mặt xinh đẹp hoảng loạn nói liên tục xin lỗi. Ách tính toán, không có việc gì ta đến không ngại, chủ yếu là ngươi ta sợ ngươi để ý. Lâm Viễn lắc lắc đầu nói, còn có cái gì biện pháp đâu, hắn xoa đều trả sát. A, ta cũng không để ý. Triệu Ngữ Yên gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, đột nhiên thấp giọng lẩm bẩm một câu. Trong buổi tám, bầu không khí trở nên có chút ấm lên. Lâm Viễn kiểm tra một chút dưới chân mặt đất, phát hiện phòng tắm mặt đất trên gạch men sứ, vậy mà chạy đến một tầng trong suốt tắm rửa lộ. Khó trách cái này gạch men sứ sẽ như thế trưởng. Cái này trên gạch men sứ làm sao có tắm rửa lộ? Lâm Viễn hồ nghi hỏi. À, có thể là ta vừa rồi tắm rửa lúc không cẩn thận đổ ra, thật xin lỗi a, làm hại ngươi kém chút trở đến. Triệu Ngữ Yên gương mặt xinh đẹp xin lỗi nói. Triệu tiểu thư, ta trước tiên đem ngươi ôm vào phòng ngủ a, trong buồn tắm nằm dễ cảm lạnh. Lâm Viễn nói ra. Hắn trước quỳ người xuống, đem trên mặt đất tắm rửa lộ cho lau khô, sau đó lại tại trên mặt đất nhào một cái khăn lông. Dạng này mới điểm an toàn. Lâm Viễn tiếp lấy, lần nữa hai tay luồn vào trong buồn tắm, tay trái của hắn đưa tới Triệu Ngữ Yên bóng loáng chỗ sau lưng, nhẹ nhàng ôm phía sau lưng nàng. Mà tay phải của hắn thì là đưa tới Triệu Ngữ Yên hai chân chỗ đầu gối, nhẹ nhàng ôm Triệu Ngữ Yên hai chân. Lâm Viễn lấy một cái ôm công chúa tư thế, đem Triệu Ngữ Yên cho ôm ngang. Triệu Ngữ Yên thuận thế ôm Lâm Viễn cổ. Lúc này nàng vẫn là gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Hắn đem Triệu Ngữ Yên ôm vào gian phòng, đem Triệu Ngữ Yên nhẹ nhàng đem thả xuống. Kết quả đem thả xuống thời điểm, Triệu Ngữ Yên tiểu khu đột nhiên ho khan một tiếng, dẫn đến Lâm Viễn ôm trọng tâm bất ổn. Lâm Viễn sơ ý một chút, trực tiếp đem nàng ném tới trên giường. A, đau quá. Triệu Ngữ Yên yếu ớt nói. Thật có lỗi. Lâm Viễn vội vàng đứng dậy. Thật xin lỗi, Triệu tiểu thư, ta không phải cố ý, ta vừa rồi đột nhiên chân đứng không vững. Ngươi có chút trầm. Lâm Viễn thành thật nói. Bất quá hắn đằng sau cái kia nửa câu, rõ ràng dư thừa. Triệu Ngữ Yên gương mặt xinh đẹp đỏ bừng vô cùng, nàng nói khẽ, kỳ thật ngươi có thể chỉ nói phía trước cái kia nửa câu, đằng sau cái kia nửa câu, có thể không cần phải nói ách. Thật có lỗi, Triệu tiểu thư, kỳ thật ngươi một chút đều không chìm. Lâm Viễn vội vàng sửa lời nói. Lâm Viễn, kỳ thật ngươi không cần cùng ta nói xin lỗi, bởi vì ta không ghét ngươi, cho nên dù là bị ngươi chiếm chút tiện nghi, ta cũng nhận. Triệu Ngữ Yên nói ra lời nói này thời điểm, nàng tinh xảo tuyệt mỹ trên gương mặt xinh đẹp đã là một mảnh đỏ bừng như nước. Lâm Viễn nghe nói như thế, cả người cũng ngộng. Không phải, tình huống gì a? Nhưng mà còn chưa chờ Lâm Viễn kịp phản ứng đâu, Triệu Ngữ Yên đột nhiên nhẹ nhàng đầu nâng lên. Sau đó nàng cái tiêu kiều nộn môi đỏ, công bằng, vừa vặn một ngụm hôn lên Lâm Viễn môi. Lâm Viễn ngộng. Triệu Ngữ Yên không lưu loát, hốt hoảng đáp lại. Nàng ý đồ chủ động, nhưng nàng không có kinh nghiệm, cho nên nàng chủ động rất cố hết sức. Lâm Viễn bị ôm cổ, lại bị Triệu Ngữ Yên đột nhiên đánh lén. Lâm Viễn làm điều ngộng. Hắn hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, Lâm Viễn vội vàng tránh đi Triệu Ngữ Yên môi đỏ. Sau đó hắn vội vàng đứng dậy, "Triệu tiểu thư, ngươi trước hết mặc y phục cho đàng hoàng đi, chúng ta dạng này không tiện chờ ngươi mặc quần áo tử tế, ta dùng trung y xoa bóp thủ pháp, giúp ngài trị liệu một cái, hóa giải một cái dị ứng triệu chứng." Triệu Ngữ Yên gương mặt xinh đẹp đỏ bừng nói, "Cái kia, ngươi có thể giúp ta cầm quần áo một chút sao? Ta thân thể hiện tại không có khí lực." Lâm Viễn liền đưa nàng quần áo đã lấy tới. Triệu Ngữ Yên mình muốn mặc quần áo, nhưng nàng suy yếu vô cùng, căn bản xuyên không lên áo ngủ. Lâm Viễn mềm lòng. "Ấy, được thôi, vậy ta trước giúp ngươi lau khô thân thể, sau đó lại giúp ngươi mặc quần áo a." Lâm Viễn bất đắc dĩ nói ra. Nếu là tiếp tục để Triệu Ngữ Yên thân thể ướt nhẹp, càng thêm dễ cảm lạnh bị cảm, cho nên nhất định phải nhanh lau khô thân thể mềm mại của nàng. Lâm Viễn mang tới một khối khăn tắm, sau đó hắn nhắm mắt lại, phi lễ chớ nhìn. Lâm Viễn cứ như vậy nhắm mắt lại, được mắt giúp Triệu Ngữ Yên lau thân thể mềm mại. Hơn nửa ngày, mới rốt cục đem Triệu Ngữ Yên thân thể mềm mại cho lau khô. Bất quá Lâm Viễn cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, lúc này mới không có náo ra yêu tiêu thần. Giúp nàng lau xong thân thể sau, Lâm Viễn lại bắt đầu giúp nàng thay quần áo. Cuối cùng, hắn xuyên qua nửa ngày, mới rốt cục cá Triệu Ngữ Yên quần áo cho mặc xong. Lâm Viễn bắt đầu dùng trung y xoa bóp thủ pháp, giúp Triệu Ngữ Yên tiến hành huyệt vị massage. Tại Lâm Viễn massage phía dưới, Triệu Ngữ Yên thân thể dị ứng phản ứng mới rốt cục bị dần dần rút đi. nhưng Triệu Ngữ Yên thân thể mềm mại lại có chút nóng lên. Lâm Viễn sờ soạng trán của nàng một cái, phát hiện nàng vậy mà phát sốt. Hẳn là nàng thức ăn dị ứng sau, gây nên thân thể hệ thống tính phản ứng, dẫn đến thân thể phát sốt. Nguy rồi, ngươi phát sốt, ta giúp ngươi chịu điểm nóng gừng trà. Lâm Viễn nói xong, vội vàng đi phòng bếp, cho nàng chịu nóng gừng trà. Mắt thấy Lâm Viễn trước sau sau bận rộn, Triệu Ngữ Yên trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một vòng phức tạp và ấm áp. Cái này nam nhân, ngoại trừ thân thế thấp một chút, hắn thật không có bất kỳ cái gì khuyết điểm đâu. Nếu là thật đem hắn khai phát thành bạn trai của mình, hoặc là lao công, giống như cũng không tệ đâu. Triệu Ngữ Yên trong lòng âm thầm nghĩ. Lâm Viễn đút nàng uống xong nóng gừng trà, lại cho Triệu Ngữ Yên tiến hành một lần trung y huyệt vị massage. Tại Lâm Viễn massage dưới, Triệu Ngữ Yên nốt có chút lui xuống, nhưng dư đốt còn tại. Trung y cùng Tây y khác biệt. Tây y thấy hiệu quả rất nhanh, nhưng đối thân thể tổn thương rất lớn. Mà trung y thấy hiệu quả có chút chậm, nhưng đối với thân thể tác dụng phụ nhỏ. Triệu tiểu thư, ngươi đêm nay ngủ một giấc, ngày mai tỉnh lại, đốt hẳn là có thể lui, đêm nay ngươi tốt nhất nghỉ ngơi một đêm a. Lâm Viễn nhẹ giọng nói ra. Chương 204, ngươi là bạn trai ta, 1, chương 204, ngươi là bạn trai ta, 1, hắn thay Triệu Ngữ Yên đắp kín mền, nói xong liền muốn rời đi phòng ngủ. Nhưng Lâm Viễn vừa đi ra không có mấy bước, lại đột nhiên bị Triệu Ngữ Yên kéo tay. Ta lạnh tốt lạnh, Lâm Viễn, chớ đi, ta thật tốt lạnh. Triệu Ngữ Yên gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, bờ môi cũng có chút phát tím, run rẩy đường. Đêm nay thức ăn dị ứng phản ứng thật rất lớn, ngay cả chiếu sáng chính mình cũng không nghĩ tới. Lúc này thân thể thậm chí đều phát sốt. Vì câu dẫn Lâm Viễn, nàng không tiếc dùng thật bệnh tới làm mồi. Triệu Ngữ Yên lại run rẩy nói, "Lâm Viễn, ta thật tốt lạnh." Lâm Viễn tâm, tại thời khắc này triệt để mềm nhũn ra. "Ấy, hiện tại trong tiểu điểm ấm điều hòa không khí đã mở tối đang ngăn bị, nhưng Triệu Ngữ Yên thân thể còn tại tiếp tục phát sốt. Nhiệt độ cơ thể đã vượt qua 39 độ. Người tại phát sốt thời điểm, thân thể liền sẽ phát lạnh." Nhìn xem Triệu Ngữ Yên gương mặt xinh đẹp trắng bệnh dáng vẻ, mái tóc dài của nàng cũng đều bị hương hãn làm ướt. Lâm Viễn bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể lưu lại. "Cái kia tốt, ta ôm ngươi ngủ một hồi a, bất quá chúng ta cách chăn mền a." Lâm Viễn nói xong, liền nằm ở Triệu Ngữ Yên bên cạnh. Triệu Ngữ Yên nhẹ nhàng xoay người, Lâm Viễn cách chăn mền, nhẹ nhàng ôm nàng. Nàng thật tốt lạnh, lạnh đến thân thể mềm mại đều đang run rẩy. Không cần cách chăn mền muốn gắt gao ôm ở cùng một chỗ, dạng này mới không cảm thấy lạnh. Triệu Ngữ Yên thanh âm hơi run đường. Lâm Viễn bất đắc dĩ, nhưng lúc này Triệu Ngữ Yên liền cùng một cái ôn nhu mèo con mở dạng, nghe lời tiến vào Lâm Viễn trong ngực, một mực kề cận. Lâm Viễn cũng không tốt ý đẩy ra nàng. Dù sao nàng ngã bệnh, là bệnh nhân. Hắn nhớ tới Triệu Ngữ Yên hôm nay thay hắn ra mặt lúc bộ dáng. Vang lên Triệu Ngữ Yên hiên ngang cầm bia lên mình, bạo đầu y học hiệp hội lúc bộ dáng. Nữ nhân này kỳ thật một mực rất giúp hắn. Lâm Viễn mềm lòng. Thôi, ôm liền ôm a, ngược lại liền ôm một đêm, vấn đề cũng không lớn. Đợi ngày mai, nàng hạ sốt về sau liền tốt. Lâm Viễn bất đắc dĩ, chỉ có thể đem chăn chậm rãi kéo qua. Hai người cùng nhau đắp chăn lên. Hiện tại còn lạnh không? Lâm Viễn hai tay nhẹ nhàng ôm lấy nàng, nhẹ giọng hỏi. Lạnh. Triệu Ngữ Yên thanh âm vẫn như cũ run rẩy. Nàng rúc vào Lâm Viễn trong ngực, thưởng thụ lấy nhiệt độ cơ thể truyền lại. Không có việc gì, lại ôm lập tức nóng lên. Lâm Viễn ôn nhu an ủi. Hai người cứ như vậy ôm, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trong bất chi bất giác, Lâm Viễn ngủ thiếp đi. Lúc nửa đêm, Lâm Viễn ôm Triệu Ngữ Yên đang gắt gao ngủ. Đột nhiên hắn cảm giác, ngay sau đó, truyền đến một trận nữ nhân ưm âm thanh. "Ân." Lâm Viễn mơ mơ màng màng mở to mắt, nhưng hắn vừa mở mắt, liền ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy Triệu Ngữ Yên nữ nhân này, vậy mà cùng một cái bé mèo kịch tỉ một dạng. Nô Lâm Viễn trong nháy mắt tỉnh lại. "Triệu tiểu thư, ngươi tỉnh nam nữ thụ thụ bất thân, chúng ta dạng này không tốt." Lâm Viễn thanh âm hoảng loạn nói. Nhưng hắn mặc dù hành vi bên trên cự tuyệt, nhưng là Triệu Ngữ Yên như thế một cái nhuyễn hương vào lòng, hơn nữa còn tại kịch liệt như thế kì. Muốn nói Lâm Viễn thân thể không có phản ứng, đó là không có khả năng. Lâm Viễn dù sao cũng là nam nhân, hàng thật giá thật chân nam nhân. Cho nên, thân thể của hắn cũng. Đương nhiên, đây là Lâm Viễn không cách nào khống chế kết quả. Triệu Ngữ Yên chính đóng chặt lại đôi mắt đẹp, nàng ý thức mơ hồ nói, "Khát, ta khát quá nước, muốn uống nước." Triệu Ngữ Yên mơ mơ màng màng nói xong, môi đỏ lần nữa kì bên trên Lâm Viễn. Lâm Viễn đều động. "Không phải, nữ nhân này nàng khát nước, vậy ngươi nói thẳng a tình cảm." Nàng là đem Lâm Viễn xem như nước suối a. Triệu Ngữ Yên rúc vào trong ngực hắn, cho nên Triệu Ngữ Yên có thể nhất rõ ràng cảm nhận được Lâm Viễn biến hóa. "Triệu tiểu thư, miệng ngươi khát có đúng không? Ta giúp ngươi đi đổ nước." Lâm Viễn có chút bối rối, hắn vội vàng đem Triệu Ngữ Yên nhẹ nhàng đẩy ra. Sau đó Lâm Viễn thừa cơ bỏ lên giường. Vừa rồi nguy hiểm thật, Lâm Viễn kém chút liền phạm sai lầm. Lâm Viễn hít sâu một hơi, trong miệng còn lưu lại nữ nhân ngọt ngào môi son hương vị. Lâm Viễn không dám suy nghĩ nhiều, đi phòng khách cho Triệu Ngữ Yên rót một chén nước suối. Lúc này Triệu Ngữ Yên cũng mơ mơ màng màng đã tỉnh lại. Lâm Viễn đem nước đưa cho nàng, nhẹ nhàng đút nàng uống một ngụm. Mắt, thật mát. Triệu Ngữ Yên tiểu khu khẽ run lên đường. Nàng vừa đã bị sốt, cho nên không thể uống quá mát nước. "A, nếu không ta giúp ngươi đi nấu một bình nước sôi." Lâm Viễn nói ra. "Không cần, ta hiện tại liền rất khát, nếu không, ngươi đút ta uống." Triệu Ngữ Yên gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, thấp giọng nói ra. Nàng tối nay là uống qua rượu đỏ. Vừa rồi tại ngâm trong bồn tắm trước, nàng đặc biệt uống xong nguyên một bình rượu đỏ, liền vì cho mình say rượu tăng thêm lòng dũng cảm. Cho nên lúc này Triệu Ngữ Yên, say thước, lá gan lớn hơn. Nàng nói ra trước kia không dám nói lời nói đến. Nữ nhân uống say về sau, quả nhiên tính cách sẽ trở nên rất khai phóng. Lâm Viễn nghe nói như thế, đều ngậm. Lâm Viễn dây hiểu nàng ý tứ. Nàng đây là muốn để Lâm Viễn uống trước một ngụm, sau đó đem lạnh buốt nước suối ngậm trong miệng nổ nóng. cuối cùng thông qua kỳ phương thức đút cho Triệu Ngự Yên a. Cái này, đây cũng quá dấu ái đi. Ách Triệu tiểu thư, cái này không tốt lắm đâu. Lâm Viễn lắc đầu. Nhưng Triệu Ngự Yên lại thanh âm yếu ớt nói, đun nước rất phiền phức, ta rất khát, đợi không được lâu như vậy cậu người, giúp ta một chút nhìn xem nữ nhân này suy yếu như vậy dáng vẻ. Lâm Viễn mềm lòng. Thôi, ngược lại hắn mới vừa rồi cùng Triệu Ngự Yên cũng đều hôn qua miệng. Này lại hôn lại một cái, coi như là cứu người đi. Lâm Viễn nghĩ thầm, hắn uống một hớp nước, sau đó đem lạnh buốt nước suối chậm rãi quá độ cho Triệu Ngự Yên. Bởi vì là thân mật quá độ, cho nên hai người là dính vào cùng nhau. Giờ khắc này, hai người lần nữa thâm tình kỳ. Chỉ là, Lâm Viễn nhưng lại không biết chính là ngay tại hắn cùng Triệu Ngự Yên kỳ đồng thời. Đầu giường nơi hẻo lánh, một đài vi hình lỗ kim camera, chính đem đây hết thể hình tượng, tất cả đều quay chụp xuống dưới. Triệu Ngự Yên kỳ Lâm Viễn rất lâu. Nàng thật rất khát, Lâm Viễn cho ăn nàng dòng dã hai chén nước, nàng lúc này mới thỏa mãn. Lâm Viễn, ngủ ông ngủ. Triệu Ngự Yên thanh âm yếu ớt nói. Lâm Viễn bất đắc dĩ, nữ nhân này thật sự là suy yếu hỏng. Nàng đốt vẫn chưa hoàn toàn lui ra đến. Bất đắc dĩ, Lâm Viễn chỉ có thể tiếp tục nằm, ôm nàng ngủ. Một đêm này, hai người ôm chặt, ngủ một đêm. Cho đến sáng ngày thứ hai, Lâm Viễn mới tỉnh lại. Mở to mắt, Triệu Ngự Yên cùng một cái nhu thuận bé mèo Kitty một dạng, còn rúc vào Lâm Viễn trong ngực, đang ngủ say đâu. Nàng đen nhánh tóc dài nhẹ rũ xuống vai, có chút lộn xộn, cũng có chút gợi cảm. Nàng đi ngủ lúc cũng rất đẹp, đẹp tinh xảo, đáng yêu. Đôi mắt đẹp đóng chặt, hẹp dài lông mi nhẹ nhàng khẽ run. Nữ nhân này nàng lúc ngủ, liền cùng bút bê một dạng. Nữ nhân này thế nhưng là cực đạo thiên kim, coi như cho Lâm Viễn 10.000 cái lá gan, hắn cũng không dám trêu chọc. Chương 205, ngươi là bạn trai ta, 2, chương 205, ngươi là bạn trai ta, 2, Lâm Viễn nhẹ nhàng bén chăn lên đứng dậy. Trên người hắn còn lưu lại Triệu Ngự Yên trên người mùi nước hoa. Lâm Viễn vừa muốn xuống giường, một cái ôn nhu tay lại đột nhiên kéo hắn lại. Chớ đi, Triệu Ngự Yên hư nhược thanh âm truyền đến. Lâm Viễn xem xét, phát hiện nằm ở trên giường nàng đã mở mắt, còn buồn ngủ, rất là đáng yêu. Nếu như dứt bỏ thân phận của nàng không nói, nàng thật là một cái rất cực phẩm đại mỹ nữ, lại đẹp vừa đáng yêu. Ngươi đã tỉnh, ta xuống dưới giúp ngươi mua chút bữa sáng lên đây đi. Ngươi muốn ăn cái gì? Lâm Viễn ôn nhu hỏi. Triệu Ngự Yên lại lắc đầu, không ăn, ta không ăn, ta chỉ muốn ngươi bồi tiếp ta tốt lạnh. Lâm Viễn bất đắc dĩ, nữ nhân này thế nào như thế dính người đâu. Lâm Viễn đưa tay dò xét một cái trán của nàng, phát hiện nàng đốt đã sớm lui. Còn lạnh đâu? Ngươi sốt đã lui, không có chuyện gì, ta xuống dưới mua chút bữa sáng liền trở lại. Lâm Viễn nói ra. Không mà ta không. Triệu Ngự Yên lôi kéo Lâm Viễn tay, thanh âm có chút nũng nịu. Nữ nhân này lại còn sẽ nũng nịu. Lâm Viễn đều nhìn ngây người. Bất quá nàng làm nũng dáng vẻ, thật đáng yêu, tốt gợi cảm. Lâm Viễn trái tim đều nhảy loạn nhịp. Ngoan, phía dưới liền có bữa sáng cửa hàng, ngươi bây giờ thân thể hư, cần nhiều bổ sung dinh dưỡng. Chờ ta 10 phút đồng hồ liền tốt. Lâm Viễn ôn nhu nói. Đi qua đêm qua, hai người ôm chìm vào giấc ngủ. Hôm nay Lâm Viễn thái độ đối với nàng có chỗ chuyển tốt. Hắn cũng không có chán ghét như vậy Triệu Ngự Yên. Nữ nhân này, tại một ít thời điểm, vẫn là rất khả ái, rất ôn nhu, rất đẹp. Lâm Viễn ôn nhu an ủi dưới, Triệu Ngự Yên mới lưu luyến không rời buông lỏng ra tay của hắn. Sau một đêm, hai người quan hệ đều thân cận rất nhiều. Mặc dù hai người chỉ là ôm ngủ một đêm, cái gì đều không phát sinh, nhưng là người bọn này thật rất kỳ diệu. Lúc có qua ôm, hôn về sau, quan hệ liền sẽ dần dần ấm lên, tình cảm đầu này vô hình mối quan hệ đem hai người dần dần dắt. Lâm Viễn thay xong quần áo, đi xuống lầu mua bữa ăn sáng, mà Triệu Ngự Yên thì là tiếp tục nấp tại ngủ trên giường cảm giác. Sau 10 phút, Lâm Viễn cầm nóng hổi bữa sáng lên lầu. Triệu tiểu thư, ăn điểm tâm. Lâm Viễn mang theo nóng hổi bữa sáng tiến phòng ngủ. Ta dậy không nổi, ta toàn thân suy yếu đau nhức, người đút ta ăn. Triệu Ngự Yên làm nũng nói. Thanh âm của nàng nũng nịu, rất câu người. Sao, nữ nhân này thanh âm có thể ngọt đến trong lòng nam nhân đi. A Lâm Viễn đều có điểm chống đỡ không được. Nữ nhân này thật là cực đạo tiên kim sao? Khó có thể tin. A Lâm Viễn bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể đưa nàng nhẹ nhàng nâng đỡ, tựa ở đầu giường gối dựa trước. Lâm Viễn bắt đầu đút nàng ăn điểm tâm. Lâm Viễn mua Giang Nam địa đạo bánh bao hấp, còn có cháo trứng muối thịt nạc, luộc trứng các loại. Nóng. Triệu Ngự Yên nhẹ nhàng uống một ngụm cháo, đôi mắt đẹp cau lại đường. Lâm Viễn liền nhẹ nhàng thổi lấy cháo, cho đến đem cháo thổi cho nguội đi, sau đó lại đút cho nàng uống. Lâm Viễn chiếu cố Triệu Ngự Yên, cùng với ôn nhu. Lâm Viễn, chúng ta hiện tại là bằng hữu đi. Triệu Ngự Yên vừa ăn hắn cho ăn điểm tâm, một bên nhẹ giọng hỏi. Ân. Lâm Viễn gật đầu. Từ hôm qua Triệu Ngự Yên nguyện ý thay hắn ra mặt một khắc kia trở đi, Lâm Viễn đã đem Triệu Ngự Yên xem như bằng hữu. Vậy ngươi không ghét ta doài? Triệu Ngự Yên tiếp tục hỏi. Ân. Lâm Viễn tiếp tục gật đầu. Ân, vậy là ngươi nam nhân, ta là nữ nhân, cho nên ngươi là bạn trai của ta, ta là bạn gái của ngươi doài. Triệu Ngự Yên nghiêng cái đầu nhỏ, thiện thiện cười nói. Ân. Lâm Viễn theo bản năng gật đầu. Ân. Không đối. Lâm Viễn đột nhiên ý thức tới, không thích hợp a. Hắn bị vòng vào đi. Không phải. Lâm Viễn vội vàng lắc đầu. Nhưng Triệu Ngự Yên tuyệt mỹ môi đỏ lại giơ lên một vòng ngọt ngào khêu gợi đường cong, ta nhìn thấy ngươi gật đầu. Ngươi đã thừa nhận, chúng ta là nam nữ bằng hữu. Lâm Viễn đều không còn gì để nói, hắn liên tục phủ nhận, nữ nhân này, tiểu tâm tư là thật nhiều. Ai cho ăn xong Triệu Ngự Yên bữa sáng sau, Lâm Viễn kiếm cớ nói, muốn ra cửa một chuyến, đi mua một ít rau, chuẩn bị một hồi trở về giúp Triệu Ngự Yên làm cơm trưa. Bởi vì bọn họ ở là phòng tổng thống, cho nên trong phòng trang bị một cái xa hoa phòng bếp, có thể cung cấp khách nhân tự mình làm rau, đào ra tình thao. Triệu Ngự Yên không nỡ hắn rời đi. Lâm Viễn nhưng vẫn là khăng khăng muốn đi mua thức ăn. Lâm Viễn để Triệu Ngư Yên tại trong tiểu điểm ở lại, nghỉ ngơi một hồi. Sau đó Lâm Viễn đi ra cửa. Lâm Viễn đi ra phòng tổng thống, hắn rốt cục lấy điện thoại cầm tay ra, gọi một cú điện thoại quá khứ. "Mẹ, ta là Tiểu Viễn, ta hôm nay về Việt Châu, các ngươi ở nhà không?" Đầu bên kia điện thoại chuyển đến mẫu thân thanh em run rẩy, "Tiểu Viễn, ngươi trở về a, quá tốt rồi. Cha mẹ đều tại nhà đâu, ngươi mau tới trong tiệm, để cha mẹ xem thật kỹ một chút ngươi." Lâm Viễn hốc mắt có chút từng đỏ, hắn đã 3 năm không có trở lại lao ra. Bây giờ khó được trở về một chuyến, hắn dự định vẫn ăn một cái phụ mẫu. Nhưng là hắn không muốn để cho phụ mẫu cùng Triệu Ngữ Yên gặp mặt. Cho nên Lâm Viễn dự định đơn độc, vụ trộm đi gặp một cái phụ mẫu. Lâm Viễn đi vào thang máy, đi xuống lầu. Nhưng lại tại Lâm Viễn vừa rời đi không lâu, Triệu Ngữ Yên nhưng cũng lặng lẽ từ trên giường đứng lên, đổi xong quần áo. Nàng đôi mắt đẹp nhíu lại, khóe miệng mang theo nghiền ngẫm mà đường cong. "Sú ra hỏa, lén lút giấu giếm ta ra ngoài, khẳng định không có công việc tốt. Còn nói mua thức ăn. Thật sự cho rằng bản tiểu thư tốt như vậy lừa gạt." Triệu Ngữ Yên tự mình lẩm bẩm, lặng lẽ đẩy ra phòng tổng thống môn, vụ trộm đi theo ra ngoài. Nàng ngược lại muốn xem Lâm Viễn thần thần bí bí muốn đi làm gì. Việt Châu thị, một đầu bản đá xanh đường nhỏ. Lâm Viễn trong tay mang theo một chút thuốc bổ, chậm rãi đi thay mặt đường nhỏ bên trong. Nơi này là một mảnh trăm năm phòng gạch ngói lao kiến trúc, gạch xanh ngói đen, tràn đầy cổ giang nam phong tình. Lâm Viễn nhà Lâm gia tổ trạch ngay ở chỗ này. Lâm Viễn đi tới cuối con đường nhỏ, đi tới một gian cũ nát nhà cũ trước viện. Lâm Viễn chậm rãi đẩy ra trạch viện môn. Chỉ thấy trong trạch viện chất đầy các loại rác rưởi thu về phẩm, có đồ uống cái bình, các loại vứt bỏ giấy cứng, các loại đồng nát sắt vụn, còn có rất nhiều thùng muối. Toàn bộ Lâm gia nhà cũ đều là một mảnh vứt bỏ phẩm thu về chồng chất nhà kho. Đây chính là Lâm Viễn phụ mẫu ngày bình thường làm công tác thu về vứt bỏ phẩm. Lâm Viễn ngẩng đầu nhìn một chút cái này cũ nát nhà cũ viện. Mười mấy năm trước Lâm gia nhà cũ còn từng thịnh cực nhất thời, nơi này từng là Việt Châu thị nổi danh nhất Lâm thị trung y quán. Mà bây giờ nhoáng một cái mười mấy năm sau, nhà này Lâm gia nhà cũ đã rách nát không chịu nổi, biến thành vứt bỏ phẩm chồng chất đứng. Lâm Viễn thở dài một tiếng, chậm rãi đẩy ra nhà cũ môn. Két. Một tiếng. Dì xét tấm ván gỗ cửa bị đẩy ra. Chương 206, con dâu gặp bà chương 206, con dâu gặp bà nhà cũ bên trong, già nua phụ mẫu chính ngồi chồm hổm ở trong sân, tại chỉnh lý vừa thu hồi lại vứt bỏ phẩm. Nhìn thấy Lâm Viễn trở về, phụ mẫu cái kia trên khuôn mặt già nua rốt cục dơ lên một vòng mừng rỡ. Tiểu Viễn trở về. Mẫu thân Hứa Anh rất kích động, nàng run rẩy đứng dậy, đi vào nhi tử trước mặt. "Mẹ, ta trở về." Lâm Viễn đưa trong tay thuốc bổ đưa cho phụ mẫu. "Cha, mẹ, đây là một chút bổ thân thể trung thảo dược, các ngươi có thể dán lấy ăn." Lâm Viễn thanh âm có chút nghẹn ngào. Hắn 3 năm này, vì công tác trả nợ, liều mạng thêm ban. Đã 3 năm không có về nhà. "Trở về liền tốt ta, Tiểu Viễn, tiến nhanh phòng đến. Ngươi cũng 3 năm không có trở về, để mụ mụ xem thật kỹ một chút ngươi." Mẫu thân Hứa Anh cũng là hốc mắt phiếm hồng. Phụ thân Lâm Phúc An dùng sức vô vô Lâm Viễn bả vai. Phụ mẫu hai cùng nhi tử phân biệt hồi lâu, hôm nay rốt cục có thể gặp mặt, xem thật kỹ một chút con trai. Mà lúc này, Lâm gia cũ nát nhà cũ ngoài cửa. Một bóng người xinh đẹp chính mặc màu trắng váy liền áo, nàng nhẹ nhàng nhón chân lên, màu trắng giày thể thao thận trọng dẫm qua đường đá xanh, sợ trèo chân. Bởi vì loại này giang nam đường đá xanh thật không tốt đi, mấp mô, lâu năm thiếu tu sửa, không cẩn thận liền dễ dàng trèo chân. Đạo này bóng hình xinh đẹp chính là Triệu Ngữ Yên. Nàng từ khách sạn đi ra, vẫn bụng trộm đi theo Lâm Viễn. Một mực theo đến Lâm Viễn nhà cũ ngoài cửa. Lúc này, Triệu Ngữ Yên đứng tại góc đường cách đó không xa, chính bụng trộm nhìn lén lấy trong trạch viện tình huống đâu. "Ân, nơi này chẳng lẽ là Lâm Viễn cái kia xú gia hỏa quê quán? Cái kia trong sân lão phu thê là ba mẹ của hắn a?" Triệu Ngữ Yên trốn ở phía ngoài đường phố bên trên, bụng trộm nhìn xem. Bởi vì Lâm Viễn gia đình cửa sân không có đóng, cho nên trong sân tình huống, Triệu Ngữ Yên đều có thể nhìn trộm thấy rõ. Trong nhà hắn điều kiện đúng là không tốt lắm a. Ở tại nơi này a cũ kỹ trong sân, sinh hoạt điều kiện hẳn là rất gian khổ a, với lại cha mẹ hắn tựa như là đang làm vứt bỏ phẩm thu về công tác. Đó căn bản lừa không được mấy đồng tiền a. Triệu Ngữ Yên bụng trộm nhìn xem trong sân tình huống, đôi mắt đẹp nhắm lại. Vậy ta có nên đi vào hay không, cùng cha mẹ hắn đánh cái đối mặt. Đây chính là cái cơ hội tốt a. Triệu Ngữ Yên tự lẩm bẩm, tựa hồ tại suy tư cái gì. "Ân, phải đi chào hỏi. Đều nói, muốn chinh phục một cái nam nhân, trước hết chinh phục nam nhân phụ mẫu. Chỉ cần đem hắn phụ mẫu chinh phục, cầm xuống Lâm Viễn, vấn đề sớm hay muộn thôi mà thôi." Triệu Ngữ Yên trong lòng suy nghĩ. Thế là nàng trước lặng lẽ lui rời đầu này phố cũ. Nàng tại phụ cận tìm một nhà tiệm trái cây, mua rất nhiều cấp cao hoa quả. Sau đó Triệu Ngữ Yên cứ như vậy mang theo hoa quả, đạp trên giày thể thao, điểm lấy mũi chân, lần nữa hướng phía Lâm Viễn nhà cũ đi đến. Nàng lần thứ nhất gặp Lâm Viễn phụ mẫu, dù sao cũng phải mua chút lễ vật, cho đối phương phụ mẫu một cái ấn tượng tốt đã. Triệu Ngữ Yên bởi vậy trả lại cho mình bổ một điểm đồ trang sức trang nhã. Cái này khiến nàng nguyên bản tuyệt mỹ dung nhan càng thêm kinh thế tuyệt diễm. Triệu Ngữ Yên đi vào phố cũ bên trong, để phố cũ bên trong một chút người già nhóm đều nhao nhao ghé mắt, tò mò nhìn nàng. Đây là nhà ai nha đầu nha? Dáng dấp thật là tuấn tú a. Nha đầu này, dung mạo thật là giống trong phim ảnh nữ minh tinh a, thật là dễ nhìn một chút lao đầu các lao thái thái nói chuyện say sưa trò chuyện. Triệu Ngữ Yên lúc này chính chậm rãi đi đến Lâm gia nhà cũ cổng. Phố cũ bên ngoài, một chút các bạn hàng xóm thấy cảnh này, đều là ngây ra một lúc. Cái này xinh đẹp tiểu cô nương, dĩ nhiên là đi tìm Lâm gia. Cái này, Lâm gia nhà cũ, đều có bao nhiêu năm không có khách leo qua cửa a, lúc này Lâm Viễn đang tại trạch viện trong phòng, giúp phụ thân chỉnh lý phế liệu. Mẫu thân Hứa Anh ngồi chồm hổm ở bên ngoài viện, tại chỉnh lý vứt bỏ giấy cứng. Các nàng hai vợ chồng, ngày bình thường chỉ có thể dựa vào thu về cũ đồng sắt vụn nhu sinh. Đã từng Lâm gia, Trung Ý thế gia, bây giờ lại rơi bại đến tận đây, làm cho người thổn thức. Đông đông đông. Triệu Ngữ Yên nhẹ nhàng gõ gõ nhà cũ môn. Nhà cũ bên trong, mẫu thân Hứa Anh nghi ngờ tiến lên, mở ra sân nhỏ cửa gỗ. Khi thấy đứng tại cổng như nước trong veo cô nương lúc, Hứa Anh ngây mẩn cả người. Cô nương, ngươi tìm ai? Hứa Anh nghi hoặc hỏi. A Di ngài tốt, ta tìm Lâm Viễn, ta là cùng hắn cùng đi. Triệu Ngữ Yên nháy ngập nước đôi mắt đẹp, ôn nhu nói. A, tìm Lâm Viễn. Mẫu thân Hứa Anh càng thêm hồ nghi. Nhưng Hứa Anh vẫn là xông trong phòng hô một tiếng, Tiểu Viễn, có người tìm ngươi. Theo Hứa Anh một tiếng hô, trong phòng, Lâm Viễn chính cầm một đôi đồng nát sắt vụn đi tới. Hắn tại giúp phụ thân chỉnh lý đồng nát sắt vụn, tiến hành phân loại. Lâm Viễn vừa đi ra phòng, liền thấy cổng cái kia đạo tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp. Một thân màu trắng váy liền áo, đen nhánh tóc dài áo choàng, trên mặt vẽ lấy tinh xảo đồ trang sức trang nhã, để nàng lộ ra càng thêm tuyệt mỹ, như là nữ minh tinh mở dạng. Lâm Viễn trước đó nhìn thấy Triệu Ngữ Yên, nàng đều rất ít trang điểm, đều chẳng muốn phấn tương đáy, đục lỗ xương. Tối đa cũng liền bôi cái son môi mà thôi, bởi vì nàng nhan trị thật rất đỉnh, rất chịu đánh. Dù là không cần phấn lót che hà, khuôn mặt của nàng da thịt cũng là trắng nõn như sữa bò bình thường, không có bất kỳ cái gì tì vết. Mà lúc này, Triệu Ngữ Yên tiếu trên mặt hóa một chút đồ trang sức trang nhã, cái này khiến nàng càng thêm tuyệt mỹ, khí chất mê người. Trên khuôn mặt của nàng đánh phấn lót, lại bổ một chút xíu má đỏ. Ngập nước mắt to bên trên, cũng bổ mắt xương, còn có một chút lông mày màu. Lông mi cũng thon dài hơi cuộn, rất là đáng yêu. Trên môi bôi chét lấy gợi cảm son môi. Trên thân còn phun ra một điểm nước hoa. Nàng lúc này, nhan trị cơ hồ đến đỉnh. Triệu tiểu thư, ngươi làm sao ngươi tới nơi này? Lâm Viễn đều ngộng, kinh nghi hỏi. Làm sao? Ta không thể tới sao? Triệu Ngữ Yên nghiêng đáng yêu đầu, khẽ cười nói. Lâm Viễn, không phải, làm sao ngươi biết nhà ta địa chỉ? Lâm Viễn kinh nghi hỏi. Ngươi quên, ngươi lần trước đã nói với ta nha. Triệu Ngữ Yên nháy ngập nước con mắt, cười khẽ nói ra. Lâm Viễn càng ngộng. Hắn cùng Triệu Ngữ Yên nói qua mình quê quán địa chỉ. Không có khả năng a. Hắn lúc nào nói qua? Tiểu Viễn, vị cô nương này là? Mẫu thân Hứa Anh nghi hoặc hỏi. Lúc này, phụ thân Lâm Phúc An cũng đi ra phòng, nghi hoặc nhìn cổng cô nương xinh đẹp. Ách, nàng là bằng hữu ta. Lâm Viễn lúng túng giải thích nói. Bạn gái. Triệu Ngữ Yên lại đột nhiên bổ sung một câu. Thúc thúc Gazi các ngươi tốt, ta là Lâm Viễn bạn gái à. Lần này, Hứa Anh cùng Lâm Phúc An vợ chồng đều kinh hãi. Hai vợ chồng liếc nhau, không dám tin. Các nàng cái này trung thực như tử, vậy mà yêu đương, còn có bạn gái. Không thể tin được, thật không thể tin được. A Lâm Viễn tại hàng thành 3 năm, cho tới bây giờ không nghe hắn nhắc qua có bạn gái. Chương 207, ta muốn theo ngươi kết hôn. Một, chương 207, ta muốn theo ngươi kết hôn. Một, cho nên phụ mẫu vẫn cho là Lâm Viễn đều là độc thân trạng thái đâu. Kết quả lại không nghĩ, hôm nay đột nhiên mang theo một cái xinh đẹp như vậy bạn gái trở về. Với lại tiểu cô nương này, xinh đẹp có chút quá phận a. Cái kia một thân khí chất, đều nhanh cùng đại minh tinh đồng dạng. Tiểu cô nương, đừng đứng ở ngoài cửa, mau vào đi. Hứa Anh ngẩn ra nửa ngày mới phản ứng được, vội vàng tiến lên, thân thiết giữ chặt Triệu Ngữ Yên tay. Sau đó nàng đem Triệu Ngữ Yên cho kéo vào cửa. Không phải mẹ, nàng không phải Lâm Viễn vừa định muốn giải thích một chút, kết quả bị mẫu thân đánh gãy. Cái gì không phải? Lâm Viễn, bạn gái của ngươi đều có, cũng không biết mang về nhà đến cho chúng ta nhìn xem. Còn không mau mang ngươi bạn gái vào nhà. Hứa Anh hô. Lâm Viễn đều động. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Hứa Anh lại đối trượng phu hô to, "Lão Lâm, ngươi cũng thất thần làm gì đâu? Nhanh cho tiểu cô nương pha trà a, nhớ kỹ muốn thả đường, cua đường trà." Giang Nam một vùng, nhi tử mang bạn gái tới cửa gặp phụ huynh, dựa theo quy củ, đó là muốn cua đường trà cho nhà gái uống. "Được rồi." Lâm Phúc An cũng kịp phản ứng, vội vàng đi vào phòng bếp cua đường trà. Triệu Ngữ Yên được thỉnh mời vào nhà bên trong, ngồi tại cũ kỹ phá trên ghế salon. "Cô nương, ngươi xưng hô như thế nào nha?" Mẫu thân Hứa Anh cũng ngồi tại Triệu Ngữ Yên bên cạnh, nhu hòa hỏi. "A Di, ta gọi Triệu Ngữ Yên." Triệu Ngữ Yên nháy đôi mắt đẹp nói ra. Nàng lúc này rất ôn nhu, tựa như một cái tiểu gia bích ngọc nhu thuận tiểu thư. Mẫu thân Hứa Anh nhìn, càng là ưa thích ra Triệu Ngữ Yên. Danh tự này thật là dễ nghe a, Ngữ Yên, dung mạo người đẹp mắt, thật xinh đẹp. Hứa Anh tán dương. Nàng lời này là xuất từ phế phủ, bởi vì Triệu Ngữ Yên thật rất đẹp, tựa như trong TV nữ minh tình một dạng. "Tạ ơn a Di khích lệ." Triệu Ngữ Yên mỉm cười đáp lại nói, nàng cái kia hẹp dài lông mày nhẹ nháy, rất là đáng yêu. Hứa Anh lôi kéo Triệu Ngữ Yên tay, là bà nhìn con dâu. Càng xem càng ưa thích A Lâm Viễn, người nói người đều cũng bạn gái, cũng không biết mang về nhà đến cho cha mẹ nhìn xem, vẫn phải để người ta Ngữ Yên chủ động tìm tới cửa. Hứa Anh đoán giận nói, "Mẹ, không phải sự tình không phải như ngươi nghĩ, Triệu Ngữ Yên hắn không phải bạn gái của ta, các ngươi hiểu lầm." Lâm Viễn rốt cuộc tìm được cơ hội, vội vàng giải thích nói, "Loại này cho đùa cũng không thể loạn mở a, cái này Triệu Ngữ Yên, thế nhưng nữ nhân điên a, hàng thành chín vị quốc tế thiên kim đại tiểu thư, đó là cái cực đạo thiên kim a, Lâm Viễn là tuyệt đối không dám trêu chọc loại người này." "A, không phải bạn gái?" Mẫu thân Hứa Anh sững sờ, nghi hoặc nhìn nhi tử. Nhưng Lâm Viễn tới lúc gấp rút lấy giải thích đâu. Triệu Ngữ Yên lại đột nhiên mở miệng nói, "A Di, ngài đừng nghe Lâm Viễn nói mỏ. Hắn chính là sợ hai ta quan hệ còn không có ổn định, sợ bạn nhất về sau hai ta không thể kết hôn, cho nên cũng không dám nói cho các ngươi biết, chỉ sợ các ngươi lo lắng." Không phải Lâm Viễn nghe nói như thế đều mộng, nữ nhân này là thật nói bậy a. Càng kéo vượt qua phân a. Lâm Viễn, ngươi đừng lo lắng rồi, chỉ cần hai ta thật tốt, thúc thúc cá gì cũng sẽ rất vui vẻ nha. Triệu Ngữ Yên nháy đôi mắt đẹp nói ra. Không phải ngươi Lâm Viễn vừa định giải thích, lại bị mẫu thân khiển trách một trầu. Tiểu Viễn á, Tiểu Viễn, ngươi nói ngươi đều có bạn gái, còn che giấu, còn không chịu mang về nhà, ngươi có phải hay không không nghĩ đối Ngữ Yên phụ trách a? Mẫu thân Hứa Anh trừng mắt nhi tử, khiển trách. A, mẹ không phải ta không phải Lâm Viễn còn muốn giải thích. Ngươi một cái nam nhân, đã cùng Ngữ Yên tìm người yêu, vậy thì phải chạy đối với người ta phụ trách đi. Ngươi biết không có? Hứa Anh bắt đầu giáo huấn lên nhi tử đến. Lâm Viễn lúc này mới phát hiện, mình căn bản là hết đường chối cãi a xong đời, lần này làm sao đều giải thích không rõ. Hắn càng giải thích, ngược lại càng loạn. Phụ mẫu đã hoàn toàn tin tưởng Triệu Ngữ Yên ma nữ này lời nói. Đúng vậy a Tiểu Viễn, ngươi đã cùng Triệu tiểu thư tìm người yêu, vậy thì phải đối Triệu tiểu thư phụ trách. Chúng ta nam nhân làm việc phải dám đảm đương, biết không? Phụ thân Lâm Phúc An cũng ngưng trọng giáo huấn. Lâm Viễn, hắn bị phụ mẫu thay nhau gian dạy, gọi là một cái im lặng. A Triệu Ngữ Yên ngồi ở một bên, nháy đôi mắt đẹp, giảo hoạt nhìn xem Lâm Viễn. Nàng gái kia tuyệt mỹ môi đỏ trên khóe miệng không cầm được câu lên tiếu dung. Lâm Viễn a Lâm Viễn, lần này ta nhìn ngươi còn hướng chỗ nào chạy? Lần này, ngươi còn không phải ngoan ngoãn bị bản cô nương bóp tại trong lòng bàn tay. Tiểu Viễn, ngươi thành thật nói, ngươi cùng Ngữ Yên đàm bao lâu? Hứa Anh truy vấn. Cái này, để Lâm Viễn nói thế nào a? Hắn cùng Triệu Ngữ Yên căn bản liền không có nói qua a gì, ta cùng Lâm Viễn nói chuyện 3 tháng. Triệu Ngữ Yên nháy đôi mắt đẹp, trước tiên mở miệng đường. Lâm Viễn im lặng chừng nàng một chút, nữ nhân này, nói láo thật sự là không có chút nào đỏ mặt a, 3 tháng a, tốt tốt tốt, Ngữ Yên a chúng ta Lâm Viễn người này a, đặc biệt chất phác, về sau nếu là hắn không cẩn thận chọc tới ngươi, hoặc là khi dễ ngươi, ngươi liền cùng a gì nói. A gì giúp ngươi giáo hơn hắn. Hứa Anh ôn nhu nói. Được rồi a gì, vậy chúng ta thêm cái mẹ chặt a. Triệu Ngữ Yên nháy đôi mắt đẹp nói ra. Tốt lắm, đến, a gì thêm bạn. Hứa Anh nói xong, lấy ra điện thoại. Lâm Viễn ở một bên đều nhìn ngộp. Mẹ, các ngươi đừng thêm Lâm Viễn muốn ngăn cản. Nhưng căn bản ngăn không được A Triệu Ngữ Yên cùng Hứa Anh đây đối với mẹ chồng nàng dâu lượng đã lẫn nhau thêm mẹ chặt. Lâm Viễn. Lâm Viễn trừng mắt Triệu Ngữ Yên, rất là im lặng á không phải, ai bảo ngươi thêm mẹ ta mẹ chặt. Lâm Viễn ánh mắt im lặng, hắn dùng sức trắng lấy Triệu Ngữ Yên. Lâm Viễn kiệt lực muốn cho Triệu Ngữ Yên tránh đi phụ mẫu. Kết quả không nghĩ tới lúc này, phụ mẫu không ít thấy đến ma nữ này, thậm chí mẫu thân còn cùng Triệu Ngữ Yên tăng thêm mẹ chặt. Sự tình phát triển thật sự là vượt qua Lâm Viễn khống chế. Đúng a gì, đây là ta cho ngài cùng thúc thúc mang một chút hoa quả, cũng không biết các ngươi thích ăn cái gì, ta liền tùy tiện mua chút, hy vọng các ngài ưa thích. Triệu Ngữ Yên nói xong, đưa trong tay mang theo cấp cao hoa quả đưa cho Hứa Anh. Hứa Anh có chút thụ sủng nhược kinh nói, ai nha, Ngữ Yên, ngươi có thể tới nhà chúng ta, đã rất khá. Thúc thúc a gì rất vui vẻ. Ngươi làm sao còn cấp chúng ta mang lễ vật a? Hứa Anh lễ phép từ chối nhã nhặn. Nhưng Triệu Ngữ Yên vẫn là đem hoa quả đưa tới, ai nha thúc thúc a gì, ta lần thứ nhất tới cửa mà, dù sao cũng phải đưa chút lễ vật mà. Cuối cùng Hứa Anh cùng trượng phu vẫn là nhận lấy lễ vật. Vậy thúc thúc a gì cảm ơn ngươi, Ngữ Yên. Hứa Anh càng xem tiểu cô nương này, là càng thích a tiểu cô nương dáng dấp người đẹp thiệt tâm, tính cách cũng ôn nhu. Thật sự là làm con dâu phụ hoàn mỹ đối tượng a, con trai của nàng có thể tìm tới tốt như vậy một người bạn gái, quả thực là đời trước đã tu luyện chịu phục a. Chương 208, ta muốn theo ngươi kết hôn. 2, chương 208, ta muốn theo ngươi kết hôn. 2, Ngữ Yên, một hồi một khối lưu lại ăn cơm chưa à, ta để ngươi thúc thúc à, đi mua một ít thức ăn ngon, để Lâm Viễn tự mình cho ngươi xuống bếp. Hứa Anh nhiệt tình mời đường. Ách mẹ, chúng ta sẽ không ăn cơm trưa, chúng ta buổi chiều còn có chút việc mà, muốn đi trước. Lâm Viễn nghe nói, vội vàng đứng dậy đường. Nói đùa, hắn cũng không muốn để Triệu Ngữ Yên ma nữ này tiếp tục cùng mâu thân tiếp xúc đi xuống. Nếu không sự tình thật khó mà khống chế. Lâm Viễn, chúng ta buổi chiều không có sự tình a. Chúng ta lần này vốn chính là đến du lịch, ta vừa vặn đói bụng, ngay tại thúc thúc Aji ra ăn cơm chưa thôi. Vừa vặn ta cũng muốn nếm thử tay nghề của ngươi. Triệu Ngữ Yên nháy đôi mắt đẹp đường. Đúng vậy a, khó được Ngữ Yên đến một chuyến, ngươi cái gì gấp a? Mẫu thân Hứa Anh cũng khiển trách. Lâm Viễn lại bị phụ mẫu thay nhau khiển trách một trầu. Lâm Viễn gọi là một cái vô tội a, hắn rất muốn nói cho phụ mẫu, các ngươi như biết, nữ nhân trước mắt này là lai lịch gì sao? Mẹ rồi nha. Cái này Triệu Ngữ Yên ôn nhu động lòng người, đều là giả vờ đó a. Nàng thế nhưng là chín vị quốc tế thiên kim a. Gia tộc các nàng nắm trong tay một cái vài tỷ quy mô đuổi sinh tập đoàn a. Nữ nhân này là hắc đạo gia tộc a. Nhưng Lâm Viễn vẫn là không dám nói, hắn sợ phụ mẫu không tiếp thụ được. Cuối cùng, Lâm Viễn chỉ có thể bị ép lưu lại ăn cơm trưa. Phụ thân Lâm Phúc An đi ra cửa chợ bán thức ăn bên trong mua thức ăn. Mà mẫu thân Hứa Anh thì lôi kéo Triệu Ngữ Yên tay, nhiệt tình trò chuyện. Sau mười mấy phút, Lâm Phúc An mua rất nhiều rau trở về. Lâm Viễn được an bài đi trong phòng bếp làm đồ ăn. Không có cách nào, ai bảo trong nhà chỉ có Lâm Viễn làm đồ ăn món ngon nhất đâu. Hắn kế thừa gia gia tốt chủ nghệ. Mà phụ thân hắn Lâm Phúc An, chú nghệ không có Lâm Viễn tốt. Lâm Viễn gia hỏa này, từ nhỏ liền có nấu đồ ăn thiên phú. Ngữ Yên, ngươi có cái gì muốn ăn rau? Nói cho Lâm Viễn, để hắn giúp ngươi làm. Hứa Anh ôn nhu nói. Lâm Viễn, ta muốn ăn canh chua cá, còn có sườn xào chua ngọt thịt kho tàu. Triệu Ngữ Yên đối trong phòng bếp Lâm Viễn hô. Lâm Viễn rất bất đắc dĩ, trả lời, biết. Hắn bắt đầu ở trong phòng bếp làm đồ ăn. Bận rộn cho tới trưa, Lâm Viễn mới rốt cục nướng tràn đầy một bàn thức ăn. Lúc này cũng đã là giữa trưa 11 điểm. Người một nhà ngồi vây quanh tại trước bàn ăn, bắt đầu dùng cơm. Đến, Ngữ Yên, đây là ngươi thích ăn thịt kho tàu, A Di giúp ngươi kẹp. Hứa Anh tự mình cho Triệu Ngữ Yên gấp thức ăn. Nàng đối Triệu Ngữ Yên gọi là một cái ôn nhu thuận mắt, tạ ơn a di. Triệu Ngữ Yên mỉm cười ngọt ngào đường. Nàng cười lên, quả thực là nhất tiếu khuynh thành a, thật sự là sướng chết người. Chỉ tiếc tại Lâm Viễn trong mắt, Triệu Ngữ Yên nụ cười này là thật giả a lại giả lại dối trá. Triệu Ngữ Yên nhẹ nhàng cắn một cái thịt kho tàu, sau đó trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng thần thái. Ân, ăn thật ngon a. Chơi ạ. Lâm Viễn, thịt này thật là ngươi làm sao? Triệu Ngữ Yên không dám tin, cái này đỏ cuốn thịt cũng quá thơm a. Cắn một cái xuống dưới, miệng đầy bạo nước cảm giác. Nông dâu đỏ tương, thật sự rất thơm mơ hồ. Đương nhiên là ta làm đó a. Lâm Viễn không biết nói gì. Chơi ạ, Lâm Viễn, không nghĩ tới ngươi làm đồ ăn ăn ngon như vậy. Có thể so với Mễ Kỷ Lâm đại chủ a. Triệu Ngữ Yên nháy đôi mắt đẹp, rất vui vẻ nói. Nàng vậy mà lại giải tỏa Lâm Viễn một cái ưu điểm. Sẽ làm rau. Triệu Ngữ Yên càng ăn vượt lên nghiện, nhịn không được lại nhiều kẹp mấy khối thịt kho tàu. Cái này thật ăn quá ngon. Làm sao bây giờ? Không dừng được, ăn căn bản không dừng được a Ngữ Yên, tiểu viễn trước kia không có giúp ngươi đốt qua rau sao? Hứa Anh nghi hoặc hỏi. Không có nha. Triệu Ngữ Yên nói ra. Tiểu viễn, ngươi xem một chút ngươi. Đối Ngữ Yên không tốt đẹp gì. Ngươi trước kia không phải rất yêu nấu đồ ăn sao? Ngữ Yên thích ăn ngươi làm rau, ngươi về sau muốn nhiều cho Ngữ Yên nấu đồ ăn ăn, để nàng nhiều nếm thử ngươi rau, biết không có. Mẫu thân Hứa Anh khiển trách. Lâm Viễn chẳng hiểu ra sao lại bị mắng một trận. Hắn gọi một cái im lặng a, hắn rất muốn nói ta tờ mở mới cùng ma nữ này mới quen không đủ 2 tuần a, ta làm sao cho nàng nấu đồ ăn. Trước bàn ăn, Hứa Anh không ngừng cho Triệu Ngữ Yên gấp thức ăn. Ngữ Yên a, ngươi là nơi nào người nha? Hứa Anh một bên gấp thức ăn, một bên ôn nhu hỏi. Cái này giống như là bà hỏi thăm con dâu một dạng. A Di, ta là hàng thành người. Triệu Ngữ Yên trả lời. A, ngươi là hàng thành người a? Hứa Anh có chút không dám tin. Cái này, hàng thành, thế nhưng là tỉnh lỵ thành thị a, thành thị cấp 1, nghe nói giá phòng liền muốn 101.000 bình đâu. Hứa Anh không thể tin được, con trai mình tại hàng thành làm công, vậy mà có thể nói tới một cái hàng thành bản địa cô nương. Phải biết, đối hàng thành người mà nói, từ bên ngoài làm công người, điều kiện kia đều rất kém. Rất nhiều người địa phương đều tài trí hơn người, xem thường người bên ngoài. Đặc biệt là hàng thành loại này một đường đô thị. Rất nhiều người bên ngoài liều mạng cả một đời, đều không kiếm được hàng thành một bộ phòng áp, với lại mấu chốt nhất là, cái này hàng thành bản địa cô nương dáng dấp còn đẹp như thế. Ngữ Yên, vậy là ngươi làm việc gì nha? Hứa Anh tiếp tục hỏi. Ta đang xử lý gia tộc công ty. Triệu Ngữ Yên cười nhẹ trả lời. Mà Hứa Anh hai vợ chồng nghe được cái này, sắc mặt càng là có chút kinh nghi. Cái này, tiểu cô nương Triệu Ngữ Yên trong nhà là mở công ty, nàng giúp trong nhà xử lý công ty. Tiểu cô nương này điều kiện, ưu tú như vậy sao? Cái này, Triệu Ngữ Yên dáng dấp lại xinh đẹp như vậy, trong nhà có tiền như vậy, hơn nữa còn là hàng thành bốn dân bản xứ. Nàng và Lâm Viễn so sánh, Lâm Viễn căn bản không xứng với Triệu Ngữ Yên. A nghĩ đến chỗ này, Hứa Anh cùng trượng phu lẫn nhau, hai vợ chồng trong mắt đều hiện lên một vòng tự ti. Chỉ trách hai vợ chồng bọn họ không có bản sự, không thể giúp Lâm Viễn cung cấp cuộc sống tốt hơn điều kiện. Ngữ Yên a, vậy là ngươi như thế nào cùng Tiểu Viễn nhận biết đó a? Hứa Anh tò mò hỏi. Nàng thật tò mò, tiểu cô nương này điều kiện như thế ưu tú, làm sao lại sẽ coi trọng Lâm Viễn? Ân, bởi vì một lần ngoại ý muốn a bằng hữu giới thiệu nhận biết. Triệu Ngữ Yên phun chiếc lưỡi thơm tho nói ra. Kỳ thật nàng và Lâm Viễn nhận biết, cũng coi là bằng hữu giới thiệu a, là nữ thần giới thiệu. Nếu không phải nữ thần liên hệ nàng phụ thân, để chín vị quốc tế xuất mã đi cứu Lâm Viễn, cái kia Triệu Ngữ Yên cũng sẽ không nhận biết Lâm Viễn. Cho nên, đây cũng là bằng hữu giới thiệu a Ngữ Yên, nhà các ngươi điều kiện quả thật có chút tốt, a di cùng ngươi ăn ngay nói thật, nhà chúng ta điều kiện cũng không tốt. Bằng vào chúng ta năng lực, chỉ sợ không có biện pháp giúp Tiểu Viễn tại hàng thành mua nhà. Hứa Anh giận dữ nói, sắc mặt có chút tự ti. Ngữ Yên, nhà chúng ta còn thiếu một đống lớn nợ bên ngoài. Những sự tình này, a di không nghĩ giấu giếm ngươi ấy. Ngươi thật để ý chúng ta Tiểu Viễn sao? Nếu là ngươi cảm thấy không thích hợp, quên đi. Hứa Anh thanh âm có chút bất đắc dĩ. Chương 209, đùa giả làm thật, không phải ngươi không gả. 1. Chương 209, đùa giả làm thật, không phải ngươi không gả. 1. Mặc dù nàng rất ưa thích Triệu Ngữ Yên cô nương này, nhưng là Lâm gia điều kiện quá kém, thật không xứng với Triệu Ngữ Yên. Lâm gia bị thua, nợ nần thiếu đầy, mà Triệu Ngữ Yên điều kiện lại tốt như vậy, ngay cả Hứa Anh cái này là mẹ đều cảm thấy con trai mình Lâm Viễn không xứng với Triệu Ngữ Yên, cho nên Hứa Anh muốn đem nói chuyện rõ ràng, đem trong nhà điều kiện đều nói cho Triệu Ngữ Yên. Dạng này, nếu như Triệu Ngữ Yên hối hận cũng được. Lâm Viễn phụ mẫu vẫn là rất thành thật. Trên xã hội có thật nhiều người trong nhà thiếu nợ bên ngoài, hoặc là trong nhà có khó khăn tình huống, lại cố ý giấu giếm nhà gái. Dạng này các loại đem nhà gái lừa gạt vào trong nhà sau, nhà gái sẽ rất bất hạnh. Mà Lâm Viễn phụ mẫu không muốn lừa dối Triệu Ngữ Yên, cho nên rất thành thật bàn giao trong nhà khốn cảnh tình huống. Nghe Hứa Anh lời nói, Triệu Ngữ Yên nháy đôi mắt để nói, a gì, ta không cần Lâm Viễn tại hàng thành mua nhà a. Nhà ta có phòng ở, có thật nhiều căn biệt thự đâu, cha ta đến lúc đó sẽ đưa ta mấy bộ khi đồ cưới, phòng cưới ở của ta phòng ở là được. Cái này, nghe nói như thế, Hứa Anh cùng trượng phu ngây ngẩn cả người. Hai vợ chồng không nghĩ tới, Ngữ Yên nha đầu này lại lốt như vậy. Vậy mà chủ động cung cấp hàng thành biệt thự khi phòng cưới. Các nàng hai vợ chồng sống cả đời, còn chưa từng thấy tốt như vậy cô nương. A Lâm Viễn ở một bên nghe được, đều có điểm ngộ. Mẹ, ngươi ngồi chém gió cái gì a? Ta cùng với nàng còn chưa tới một bước kia đâu, ta còn không có nghĩ tới kết hôn. Lâm Viễn vội vàng khuyên nhủ. Mình cái này mẫu thân, thật sự là càng trò chuyện vượt qua giới a. Nhưng Triệu Ngữ Yên lại nháy đôi mắt đẹp nói, nhưng ta muốn theo ngươi kết hôn à.
Soát.
Nghe nói như thế, Lâm Viễn trực tiếp ngậm. Nữ nhân này, cái này cũng quá trực tiếp a. Hứa Anh hai vợ chồng nghe nói như thế, cũng đều là một ngậm. Ngữ Yên nha đầu này, vậy mà như thế trực tiếp, nói thẳng ra những lời này đến. Ta không muốn cùng ngươi kết hôn a. Lâm Viễn trực tiếp lắc đầu nói. Đùa gì thế? Để hắn cùng Triệu Ngữ Yên kết hôn, tuyệt đối không được. Tuyệt không có khả năng. Lâm Viễn cũng không muốn tiếp sau đều bị ma nữ này nắm trong tay. Ngẫm lại liền đáng sợ a, nữ nhân này nhưng cái gì vậy đều làm được. Lâm Viễn, ngươi nói mỏ gì mê sảng? Phụ thân Lâm Phúc An rốt cục nổi giận, giận vỗ bàn khiển trách. Mẫu thân Hứa Anh cũng nổi giận, Tiểu Viễn, ngươi quá mức. Ngữ Yên đối ngươi tốt như vậy, ngươi vậy mà nói ra những lời này đến. Ngươi còn có chút trách nhiệm tâm sao? Lâm Viễn bị phụ mẫu hai thay nhau mắng một trận, hắn đều bị mắng ngộng. Không phải, cha mẹ ta Lâm Viễn vừa định muốn giải thích. Mẫu thân khiển trách, Tiểu Viễn, còn không cho Ngữ Yên xin lỗi. Ta lại không nói nhầm làm gì xin lỗi. Lâm Viễn không phục nói. Bình. Phụ thân Lâm Phúc An lần nữa vô bàn một cái, làm nam nhân, muốn đường đường chính chính, phải có trách nhiệm tâm. Lâm Viễn, ngươi nói ra loại lời này, quá làm cho ta và mẹ của ngươi thất vọng. Liên là. Lâm Viễn, ngươi thật không có trách nhiệm tâm. Hôm nay ngươi nếu là không cho Ngữ Yên xin lỗi, về sau ngươi cũng đừng tiến cái nhà này cửa. Hứa Anh cũng lạnh giọng quát mắng đường. Lâm Viễn đều không còn gì để nói. Ba mẹ mình cái này, quả thực là bó tay rồi. Ta sai rồi, ta thu hồi lời nói mới rồi. Lâm Viễn bất đắc dĩ, chỉ có thể chịu đựng, hướng Triệu Ngữ Yên xin lỗi. Được rồi, Lâm Viễn, chỉ cần ngươi có thể đối ta phụ trách, ta liền tha thứ ngươi rồi. Triệu Ngữ Yên nháy đôi mắt đẹp, giảo hoạt nói. Triệu Ngữ Yên lời nói này, để Hứa Anh càng là một trận đau lòng. Hứa Anh chăm chú lôi kéo Triệu Ngữ Yên tay, Ngữ Yên, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho Lâm Viễn phụ trách. Tiểu tử thúi này nếu là dám cô phụ ngươi, ta cái này là mẹ tự tay đánh gãy chân hắn. Triệu Ngữ Yên nụ cười trên mặt càng phát ra ngọt, tạ ơn mẹ. Nghe được Triệu Ngữ Yên đột nhiên hô mẹ, Hứa Anh ngây ngẩn cả người. Trợ phu Lâm Phúc An cũng ngây ngẩn cả người. Lâm Viễn càng là ngây ngẩn cả người. Ta đi. Cái này nữ nhân điên, mù hô cái gì a? Triệu Ngữ Yên khuôn mặt đỏ lên, nàng cũng ý thức được mình hô sai, không cứng cỏi, tiết tấu không thể nhanh như vậy. Sẽ đem Lâm Viễn cha mẹ hù đến. A Di không có ý tứ, ta không cẩn thận hô sai. Triệu Ngữ Yên vội vàng đổi giọng. Nhưng Hứa Anh trên mặt lại không cầm được ý cười a, không có việc gì không có việc gì Ngữ Yên a, về sau, nếu là Lâm Viễn dám khi dễ ngươi, ngươi nhất định nói cho A Di giúp ngươi hơn hắn. Ngươi yên tâm, Ngữ Yên, A Di về sau đều đem ngươi trở thành nữ nhi của mình nhìn, A Di sủng ngươi. Đến, dùng nữa. Hứa Anh nói xong, lại cho Triệu Ngữ Yên kẹp mấy đũa rau. Tạ ơn A Di. Triệu Ngữ Yên điểm điểm cười. Nụ cười kia đơn giản quá trước khỏi, đều nhanh đem Hứa Anh hai vợ chồng tâm cho hòa tan. Tốt bao nhiêu một cô nương a, Tiểu Viễn a, ngươi a. Thật sự là đời trước đã tu luyện chịu phục a. Ấy, có thể tìm tới Ngữ Yên tốt như vậy cô nương. Hứa Anh cảm thán nói. Đúng vậy à, có thể tìm tới Ngữ Yên loại này cô nương tốt, chúng ta Lâm gia thật sự là tổ tiên bốc lên khói xanh. Phụ thân Lâm Phúc An cũng cảm thán nói. Lâm Viễn ở một bên nghe cùng với im lặng a, làm sao lại bốc lên khói xanh? Các ngươi về phần đem ta biếm thấp như vậy, đem Triệu Ngữ Yên ma nữ này nhấc như thế cao sao? Lâm Viễn cùng với im lặng, nhưng lời này hắn cũng không dám nói đi ra. Triệu Ngữ Yên tại trước bàn ăn, cùng Hứa Anh trò chuyện phụ huynh. Hứa Anh đối Triệu Ngữ Yên nha đầu này rất là ưa thích, cũng không có giấu giếm, đem tình huống trong nhà đều nói cho Triệu Ngữ Yên. A Di, đã Lâm gia là học trung y đi, vậy tại sao ngài cùng thúc thúc không tiếp tục mở trung y quán đâu? Các ngươi hiện tại thu những ngày phế phẩm, kiếm tiền khẳng định không có bán trung y quán nhiều a. Triệu Ngữ Yên hiếu kỳ hỏi. Vấn đề này cũng làm phức tạp nàng rất lâu. Ấy. Hứa Anh thở dài, chậm rãi nói, nhà chúng ta trung y quán bị Việt Châu Thị Y Học Hiệp Hội cho niêm phong a. Việt Châu Thị Y Học Hiệp Hội. Triệu Ngữ Yên sững sờ. Vậy mà lại là cái tổ chức này. Hôm qua Lâm Viễn cũng là bị cái tổ chức này cho uy hiếp. Việt Châu Thị Y Học Hiệp Hội tại sao muốn niêm phong các ngươi tiệm thuốc? Triệu Ngữ Yên tiếp tục hỏi. Ngươi đừng hỏi nữa. Lâm Viễn đột nhiên ngẩng đầu nói ra. Nữ nhân này thật sự là quá phận, một mực hỏi tiếp. Hứa Anh cũng thở dài một tiếng, không muốn nói thêm. Ấy, đều là mười mấy năm trước cân đoán, không đề cập tới cũng được. Hứa Anh thở dài nói, nàng tựa hồ cũng không muốn quá nhiều giải thích. Tóm lại sự kiện kia sau, nhà chúng ta trung y quán liền bị niêm phong, Lâm gia chúng ta cũng không thể lại dùng trung y liền sau đó, nhà chúng ta bởi vậy chọc kiệt áo, thiếu rất nhiều nợ bên ngoài. Hứa Anh lắc đầu thở dài, trong mắt có chút bi phẫn. Gặp A Di không chịu nói, Triệu Ngữ Yên cũng không hỏi nhiều. Có một số việc, không cần thiết đánh vỡ nồi đất hỏi đến tận cùng. Chương 210, đùa giả làm thật, không phải ngươi không gả. 2, chương 210, đùa giả làm thật, không phải ngươi không gả. 2, đối phương muốn nói thời điểm, tự nhiên là sẽ nói. Triệu Ngữ Yên rất hiểu nắm lòng người. A Di, vậy những thứ này năm qua đều là ngài cùng thúc thúc dựa vào thu phế phẩm, kiếm tiền trả nợ sao? Triệu Ngữ Yên có chút đồng tình, nhẹ giọng hỏi. Hứa Anh hai vợ chồng gật gật đầu. Đúng vậy à, chúng ta ngoại trừ biết chút trung y bên ngoài, cái khác cũng sẽ không, chỉ có thể dựa vào thu phế phẩm kiếm tiền. Hứa Anh thở dài nói. Bất quá Ngữ Yên ngươi yên tâm, Lâm gia chúng ta nợ nần, là hai vợ chồng chúng ta công việc mình làm, cùng Lâm Viễn không quan hệ. Nếu như hai người các ngươi thật có thể thành, cái này nợ nần không cần các ngươi đến hoàn lại, ta cùng ngươi thúc thúc, chúng ta sẽ từ từ trả. Hứa Anh nói ra. Cái này nợ nần áp lực không nên đánh tại trên người con trai. Hứa Anh nói lời nói này cũng là nghĩ để Triệu Ngữ Yên yên tâm. Triệu Ngữ Yên nói ra, A Di, các ngươi yên tâm, chờ ta cùng Lâm Viễn sau khi kết hôn, ta để Lâm Viễn tới nhà của ta tộc công ty làm việc, đến lúc đó hắn liền có thể lừa rất nhiều tiền, có thể giúp các ngươi trả hết nợ nần. Nghe nói như thế, Hứa Anh cùng trượng phu cũng không dám tin. Không nghĩ tới Ngữ Yên nha đầu này, vậy mà tốt đến loại trình độ này. Hứa Anh cùng trượng phu cũng không biết muốn nói gì tốt. Có tốt như vậy cô nương, quả thực là Lâm Viễn đời này đại phúc khí a. Lâm Viễn, Ngữ Yên đều như thế nói, ngươi còn không nhắc tới cái thái. Hứa Anh quát mắng đường. Lâm Viễn sững sờ, a, tỏ vẻ gì? Ngươi cái hôn tiểu tử, ngươi dự định lúc nào cùng nhân gia kết hôn? Ngươi cũng không thể cô phụ Ngữ Yên a. Ngữ Yên tốt như vậy cô nương, ngươi nếu là dám cô phụ nàng, lão nương không tha cho ngươi. Hứa Anh cả giận nói. Lâm Viễn đều không còn gì để nói, không phải cái này đều chỗ nào cùng chỗ nào a? Mà Triệu Ngữ Yên ở một bên, môi đỏ khỏe miệng không cầm được cười. Hôm nay trận này cơm trưa không đến nhầm a, không nghĩ tới nàng dễ dàng liền cùng Lâm Viễn phụ mẫu giữ gìn mối quan hệ. Lúc này Lâm Viễn phụ mẫu là buộc Lâm Viễn muốn kết hôn a cái này, nhưng so sánh Triệu Ngữ Yên khổ ba ba đổi ngược, muốn nhẹ nhàng nhiều. Phụ mẫu cho ngươi áp lực, ngươi dám không đi cùng với ta a? Triệu Ngữ Yên mỹ mắt có nhiều ý vị chằm chằm vào Lâm Viễn. Ách, mẹ chúng ta vừa mới nhận biết 3 tháng, bây giờ nói kết hôn, quá sớm a. Ta cùng với nàng căn bản cũng không phải là Lâm Viễn đang muốn giải thích. Triệu Ngữ Yên vượt lên trước một bước mở miệng, a gì, ta cùng Lâm Viễn hoàn toàn chính xác vừa mới nhận biết 3 tháng, hiện tại muốn kết hôn, xác thực còn có chút sớm. Không bằng để cho chúng ta lại tiếp xúc a, chờ chúng ta đảm cái chừng 1 năm, đến lúc đó trò chuyện tiếp chuyện kết hôn cũng không muộn. Triệu Ngữ Yên biết, tiết tấu không thể bước quá nhanh, không thể đem Lâm Viễn làm trò quá chặt. Nếu không chó gấp dễ dàng nhảy tường, A Triệu Ngữ Yên cùng Lâm Viễn đã ăn xong sau bữa cơm trưa, mới cáo từ rời đi. Hứa Anh hai vợ chồng mời Triệu Ngữ Yên cơm tối cũng tới trong nhà ăn. Triệu Ngữ Yên vui vẻ đáp ứng. Buổi chiều, Lâm Viễn mang theo Triệu Ngữ Yên đi thư thánh quê cũ du lịch. Đi dạo Vương Hy Chi quê cũ, còn có tòa kia giới châu tự, cùng cái kia phiến Vương Hy Chi tẩy bút mực mực ao. Ban đêm, Triệu Ngữ Yên lôi kéo Lâm Viễn, lại đi Lâm Viễn quê quán ăn cơm. Triệu Ngữ Yên tại Lâm Viễn nhà sau khi ăn cơm tối xong, cùng Hứa Anh lại cho tới trong đêm hơn 9 điểm. Lúc này mới lưu luyến không rời bị Lâm Viễn cho lôi đi. Nếu ngươi không đi, đoán chừng mẫu thân đều sẽ để Triệu Ngữ Yên lưu lại, đêm nay ngủ lại Lâm gia trạch viện. Lâm Viễn vì không cho Triệu Ngữ Yên ma nữ này lưu lại, thế là đưa nàng lôi đi. Triệu Ngữ Yên chỉ có thể vội vàng cùng thúc thúc Gazi tạm biệt, lúc này mới cùng Lâm Viễn rời đi. Triệu Ngữ Yên bị kéo ra khỏi Lâm gia trạch viện. Ngươi gấp cái gì mà, ta cùng ngươi mẹ còn không có trò chuyện xong đâu. Triệu Ngữ Yên mỹ mắt liếc hắn một cái nói. Lâm Viễn âm thanh lạnh lùng nói, Triệu Ngữ Yên ta cảnh cáo ngươi, chớ cùng mẹ ta tiếp xúc quá nhiều. Cha mẹ ta cũng chỉ là dân chúng bình thường, đừng để bọn hắn liên lụy vào các ngươi buổi sinh. Nếu để cho ta phát hiện, ngươi dám đem cha mẹ ta lôi kéo tiền đến, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Triệu Ngữ Yên mỹ mắt lườm hắn một cái, cắt, ta còn tưởng rằng chuyện gì đâu. Ngươi yên tâm, thúc thúc Gazi đối ta tốt như vậy, ta chắc chắn sẽ không đem bọn hắn liên lụy vào A Bụi Sinh là ta cùng ngươi hai người ở giữa sự tình. Lâm Viễn âm thanh lạnh lùng nói, vậy ngươi còn cùng ta mẹ trò chuyện nhiều như vậy, như đồ gì? Triệu Ngữ Yên thản nhiên nói, vì cùng ngươi kết hôn a. Ta đem thúc thúc Gazi xem như ta tương lai công công bà bà tiếp đãi. Lâm Viễn, ngươi có thể đừng loạn đùa kiểu này sao? Mẹ ta đều đã tưởng thật. Lâm Viễn cả giận nói. Hắn ghét nhất Triệu Ngữ Yên nữ nhân này, lợi dụng cha mẹ hắn thiệt lương. Ta không có nói đùa a, ta thật coi bọn họ là công công bà bà nhìn. Lâm Viễn, ta cũng là thật nghĩ cùng ngươi kết hôn. Triệu Ngữ Yên nháy đôi mắt đẹp, nghiêm túc nói. Lúc này nàng tuyệt mỹ đôi mắt chằm chằm vào Lâm Viễn. Nàng rất đẹp, đẹp đến ngạt thở. Lâm Viễn nghe nói như thế, chỉ cảm thấy trái tim nhảy lên, loạn nhịp. Đừng nói loại này mê sảng, ta cùng ngươi không thể nào. Lâm Viễn trực tiếp bác bỏ đường. Triệu Ngữ Yên bĩu môi, chưa thử qua làm sao biết đâu. Vạn nhất ngày nào ngươi đáp ứng, không có khả năng. Lâm Viễn vừa đi vừa trả lời. Cắt, sớm muộn có một chút sẽ để cho ngươi quỳ xuống hướng ta cầu hôn. Triệu Ngữ Yên le le chiếc lưỡi thơm tho. Nàng đuổi theo, đi theo Lâm Viễn sau lưng. Đèn đường mờ mờ đem hai người bóng nghiêng nghiêng kéo dài. Triệu Ngữ Yên dùng tiểu bạch giày thể thao nhẹ nhàng dẫm lên Lâm Viễn cái bóng. Nàng một mực tại dẫm lên Lâm Viễn cái bóng đi. Nàng lúc này hoạt bát tựa như một cái dưới nha đầu. Lâm Viễn, Việt Châu thị y học hiệp hội như thế ức hiếp nhà các ngươi, ngươi vì cái gì không tìm bọn hắn trả thù? Triệu Ngữ Yên hiếu kỳ hỏi. Lâm Viễn trầm mặc hồi lâu, sau đó trả lời. Bọn hắn có tại chính phủ cơ cấu bên trong có rất sâu quan hệ, người bình thường căn bản không động được bọn hắn. Huống hồ, cha mẹ ta còn tại, ta không thể cùng bọn hắn dùng sức mạnh. Y học hiệp hội bối cảnh rất sâu, thậm chí có chính thức bối cảnh. Nếu không, năm đó ra ra hắn cũng sẽ không bị hại chết. Mà Lâm Viễn phụ mẫu còn ở tại Hàng Thành nội. Lâm Viễn vì bảo hộ phụ mẫu, cũng không tốt cùng bọn hắn tới cứng. Cho nên vì phụ mẫu, hắn chỉ có thể ẩn nhẫn. Vậy ngươi không có ý định báo thù? Triệu Ngữ Yên hỏi. Đương nhiên muốn báo thù, chỉ bất quá, ta sẽ dùng phương thức của ta. Lâm Viễn song quyền nắm chặt, phát ra khớp nối đánh tiếng vang. Ngươi dự định làm sao báo thủ? Cùng ta tiết lộ một chút thôi. Triệu Ngữ Yên tiến lên, ôm hắn cánh tay, hiếu kỳ hỏi. Y học hiệp hội cấm chỉ ta tại Việt Châu thị bên trong dùng chung y dược, nhưng ta có thể dùng dược liệu thương danh nghĩa tại Việt Châu thị hợp pháp đầu tư. Dạng này, bọn hắn liền hạn chế không được ta. Lâm Viễn đôi mắt nhíu lại, lạnh lùng nói. Chương 211, ta ngã, liền cùng ta kết hôn. Một. Chương 211, ta ngã, liền cùng ta kết hôn. Một. Dược liệu thương. Cho nên đây chính là ngươi muốn tại Tô thị tập đoàn công tác nguyên nhân. Ngươi muốn trở thành Tô thị tập đoàn cao quản, sau đó lấy cao quản đầu tư danh nghĩa, trở lại Việt Châu thị, đầu tư một nhà y dược công ty, đến báo thủ sao? Triệu Ngữ Yên thật rất thông minh, một điểm liên thông, nàng thì thào hỏi. Là.
Lâm Viễn gật đầu.
Hắn sở dĩ cố gắng công tác, chính là vì có thể nhanh chóng lên tới Tô thị tập đoàn cao tầng. Dạng này, hắn liền có thể lấy cao quản đầu tư danh nghĩa, tại Việt Châu thị mở y dược phân công ty. Đáng kia y thì học hiệp hội người cấm chỉ hắn dùng chung y gì, nhưng lại không có cấm chỉ hắn không thể làm y dược sinh ý. Triệu Ngự Yên bĩu môi nói, làm gì phiền phức như vậy đâu. Ta bỏ vốn, giúp ngươi mở một nhà y dược công ty không được sao? Lâm Viễn lắc đầu, tiền của ngươi ta sẽ không thu, ta chỉ lừa sạch sẽ tiền. Cái kia nếu không ta giúp ngươi điều động một nhóm nhân mã tới, đẩy mạnh cái này y dược hiệp hội. Diễn xã đoàn loại sự tình này, là chúng ta chín vị quốc tế cường hàng đầu. Triệu Ngự Yên tiếp tục nói. Lâm Viễn lắc đầu, âm thanh lạnh lùng nói, dùng bạo lực không giải quyết được tất cả vấn đề, với lại Việt Châu thị y học hiệp hội phía sau có chính phủ bối cảnh. Ngươi tùy tiện vận dụng bạo lực, sẽ chỉ đem các ngươi chín vị quốc tế liên lụy vào. Lâm gia chúng ta thủ, ta sẽ tự mình giải quyết, không cần ngươi giúp. Tốt ta. Triệu Ngự Yên bĩu môi. Lâm Viễn đột nhiên đem cánh tay rút ra, ôm rất lâu, hai ta vẫn là đường dựa vào gần như vậy. Cắt, ngươi sợ cái gì, bản tiểu thư cũng sẽ không ăn ngươi. Triệu Ngự Yên lẩm bẩm môi đỏ, có chút khó chịu. Lâm Viễn, đã Việt Châu thị y học hiệp hội khi dễ như vậy nhà ngươi, cái kia nếu không đêm nay, ta giúp ngươi báo cái thù à? Trả thù người loại sự tình này, ta nhất biết. Triệu Ngự Yên đột nhiên nói ra. Ngươi muốn làm sao báo thù? Ta cảnh cáo ngươi, chớ làm loạn, ngươi sẽ hại cha mẹ ta. Cha mẹ ta còn tại Việt Châu thị. Lâm Viễn cảnh giác nói. Triệu Ngự Yên nhẹ nhàng tiến đến hắn bên hai, nói nhỏ vài câu. Xoát. Lâm Viễn sắc mặt đổi biến. Ngươi điên rồi sao? Bạn nhất bị phát hiện, liền xong rồi. Hai ta đều muốn ngồi tù. Lâm Viễn ngưng tiếng nói. Sợ cái gì? Tỷ tỷ ta liền là lăn lộn đuổi sinh ra, pháp luật biên giới sự tình ta làm nhiều, không kém món này. Triệu Ngự Yên không có vấn đề nói. Nhưng Lâm Viễn vẫn là cự tuyệt, hành động này quá mạo hiểm, tuyệt đối không được. Nhưng đêm đó hai người trở lại khách sạn sau. Đêm khuya, thừa dịp Lâm Viễn ngủ sau, Triệu Ngự Yên chỉ một người lặng lẽ rời đi phòng tổng thống. Nàng Triệu Ngự Yên nói lời giữ lời, đã nói ra lời nói, vậy thì nhất định phải chấp hành đâu. Đêm khuya, Lâm Viễn mơ mơ màng màng đi bên trên nhà cầu. Kết quả hắn phát hiện Triệu Ngự Yên dậy vậy mà không có ở đây. Ân. Lâm Viễn tìm một vòng, đều không tìm tới nha đầu này thân ảnh. Nguy rồi, nàng sẽ không thật đi tìm y học hiệp hội báo thù a. Lâm Viễn vua hót một cái, chỉ cảm thấy sự tình không ổn. Lâm Viễn vội vàng cho Triệu Ngự Yên gọi điện thoại, nhưng Triệu Ngự Yên điện thoại không người nghe. Lâm Viễn vội vàng mặc quần áo tử tế, vội vàng rời đi khách sạn. Lâm Viễn một bên cho Triệu Ngự Yên gọi điện thoại, một bên xông ra khách sạn. Đêm khuya, đầu đường bên trên đều không người. Lâm Viễn quét một cỗ đẹp đoàn xe đạp, nhanh chóng cưỡi xe tiến về Việt Châu thị y học hiệp hội tổng bộ. Vừa Lâm Viễn tới nửa giờ đồng hồ xe đạp, rốt cục đuổi tới y học hiệp hội tổng bộ lúc, hắn đã mệt thở hổn hển. Lúc này, đã là rạng sáng 2 điểm. Y học hiệp hội tổng bộ cửa đại lâu, một mảnh đen kịt, không có một ai. Lâm Viễn vội vã dừng xe, đang muốn lần nữa cho Triệu Ngự Yên gọi điện thoại. Đột nhiên một bóng người xinh đẹp xuất hiện tại hắn sau lưng, gấp gáp như vậy tìm ta. Lâm Viễn quay đầu nhìn lại, chính là Triệu Ngự Yên. Điện thoại cho ngươi làm sao không tiếp? Lâm Viễn lo lắng nói. Nhận điện thoại, liền không thể lừa ngươi đến đây nha. Triệu Ngự Yên nháy đôi mắt đẹp đường. Triệu tiểu thư, ngươi vẫn là đừng xúc động. Thời điểm không còn sớm, mau trở về ngủ đi. Lâm Viễn lôi kéo nàng muốn đi, nhưng Triệu Ngự Yên lại lắc đầu, không, ta không đi, ta muốn giúp ngươi báo thù. Đừng làm loạn, được không? Lâm Viễn không biết nói gì. Ai náo loạn? Ta thật muốn giúp ngươi báo thù. Bọn hắn thân là chính thức cơ cấu, lại đánh như vậy ép nhà các ngươi, khẩu khí này ta nuối không trôi. Triệu Ngự Yên gương mặt xinh đẹp lanh ngưng nói ra. Lâm Viễn không biết nói gì, nhưng cô nãi nãi, ngươi nói cái kêu báo thủ phương pháp quá cực đoan, không thể thực hiện được. Với lại bạn nhất bị phát hiện, sẽ liên lụy đến cha mẹ ta. Hai chúng ta người đều không nhất định có thể rời đi Việt Châu thị. Đừng sợ, tỷ tỷ rất chuyên nghiệp, sẽ không bị phát hiện rồi. Triệu Ngự Yên nói xong, liền trực tiếp lôi kéo Lâm Viễn, vụ trộm đi tới y dược hiệp hội tường cao trước. Ngươi muốn làm gì? Lâm Viễn cảnh giác hỏi. Leo tường đi vào a. Triệu Ngự Yên nói xong, rút lui bước nhanh, sau đó một cái lao xuống, trực tiếp nhảy lên đạp ở trên vách tường. Nàng thân thể mềm mại giống như bén nhạy chim én, thuận thế leo lên tường cao. Liên cho ngươi, lên đây đi, cùng ta cùng một chỗ. Triệu Ngự Yên xông Lâm Viễn vây tay, nhưng Lâm Viễn lại không muốn làm như thế. Cái này thật rất nguy hiểm. Ngươi mau xuống đây, đừng làm rộn, Lâm Viễn quên đủ. Nhưng Triệu Ngự Yên đã một cái xoay người, nhảy vào y học hiệp hội trong vách tường. Lâm Viễn đều không còn gì để nói. Nữ nhân này, thật là một cái gây chuyện nữ ma đầu a, nhưng không có cách nào, Triệu Ngự Yên đều đi bảo. Lâm Viễn cũng không thể thật không quan tâm nàng a. Lâm Viễn cũng chỉ có thể rút lui bước nhanh, sau đó đông nhiên thả người nhảy lên, lộn vòng vào bên trong tường. Bên trong liền là y học hiệp hội cao ốc, còn có một mảnh to lớn vườn hoa. Dựa vào, cái này y học hiệp hội bên trong, cảnh quan bố trí tốt như vậy, tham ố không ít tiền a. Triệu Ngự Yên nhìn xem bên trong cảnh quan, nhất không ra mắng. Nơi này sửa sang thật sự quá tốt rồi, có đình đài nhà thủy tạng, hòn non bộ bưng cảnh. Quả thực là xa xỉ a, một cái y học chính thức cơ cấu hiệp hội, bên trong vậy mà sửa sang như thế xa hoa. Đến, trước mặc quần áo tử tế, mang tốt khẩu trang, tránh khỏi bị phát hiện. Triệu Ngự Yên đem sớm chuẩn bị tốt quần áo cùng khẩu trang đưa cho Lâm Viễn. Hai người vội vàng mang lên khẩu trang, phủ thêm áo khoác, che lại toàn bộ dung nhan. Sau đó Triệu Ngự Yên lôi kéo Lâm Viễn, lặng lẽ chạy vào y học hiệp hội cao ốc trong lâu. Nơi này có giám sát. Lâm Viễn nhắc nhở. Đừng sợ, chúng ta từ cạnh ngoài lật đi bảo. Triệu Ngự Yên tránh đi giám sát góc chết, tìm một con đường, trực tiếp lật đi vào. Nàng thật rất hiểu như thế nào tránh né giám sát. Tại nàng đông tránh tây tránh dưới, cả tòa trong cao ốc giám sát như là bài trí bình thường. Triệu Ngữ Yên vòng qua tầng tầng giám sát, trốn vào cao ốc nội bộ. Nàng như vào chỗ không người. Ngươi từ chỗ nào học được nhiều như vậy leo tường, tránh né giám sát phương pháp? Lâm Viễn Hồ nghi hỏi. Chương 212, Tạ Ngã, liền cùng ta kết hôn, 2, chương 212, Tạ Ngã, liền cùng ta kết hôn, 2, nữ nhân này, vì sao sẽ hiểu nhiều như vậy? Từ nhỏ cùng trong tập đoàn những cái kia tay chân học, những này công việc bẩn thỉu, bọn hắn sợ trường nhất. Triệu Ngữ Yên nhẹ giọng nói ra. Lâm Viễn không còn gì để nói. Suýt nữa quên mất, nữ nhân này thế nhưng là cực đạo thiên kim a, nàng am hiểu nhất làm loại chuyện này. Triệu Ngữ Yên bụng trộm mang theo Lâm Viễn, chạy vào y học hiệp hội đại lâu quán cơm trong nhà ăn. Toàn bộ quán cơm trong nhà ăn, lúc này đã không có mưa ai. Cái này y học hiệp hội nhà hàng đều sửa sang như thế xa hoa, quả nhiên là tham ô không ít tiền a, làm tây y chính là thật kiếm tiền. Triệu Ngữ Yên nhìn xem cái này xa hoa quán cơm, cũng nhịn không được cảm thán. Trước mắt tại cái quán cơm, cũng không thể dùng quán cơm để hình dung, thậm chí có thể dùng nhà hàng để hình dung, bởi vì thực sự quá hào hoa. Toàn bộ y học hiệp hội quán cơm liền cùng một gian xa hoa nhà hàng tây một dạng. Ngươi định làm gì? Lâm Viễn hỏi. Triệu Ngữ Yên quét bốn phía một chút, sau đó nói, ta đi đem quán cơm hậu chủ khí ga đường ống mở ra, sau đó chúng ta ngụy trang thành khí ga tiết lộ. Đây chính là nàng kế hoạch trả thù. Nàng kế hoạch trả thù liền là nổ nhà này y học hiệp hội cao ốc. Cho nên ban ngày nàng đem kế hoạch trả thù nói cho Lâm Viễn thời điểm, Lâm Viễn mới có thể kiệt lực phản đối. Nữ nhân này quả thực là tên điên, ai chuyện nguy hiểm như vậy cũng dám làm. Cái này nếu là sơ ý một chút, nàng và Triệu Ngữ Yên đều sẽ khí ga trúng độc mà chết. Ta ngươi điên rồi sao? Thật muốn làm như vậy? Lâm Viễn ngưng trọng nhắc nhở, khí ga tiết lộ rất nguy hiểm, ta cùng ngươi đều sẽ trúng độc. Yên tâm, ta đây không phải mang theo mặt nạ phòng độc mà, nặng, cho ngươi, mang lên a. Triệu Ngữ Yên nói xong, đem một cái mặt nạ phòng độc móc ra, đưa cho Lâm Viễn. Lâm Viễn im lặng. Nữ nhân này, công tác chuẩn bị thật đúng là đúng chỗ a. Hai người mang lên khẩu trang sau, Triệu Ngữ Yên bụng trộm chạy tới hậu chủ, nàng rất nhanh liền tìm được giấy lên đường ống. Sau đó nàng dùng sớm chuẩn bị tốt kim nổ đình, lập tức liền đem gas đường ống ở giữa một bộ phận cho kéo gây mất. Trong ngay mắt, đại lượng gây mũi khí ga khí thể tiết lộ ra ngoài. Lâm Viễn cách mặt nạ phong độc, đều có thể ngửi được cái kia một cỗ gây mũi nồng đậm khí ga hương vị. Nhanh đừng ngây ngô, đi mau a. Lâm Viễn lo lắng nhắc nhở. Đừng nóng đội, chờ ta đem hiện trường ngụy trang một chút, ngụy trang thành là đường ống mình tiết lộ, mình sinh ra bạo tạc. Dạng này liền cùng chúng ta không quan hệ, bọn hắn cũng sẽ không hoài nghi đến trên đầu chúng ta đến. Triệu Ngữ Yên nói ra. Nàng tiếp tục dùng hết hổ kìm tại bình gas bên trên thao tác lấy. Nàng tại che giấu hiện trường phát hiện án, ý đồ đem người vì cái gì chứng cứ phạm tội toàn bộ khử trừ, sau đó để trận này bình gas tiết lộ biến thành một trận ngoài ý muốn. Lâm Viễn có chút chấn kinh, nữ nhân này làm lên loại chuyện này là thật chuyên nghiệp a, vẫn còn biết ngụy trang phạm tội hiện trường. Có trời mới biết nàng sau lưng làm bao nhiêu lần loại này hùng hiểm chuyện. Nữ nhân này quá nguy hiểm, đây càng thêm khẳng định Lâm Viễn muốn rời xa quyết tâm của nàng. Quả nhiên lăn lộn đuổi sinh ra đều không phải là dễ trêu. A Triệu Ngữ Yên bỏ ra vài phút, rốt cục giả tạo tốt hiện trường. Nàng đem hậu chủ gas quản tiết lộ giả tạo thành là ngoài ý muốn, mình phát sinh tiết lộ. Sau đó nàng lại thanh trừ sạch sẽ hiện trường người vì vết tích. Tốt, chờ một chút, ta bố trí nổ tung hết kiếp nổ. Triệu Ngữ Yên nói xong, liền đem một cái bật lửa đặt ở giấy lên đường ống bên cạnh. Nàng lại đem một cái điều khiển thao tác khí đặt ở cái bật lửa bên cạnh. Ngươi bây giờ nhóm lửa đánh lửa khí, chúng ta cũng phải bị nổ chết ta. Lâm Viễn thấp giọng nhắc nhở. Đừng hoảng hốt, đánh lửa khí bên trên bị ta lắp đặt điều khiển trang bị, các loại chúng ta chạy ra cao ốc, ta lại nhấn dưới điều khiển từ xa là được. Triệu Ngữ Yên từ tốn nói. Nàng vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh. Bố trí tốt cái bật lửa sau, Triệu Ngữ Yên lúc này mới lôi kéo Lâm Viễn bội vàng rút lui đi học hiệp hội cao ốc. Hai người leo tường thoát đi y học hiệp hội cao ốc. Rút lui đến 10 mét bên ngoài, Triệu Ngữ Yên lúc này mới mở ra điều khiển từ xa, nàng buồn bã nói, chuẩn bị xong chưa? Ta muốn bắt đầu thả pháo hoa. Ấy, thả a. Lâm Viễn gật đầu nói. Triệu Ngữ Yên chậm rãi bóp lại điều khiển từ xa. Oeng. Trong nháy mắt, y học đại lâu lầu 3 quán cơm khí ga trực tiếp bị dẫn đốt, phát ra một trận tiếng nổ mạnh. Đêm khuya cao ốc bị ánh lửa thắp sáng. Lầu 3 quán cơm trong nháy mắt ánh lửa ngút trời. Y học hiệp hội cổng, bảo an đình bên trong, một đám đang ngủ gà ngủ gật các nhân viên an ninh tất cả đều bị làm tỉnh lại. Một đám các nhân viên an ninh xông ra bảo an đình, nhìn thấy vung lâu quán cơm lửa cháy, lập tức chấn kinh. Cháy rồi, nhanh, mau đánh 119 cháy điện thoại. Các nhân viên an ninh hoảng sợ nói. Lâm Viễn cùng Triệu Ngữ Yên hai người trốn ở đèn kịt bên đường, hai người cứ như vậy nhìn lén lấy cao ốc quán cơm lửa cháy. Lâm Viễn nhìn xem y học hiệp hội quán cơm thiêu đốt hừng hực ánh lửa. Lâm Viễn cả người đều làm ngộng. Nữ nhân này là thật tờ mở lớn mật a. Liên y học hiệp hội quán cơm cũng dám nhóm lửa a. Sau mười mấy phút, tiêu phòng đội xe rốt cục chạy tới hiện trường. Nhưng lúc này thế lửa đã càng ít càng lớn, đem 3 tầng lầu, 4 tầng lầu đều cho dẫn đốt. Dòng dã 2 tầng đều bị dẫn đốt. Tối nay trận này đại hỏa, nhất định để y học hiệp hội tổn thất nặng nề a. Đi nhanh đi, tránh khỏi bị phát hiện. Triệu Ngữ Yên lôi kéo Lâm Viễn, hai người vụng trộm rút lui hiện trường. Trở lại khách sạn sau, Lâm Viễn cởi xuống một thân áo khoác, phía sau lưng của hắn đã tất cả đều là mồ hôi lạnh. Vừa rồi vụng trộm phóng hỏa, thật quá khẩn trương kích thích. Hắn đều sợ bị phát hiện bắt lấy, cho nên ra một thân mồ hôi lạnh. Triệu Ngữ Yên cởi xuống áo choàng áo khoác, nàng cũng là đổ mồ hôi lâm ly, trên trán dính đầy mồ hôi. Tóc dài dính tại trên mặt, rất là gợi cảm tuyệt mỹ. "Đêm nay, cảm ơn ngươi." Lâm Viễn đột nhiên nói tạ. Mặc dù Triệu Ngữ Yên hành động này rất quá đáng, nhưng Lâm Viễn vẫn là rất cảm kích. Phóng hỏa đốt y học hiệp hội cao ốc, nàng là vì giúp Lâm Viễn báo thủ. Đã tạ ngã, vậy liền cùng ta kết hôn a. Triệu Ngữ Yên lại đột nhiên nói ra. Nữ nhân này, lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi a, há miệng liền là kết hôn. Lâm Viễn rất im lặng, lắc đầu nói, Triệu tiểu thư, ngươi giúp ta sự tình, ta sẽ dùng những phương thức khác trả lại ngươi nhân tình. Về sau kết hôn loại sự tình này còn xin đừng nói nữa. Triệu Ngữ Yên quệt mồm nói, làm sao, không nguyện ý cưới ta? Không nguyện ý. Lâm Viễn lần nữa lắc đầu, câu trả lời của hắn rất chăm chú. Triệu Ngữ Yên cũng có chút tức giận, ta liền kỳ quái, toàn hàng thành có bao nhiêu nam nhân đứng xếp hàng muốn đuổi theo ta, đều bị ta cự tuyệt ở ngoài cửa. Mà ngươi lại vẫn cứ thật sự là tức chết ta rồi. Ngươi có phải hay không đồng tính luyến ai a? Chương 213, trong phòng vệ sinh, 1, chương 213, trong phòng vệ sinh, 1, Lâm Viễn sững sờ, lắc đầu phủ nhận, làm sao có thể? Ta hướng giới tính bình thường. Triệu Ngữ Yên hỏi ngược lại, vậy ngươi vì cái gì không nguyện ý cưới ta? Bởi vì ngươi là Hắc đạo thiên kim, cho nên thật xin lỗi, chúng ta không có khả năng. Lâm Viễn chăm chú trả lời. A, không nghĩ tới ngươi vẫn rất thanh cao. Nhưng ta nếu là nói, ngươi không cùng ta kết hôn, ta liền đem những video này phát ra ngoài đâu. Triệu Ngữ Yên tuyệt mỹ môi đỏ dương nhẹ, nàng đột nhiên lấy điện thoại cầm tay ra, bắt đầu phát ra thứ nhất video. Xoát. Khi thấy trong video hình tượng, Lâm Viễn sắc mặt đột nhiên biến đổi lớn. Cái này, trong video, chính là tối hôm qua, hắn cùng Triệu Ngữ Yên tại phòng ngủ trên giường, ôm thật chặt vuốt ve hình tượng. Trong tấm hình, Lâm Viễn tung vé Triệu Ngữ Yên ôm thật chặt vào cùng một chỗ, mặc dù chỉ là ôm, nhưng cũng đầy đủ để cho người ta mơ màng. Với lại ở giữa, Triệu Điểm bởi vì khát nước, còn cùng Lâm Viễn kiss. Thậm chí, nàng còn để Lâm Viễn dùng miệng mớm nước cho nàng uống. Đủ loại chi tiết hình tượng, tất cả đều bị chụp lén xuống dưới. Ngươi làm sao vô xuống tới? Lâm Viễn sắc mặt chấn kinh. Triệu Ngữ Yên môi đỏ nhấp nhẹ, chậm rãi lấy ra một cái lỗ kim camera. Toàn bộ nhờ nó à, tối hôm qua ngươi đối ta làm những sự tình kia, chứng cứ tất cả trong tay của ta đâu? Nếu là ta đem video này công bố ra ngoài, A Giang Nam Bụi Sinh, đoán chừng đều sẽ giết ngươi đi. Triệu Ngữ Yên cười nhạt nói. Tại sao muốn giết ta? Lâm Viễn kinh nghi hỏi. Triệu Ngữ Yên cười lạnh nói, bởi vì ta người theo đuổi đông đảo A Bụi Sinh giới bên trong, đang đuổi ta những cái kia tập đoàn thái tử ra, chí ít hai cánh tay đều đến không hết. Còn có lần trước cái kia Hồng Vũ Quyền bọn hắn nhất định sẽ giết ngươi, bởi vì ngươi là tình địch của các nàng nha. Lâm Viễn nghe nói như thế, sắc mặt khó coi. Nữ nhân này, thật là lòng dạ độc ác, hắn tối hôm qua hảo tâm chiếu cố nữ nhân này, kết quả còn bị nàng chụp lén video. Ngươi đơn giản hèn hạ. Lâm Viễn cả giận nói. Triệu Ngữ Yên nghiền ngẫm mà cười nói, đối phó ngươi loại này Liễu Hạ Huệ, vậy sẽ phải dùng hèn hạ chút thủ đoạn, không phải làm sao để ngươi quỳ rạp xuống dưới gấu quần của ta. À đúng, chỉ cần ta đem video này phát cho các ngươi nữ thần quán ba, đoán chừng nữ thần quán ba sẽ trước tiên đem ngươi khai trừ à. Dù sao, nữ thần của các ngươi lão bản, ghét nhất thủ hạ khi cỏ đầu tường. Đến lúc đó, toàn bộ trên đường, nhưng là không còn người có thể bảo đảm ngươi doài. Triệu Ngữ Yên bổ sung một câu. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Lâm Viễn cả giận nói. Triệu Ngữ Yên nghiền ngẫm mà nói, yêu cầu của ta một mực rất đơn giản à, cùng ta hẹn họ yêu đương, chỉ cần ngươi cùng ta yêu đương, kết hôn, cái video này ta liền vĩnh viễn sẽ không phát ra ngoài. Dù sao ta cũng sẽ không hại mình nam nhân. Nhưng ngươi nếu là không coi ta nam nhân, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Ta người này có cái đặc điểm, không có được đồ vật, ta liền muốn hủy đi nó, để cho người khác cũng không chiếm được nó. Triệu Ngữ Yên nói xong, ngón tay ngọc nhẹ nhàng tại Lâm Viễn trên gương mặt lướt qua. Lâm Viễn rút lui một bước, nữ nhân này là thật hung ác, quả nhiên là nữ nhân điên. Thế nào? Thối đệ đệ, quyết định tốt không có. Nếu là nghĩ kỹ, liên ký phần này văn tự bán mình a. Triệu Ngữ Yên đem một phần hợp đồng đưa cho Lâm Viễn. Lâm Viễn nhìn thoáng qua, trên hợp đồng vài cái chữ to, trung thân lao động khế ước cái này mẹ nó. Triệu Ngữ Yên nữ nhân này là muốn đem Lâm Viễn trung thân đều buộc chặt tại chín vị quốc tế a. Lâm Viễn lắc đầu nói, có thể hay không cho ta chút thời gian? Chúng ta dù sao mới nhận biết ngắn như vậy thời gian, cho ta chút thời gian suy tính một chút. Triệu Ngữ Yên thản nhiên nói, tốt, cho ngươi 3 ngày thời gian cân nhắc. Không phải, 3 ngày quá ngắn, cho ta thời gian nửa năm a, nếu là trong vòng nửa năm, ta vẫn là không coi ngươi bạn trai, vậy ngươi tái phát video, được không? Ngươi chỉ ít cho ta cái thời gian a, coi như hai ta muốn yêu, không được chậm rãi tiếp xúc sao? Trước từ bằng hữu bình thường làm lên. Lâm Viễn ý đồ kéo dài thời gian. Bây giờ hắn cũng không có cách nào, có thể kéo một ngày là một ngày a, tốt, liền cho ngươi thời gian nửa năm, trong nửa năm này, ngươi đáp ứng làm bạn trai ta, ta liền không phát video. Nếu là nửa năm sau, ngươi vẫn là không đáp ứng làm nam nhân ta, cũng đừng trách bạn tiểu thư vô tình. Triệu Ngữ Yên cười lạnh nói. Lâm Viễn rốt cục nhẹ nhàng thở ra, có thể kéo nửa năm cũng tốt. Trong nửa năm này, hắn phải nghĩ biện pháp đem những video này từ tìm Triệu Ngữ Yên trong tay cướp đoạt đến xóa bỏ mới được. Đừng cao hứng quá sớm, mặc dù cho ngươi thời gian nửa năm cân nhắc, nhưng có điều kiện tiên quyết. Triệu Ngữ Yên lại đột nhiên nói bổ sung, trong vòng nửa năm, ta tất cả hẹn hò yêu cầu, ngươi cũng không cho phép cự tuyệt. Với lại ta chín vị quốc tế để ngươi sân ga lúc, ngươi nhất định phải hỗ trợ. Lâm Viễn bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Ân, lúc này mới ngoan mà, bà tiểu thư hiện tại chân có chút axit, ngươi qua đây giúp ta ấn chân a. Triệu Ngữ Yên nói xong, nằm tại phòng ngủ trên giường, để Lâm Viễn tiến đến theo chân. Lâm Viễn bất đắc dĩ, không thể không túi đầu a, chỉ có thể đi vào, ngoan ngoan giúp nàng theo chân. Ngày thứ hai, Lâm Viễn tỉnh lại thời điểm, mở ra điện thoại, liền thấy Việt Châu Thị Y Học Hiệp Hội đại hỏa tin tức. Tin tức đã bị xông lên nóng lục soát. Đêm qua trận kia đại hỏa, đem y học hiệp hội lầu 3, lầu 4, dòng giá 2 tầng lâu tất cả đều đốt, dẫn đến y học hiệp hội tổn thất nặng nề. Tin tức phỏng vấn bên trong, phóng viên đưa tin đi qua điều tra, xác nhận trận này hỏa hoạn là bởi vì y học hiệp hội nhà hàng khí ga tiết lộ, dẫn đến bạo tạc đưa tới. Trận này hỏa hoạn bị định tính hủy, chuyện ngoài ý muốn. Nhìn thấy tin tức đưa tin, Lâm Viễn nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, tối hôm qua bọn hắn phóng hỏa sự tình không có bị người phát hiện. Buổi sáng, Lâm Viễn cùng Triệu Ngữ Yên sau khi rời giường, đi dưới lầu ăn xong bữa phong phú bữa sáng. Sau đó, Lâm Viễn mang theo Triệu Ngữ Yên đi một chuyến ra mộ địa. Hắn đã hơn 3 năm không có trở về Hàn Thành, cũng không có tế bái qua ra. Thừa dịp bây giờ khó được trở về, Lâm Viễn muốn đi tế bái một cái ra. Ra mộ, ngay tại Việt Châu thị vùng ngoại ô một mảnh trên núi. Lâm Viễn nguyên bản không muốn mang Triệu Ngữ Yên, nhưng nữ nhân này nhất định phải khăng khăng đi theo, Lâm Viễn bất đắc dĩ cũng chỉ có thể mang theo nàng cùng đi tạ mộ. Người không sợ sao? Nơi này đều là rất nhiều mồ hoang. Lâm Viễn nhắc nhở. Đại ca, ta liền chết người đều gặp qua, ta sợ sệt mồ hoang. Triệu Ngữ Yên lườm hắn một cái. Lâm Viễn sững sờ, hoàn toàn chính xác, nữ nhân này là lăn lộn được đạo. Nàng là gan đủ lớn, hoàn toàn chính xác sẽ không sợ phân mộ. Lâm Viễn bỏ qua một mảnh cỏ dại đỉnh núi, rốt cục đi tới ra mộ trước. Chương 214, trong phòng vệ sinh, 2, chương 214, trong phòng vệ sinh, 2, là một tòa lẻ loi chờ chọi mộ phần. Lâm Viễn đem phần mộ bên trên cỏ dại thanh lý mất, sau đó đem mang tới đồ ăn, bày ra tại trước mộ bia. Đốt lên một đôi ngọn nến. Lâm Viễn lại đem một chồng tiền giấy nhóm lửa. Cái này là Giang Nam nhất đại tế điện tiên tổ phương thức. Châm nến, đốt vàng mã. Lâm Viễn nhìn xem trên bia mộ, tên của Gia Gia, Lâm Bình Khuê. Hốc mắt của hắn phím hồng. Gia Gia, bất hiếu tôn Lâm Viễn, đến xem ngài. Lâm Viễn chậm rãi quỳ xuống, tại Gia Gia trước mộ bia dập đầu. Một bên Triệu Ngữ Yên, nhưng cũng đột nhiên hai đầu gối chậm rãi quỳ trên mặt đất. Đỉnh núi gió thật to, thổi nàng đen nhánh tóc dài có chút quét lộn xộn, nhưng cũng để nàng lộ ra vô cùng tuyệt mỹ động lòng người. Gia Gia, tôn tức Triệu Ngữ Yên, cũng tới nhìn ngài. Triệu Ngữ Yên đối mộ địa, cũng nhẹ nhàng cong người. Ân. Lâm Viễn thấy được nàng đột nhiên quỳ xuống, đều ngây ngẩn cả người. Với lại nàng tự xưng là cái gì? Tôn tức. Không phải, Triệu tiểu thư ngươi làm gì? Lâm Viễn mộng bức hỏi. Bái kiến Gia Gia ngươi à, hắn lần thứ nhất gặp tôn tức, ta không được cho Gia Gia lão nhân ra cúp cái cung. Triệu Ngữ Yên nói rất chân thành. Không phải, ta cùng ngươi còn chưa kết hôn a, ngươi không cần bài hắn, ngươi mau dậy đi. Triệu tiểu thư Lâm Viễn muốn đem Triệu Ngữ Yên dịu dắt đứng lên. Nữ nhân này thế nhưng là chín vị quốc tế thiên kim tiểu thư. Cực đạo thiên kim a, Lâm Viễn cũng không dám để nàng quỳ xuống. Ta là tốt tức, quỳ xuống chuyện đương nhiên a. Triệu Ngữ Yên nói ra. Lâm Viễn đối trước mộ bia giải thích nói, Gia Gia, ngài đừng nghe nha đầu này nói bậy, nàng không phải vợ ta, nàng chỉ là ta một bằng hữu bình thường. Gia Gia, ta chính là Lâm Viễn cô vợ trẻ, Gia Gia ta đến xem ngài. Cháu dâu cho ngài đập cái đầu. Triệu Ngữ Yên nói xong, lại còn đối cái này mộ bia dập đầu. Giờ khắc này, Lâm Viễn càng động. Nữ nhân này, vậy mà thật làm được a, đường đường cực đạo thiên kim, tại Lâm Viễn Gia Gia trước mộ bia dập đầu. Ngươi đừng làm rộn, đừng ở Gia Gia của ta trước mộ bia nói đùa. Lâm Viễn cảnh cáo nói. Ai đùa giỡn với ngươi? Ta rất nghiêm túc. Nói đùa, ta sẽ quỳ xuống, còn sẽ cho Gia Gia lão nhân ra dập đầu sao? Triệu Ngữ Yên mỹ mắt liếc hắn một cái nói. Ngươi Lâm Viễn trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Mặc dù Lâm Viễn đối Triệu Ngữ Yên rất cảnh giác, nhưng lúc này nữ nhân này vậy mà đều cho hắn ra ra quỳ xuống, Lâm Viễn cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể mặc cho nàng quỳ dập đầu. Hắn nhìn xem Triệu Ngữ Yên bóng hình xinh đẹp, tâm tình có chút phức tạp. Hắn còn là lần đầu tiên mang một cái nữ nhân xa lạ đến tảo mộ, cái này nữ nhân xa lạ cũng là lần thứ nhất cho hắn ra ra quỳ xuống. Quét xong mộ sau, hai người lại tại Việt Châu thị bên trong đi dạo một vòng. Trạng vạng tối, Triệu Ngữ Yên rốt cục nhận được phụ thân điện thoại. Đầu bên kia điện thoại truyền đến phụ thân Triệu Quân thanh âm, xú nha đầu, còn không có ý định trở về, dự định ở bên ngoài chơi mấy ngày. Triệu Ngữ Yên nắm điện thoại, le le chiếc lưỡi thơm tho nói, cha, ta đây không phải tại tránh thai nạn sao? Hồng Văn Nhan cái kia nữ nhân điên toàn hàng thành truy nã ta đây, ngươi cũng không phải không biết. Trong điện thoại, Triệu Quân lanh tiếng nói, Hồng Văn Nhan sự tình ta đã giải quyết, nàng cam đoan sẽ không đụng ngươi, ngươi có thể trở về. Nghe nói như thế, Triệu Ngữ Yên môi đỏ rốt cục dơ lên một vòng đường cong, thật sao? Quá tốt rồi, đa tạ cha. Đúng, cha, ta không sao, cái kia Lâm Viễn đâu? Hồng Văn Nhan sẽ tìm hắn báo thù sao? Trong điện thoại, Triệu Quân thản nhiên nói, hắn cũng an toàn, hai người các ngươi, nàng đều sẽ không đụng các ngươi. An tâm trở về A tập đoàn Đông khu chàng tử còn cần ngươi đến xử lý đâu, nhanh chóng trở về. Nghe nói như thế, Triệu Ngữ Yên mới rốt cục yên tâm, biết, tạ ơn cha. Triệu Ngữ Yên cùng phụ thân nói lời cảm tạ, sau đó cúp điện thoại. Nàng quay đầu nhìn Lâm Viễn một chút, cha ta nói Hồng Văn Nhan sự tình còn không có giải quyết tốt, chúng ta cần ở bên ngoài chờ lâu mấy ngày. Lâm Viễn đều không còn gì để nói, đại tỷ, ngươi vừa rồi nội dung điện thoại ta đều nghe được, cha ngươi rõ ràng nói, đã tất cả đều giải quyết tốt, để cho chúng ta trở về. A. Triệu Ngữ Yên mỹ mắt lườm hắn một cái, ngươi cái xú nam nhân, lỗ tai còn láo lỉnh a. Ta đều không mở loa, ngươi cũng có thể nghe lên đến. Lâm Viễn rất im lặng nhìn xem nàng. Bất đắc dĩ, nếu đều bị nghe thấy được, Triệu Ngữ Yên cũng không lừa được hắn. Triệu Ngữ Yên lắc đầu nói, ấy được thôi, vậy tối nay chúng ta liền trở về a, cha ta cũng đang thúc giục lấy ta đây. Trạng vạng tối, biết được Lâm Viễn cùng Triệu Ngữ Yên muốn trở về. Lâm Viễn phụ mẫu đặc biệt lại lưu hai người tại quê quán, ăn một bữa bữa tối. Phụ mẫu đi mua phong phú thức ăn, lưu hai người ăn cơm tối sau lại đi. Sau khi ăn cơm tối xong, Lâm Viễn đem mình trong thẻ mấy chục ngàn khối tiền tiết kiệm lưu lại, giao cho phụ mẫu. Lâm Viễn còn nói cho phụ mẫu, nếu là Việt Châu thị y học hiệp hội tới tìm bọn hắn phiền phức, liền trước tiên cho hắn gọi điện thoại. Phụ mẫu gật đầu. Triệu Ngữ Yên cũng tăng thêm phụ mẫu điện thoại, nói nếu là có sự tình, trước gọi điện thoại cho nàng, nàng tới so Lâm Viễn nhanh. Nhìn thấy Triệu Ngữ Yên dạng này, Lâm Viễn tâm không hiểu mềm nhũn. Nữ nhân này là thật đang giúp bọn hắn nhà a, vẫn là có ý khác. Lúc này Lâm Viễn thật sự có chút nhìn không thấu Triệu Ngữ Yên. Hai người đêm đó liền vội vàng lái xe quay trở về Hàn Thành. Đêm, Hàn Thành, nữ thần quán ba. An Vân Hy ngồi ở trong phòng làm việc, cho nữ thần lão bản phát hoẹ chặt quá khứ. Lão bản, căn cứ nhãn tuyến điều tra, Lâm Viễn gia hỏa này mấy ngày gần đây nhất cùng Triệu Ngữ Yên một mực tại Việt Châu thị du lịch. Hai người bọn họ mặt ngoài tựa hồ tại tránh né Hồng Văn Nhan, nhưng sau lưng ta cảm thấy liền là tại hẹn hò hẹn hò. Nữ thần lão bản thu vào hẹ chặt tin tức sau, chần chờ hồi lâu mới hồi phục một đầu tin tức tới. À, liên quan gì đến ta? Nhìn xem đầu này hồi phục, An Vân Hy môi đỏ nhấp nhẹ, nội tâm nghĩ đến à, lão bản của ta à, ngươi còn chứa đâu? Tiếp tục ngạo kiều cao lạnh xuống, Lâm Viễn sợ là đều muốn bị Triệu Ngữ Yên cướp đi à. An Vân Hy trả lời, lão bản, ngươi liền không thương tâm sao? Lúc trước ngươi liền không nên để Triệu Ngữ Yên tiếp cận hắn, ta nhắc nhở qua ngươi. Kết quả hẹ chặt đầu kia, nữ thần lão bản dây về, thương tâm. Ta vì sao muốn thương tâm? Nực cười. Hắn xứng sao? Hắn nếu là có thể bị đào đi, nói rõ hắn không xứng trở thành nữ thần của chúng ta quẩy rượu một thành viên. Hết thệ từ chính hắn lựa chọn. A An Vân Hy chần chờ, lại trả lời, lão bản, nếu không ngài vẫn là cùng hắn gặp một lần a, nếu không ta sợ hắn thật bị đào đi. Ta nhìn hắn cùng Triệu Ngữ Yên hai người tình huống không thích hợp. Nữ thần lão bản hồi phục hai chữ, bất biến. Chương 215, tới cửa trị liệu, 1, chương 215, tới cửa trị liệu, 1. An Vân Hy bất đắc dĩ, lắc đầu, trả lời, được thôi, lão bản cái kia muốn cảnh cáo một chút hắn a. Khả An Vân Hy vừa phát tin tức quá khứ, kết quả hẹ chặt nhắc nhở, tin tức đã phát ra, nhưng bị đối phương cử thu. An Vân Hy mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Mình lại bị lão bản kéo đen. Ngày thứ hai, Lâm Viễn lên một cái thật sớm, nghỉ ngơi vài ngày sau, hắn rốt cục lại trở lại Hàng Thành đi làm. Sáng sớm, đưa đón Tô Đồng đến công ty, sau đó Lâm Viễn bắt đầu làm việc. Nghỉ ngơi mấy ngày, trong tay hắn tích lũy đại lượng công tác, lại phải bận đến mệt chết. Lâm Viễn một bên thêm bàn, kết quả một bên thu được Triệu Ngữ Yên hẹ chặt. Triệu Ngữ Yên tại hẹ chặt bên trong, cùng Lâm Viễn nói chuyện phiếm đáp lời. Lâm Viễn trong tay có nhược điểm bị nàng nắm lấy, cũng chỉ có thể bị ép cùng với nàng hẹ chặt nói chuyện phiếm. Lâm Viễn bên trên cả ngày ban, mệt gần chết, cuối cùng kết thúc một ngày làm việc, chuẩn bị xuống ban về nhà. Lúc này, Địch Tình lại đột nhiên cho hắn hẹ chặt, "Lâm Viễn, ta gần nhất ngược lại có chút chứng đau, có thể giúp ta tiến hành cái thứ ba đợt trị liệu không?" Lâm Viễn nhìn thấy hẹ chặt tin tức, sững sờ, trả lời, "Tốt, vậy liền đêm nay a." Lâm Viễn gần nhất thiếu tiền, vừa bận trị liệu có thể lấy ít tiền, cớ sao mà không làm. Địch Tình ước Lâm Viễn tại một nhà tư nhân nhà hàng trong hội sở gặp mặt. Lâm Viễn sau khi tan việc, trước tiên đem Tô Đồng đưa về nhà, sau đó vội vàng chạy tới hội sở nhà hàng. Nhưng làm hắn đẩy cửa đi vào hội sở bao sức lúc, cả người ngây mẩn cả người. Cái này, mẹ nó, Địch Tình không phải nói giúp nàng mát xa sao? Vì sao nàng sẽ đem phụ thân nàng Địch Chí Giang mang tới? Ha ha ha, Tiểu Lâm huynh đệ à, chúng ta bao lâu không gặp, lao ca ta hôm nay nghiện rượu phải bảo, cho nên mới tìm ngươi uống rượu. Tới tới tới, đêm nay chúng ta không say không về. Địch Chí Giang nói xong, liền bắt đầu cùng Lâm Viễn uống rượu. Lâm Viễn nhìn Địch Tình một chút, Địch Tình vụng trộm cho hắn phát hẹ chặt đường, cha ta biết ta tới tìm ngươi xem bệnh, hắn nhất định phải tìm ngươi tới uống rượu, cho nên liền theo tới. Lâm Viễn sững sờ, đang len len phát hẹ chặt hỏi, vậy ngươi cha biết ta làm cho ngươi xoa bóp trị liệu chuyện? Địch Tình hồi phục, hắn còn không biết, hắn chỉ là coi là ta đơn thuần tìm ngươi tay cầm mạch mà thôi. Lâm Viễn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thoáng yên tâm một điểm. Lâm Viễn hồi phục hẹ chặt, cha ngươi ở chỗ này, đêm nay ta không thể giúp ngươi xoa bóp trị liệu. Địch Tình lại hồi phục, không có việc gì, ngươi một hồi trước tiên đem hắn qua chén, sau đó lại giúp ta trị liệu. Nhìn thấy tin tức này, Lâm Viễn đều ngộng. Cái này, trị liệu đều muốn như thế kích thích sao? Lâm Viễn bất đắc dĩ, đã Địch Tình đều như thế nói, cũng chỉ có thể dạng này. Không có cách nào, vì tiền, chỉ có thể bất chấp nguy hiểm. A Lâm Viễn về Hàng Thành trước, đem trong thẻ mấy chục ngàn tiền tiết kiệm đều cho phụ mẫu. Bây giờ Lâm Viễn là người không có đồng nào, chỉ còn lại có mấy trăm khối tiền số dư còn lại. Hắn phát tiền lương còn phải đợi một tháng đâu. Nữ thần quán ba tiền lương tháng này lại bị trục xong. Cho nên Lâm Viễn chỉ có thể cho Địch Tình làm trị liệu lợi ý tiền. Địch Tình cho hắn 1000 khối tiền một lần mát xa phí, Lâm Viễn rất cần số tiền kia. Không phải hắn tiền sinh hoạt đều muốn không đủ. Trước bàn ăn, Địch Chí Giang phong khoáng vô cùng, cùng Lâm Viễn không ngừng uống rượu. Địch Chí Giang một hơi điểm 6 bình Phi Thiên Mao Đài. Vị này Địch đại ca, uống rượu là thật hảo khí a, người khác uống rượu đế, đều là từng miếng nếm uống. Nhưng Địch Chí Giang là trực tiếp đổ đầy dòng dã một bát, cùng Lâm Viễn một bát cạn ly uống. Ha ha ha, Tiểu Lâm huynh đệ à, ngươi tiểu lượng này là thật là mãnh liệt a, đại ca ta hôm nay uống tận hứng. Đến, chúng ta lại đến 6 bình. Địch Chí Giang càng uống càng tận hứng, lại điểm 6 bình Mao Đài. Cuối cùng, trước bàn ăn nhiều như vậy bình Mao Đài đều bị uống rỗng. Địch Chí Giang cũng rốt cục bị uống ngủ. Cả người hắn say thước ghé vào trước bàn ăn, triệt để đã ngủ mê man. Mà Lâm Viễn lúc này cũng uống 4 bình Mao Đài, Lâm Viễn cả người đều cảm thấy trời đất quay cuồng. Hắn mặc dù tiểu lượng rất tốt, nhưng cũng chịu không được như thế tạo A4 bình 53 độ Phi Thiên Mao Đài, rượu này số độ thực sự quá mạnh. Lâm Viễn lúc này cũng say thước. "Cha, cha ngươi làm sao ngủ thiếp đi?" Ngươi tỉnh a? Nữ nhi Địch Tình ngồi ở một bên, nhẹ nhàng lung lay phụ thân. Nhưng phụ thân Địch Chí Giang đã uống say như chết, chỉ để ghé vào trước bàn ăn, đã ngủ mê man. Thậm chí truyền đến một trận Địch Chí Giang tiếng lẩm bẩm. Địch Tình xung Lâm Viễn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu Lâm Viễn lại hô vài tiếng nhìn xem. Lâm Viễn hô to, Địch đại ca, mau dậy đi, chúng ta còn có hai bình rượu không uống xong đâu. Địch đại ca. Lâm Viễn hô vài tiếng, nhưng Địch Chí Giang cũng vẫn như cũ không nghe thấy. Hắn bị triệt để uống ngủ, đã không phản ứng chút nào. Cha ta uống say cứ như vậy, một ngủ không tỉnh. Hiện tại chúng ta có thể bắt đầu trị liệu. Địch Tình tiếu mặt có chút khẩn trương, đỏ bừng đường. Mặc dù nàng trước đó cũng bị Lâm Viễn trị liệu qua hai lần, nhưng là trước đó, nàng đều là cùng Lâm Viễn lén lút. Nhưng hôm nay, lại là ngay trước phụ thân mặt ta, Địch Tình vẫn còn có chút bối rối, đồng thời lại cảm thấy phá lệ kích thích. Loại trường hợp này, nàng cho tới bây giờ chưa thử qua á. Tốt. Địch tiểu thư, vậy chúng ta tuyển cái không ai địa phương à? Ở chỗ này không tiện lắm, Lâm Viễn nhắc nhở. Ngay ở chỗ này à, bên ngoài đều là phục vụ viên, hai ta đi ra ngoài, khẳng định sẽ bị người phát hiện. Vạn nhất bị người lưu lại nhược điểm, cũng không tốt. Địch Tình nghĩ nói ra. Lâm Viễn sững sờ, a, tại cái này trong bao xương. Vậy bạn nhất, một hồi phục vụ viên tiến đến hai ta chẳng phải bị phát hiện. Lâm Viễn nghĩ thầm, cái này Địch Tình là thật là lớn mật ta, cái kia nếu không đi phòng vệ sinh á, trong bao xương có cái tự mang nội vệ, chúng ta đi phòng vệ sinh. Địch Tình đề nghị. Lâm Viễn nhìn thoáng qua, cũng chỉ có phòng vệ sinh an toàn nhất. Tốt ta, chúng ta đi phòng vệ sinh. Thế là, Lâm Viễn cùng Địch Tình hai người vụng trộm đi tới trong phòng vệ sinh, cửa phòng vệ sinh bị khóa trái. Mà ngoài phòng vệ sinh, trong nhà ăn, Địch Chí Giang còn say như chết, ghé vào trước bàn ăn ngủ say sưa đại rất đâu, hắn còn thường thường phát ra tiếng lẩm bẩm. Trong phòng vệ sinh, Lâm Viễn nhẹ giọng nhắc nhở, "Cái kia, Địch tiểu thư, vậy chúng ta bắt đầu đi." "A, tốt, ngươi chờ một lát." Địch Tình nói xong, nàng xuất ra một cái bịt mắt, nhẹ nhàng đeo tại Lâm Viễn trên mặt, che lại Lâm Viễn con mắt. Trước đó mấy lần, Lâm Viễn đều là chủ động nhắm mắt, nhưng là dạng này, Lâm Viễn hơi mở mắt thời điểm, vẫn là sẽ thấy một chút mấu chốt hình tượng. Cho nên vì an toàn, Địch Tình đêm nay chủ động đeo bịt mắt tới. Chương 216, tới cửa trị liệu 2, chương 216, tới cửa trị liệu 2, Lâm Viễn bị mang lên bịt mắt sau, hắn ngây ra một lúc. Bất quá hắn cũng không có hai xuống, ngược lại Lâm Viễn cũng không có ý định chiếm Địch tiểu thư tiện nghi. Mang bịt mắt cũng không quan trọng, hắn có thể mù ấn. Ngay sau đó, Lâm Viễn nghe được từng đợt tất tất tốt tốt thanh âm. Đó là áo sơ mi nút thắt giải khai thanh âm. Còn có, thép chụp giải khai thanh âm. Mấy phút đồng hồ sau, Địch Tình mới nói khẽ, "Có thể." Lâm Viễn ho nhẹ một tiếng, "Vậy ta bắt đầu trị liệu." Sau đó, một trận ầm ầm sóng dậy thể thao leo núi liền bắt đầu. Kỳ Mã Lạp Nha Sơn, thật rất cao. Lâm Viễn từ chân núi bắt đầu leo lên, cần leo lên thật lâu, tài năng leo đến đỉnh núi. Với lại ngọn núi này thổ chất rất suốt, thuộc về rất đàn hồi thổ nhưỡng. Liên cung thạch giao câu một dạng vì đánh. Lâm Viễn leo núi, càng thêm mệt mỏi. Bởi vì hơi không chú ý, liền dễ dàng hãm sâu trong đó. Lúc này, ngoài phòng vệ sinh, còn có thể nghe được Địch Chí Giang tiếng lẩm bẩm. Hắn ngủ rất say, tiếng lẩm bẩm cũng rất lớn. Cái này khiến bầu không khí lộ ra càng thêm kích thích khẩn trương. Lâm Viễn cùng Địch Tình hai người nhịp tim đều rất nhanh. Tại loại này đặc thù hoàn cảnh dưới, làm đặc thù trị liệu, thật rất khẩn trương. Lâm Viễn một bên trị liệu, một bên nội tâm có chút ấy nấy. "Địch đại ca, xin lỗi." Địch Chí Giang một mực đem Lâm Viễn làm huynh đệ nhìn, nhưng Lâm Viễn lại tại cùng đại ca nữ nhi. Lâm Viễn nội tâm có chút ấy nấy. Mà lúc này, trong nhà ăn, Địch Chí Giang đang ngủ mơ mơ màng màng đâu, đột nhiên chung điện thoại di động vang lên. Là lão bà điện thoại gọi tới. Cho ăn Địch Chí Giang mơ mơ màng màng nhận điện thoại, hắn bị điện thoại đánh thức. "Chí Giang, ngươi đêm hôm khuya khoắt làm sao vẫn chưa về nhà? Có phải hay không lại tại bên ngoài uống rượu?" Đầu bên kia điện thoại chuyển đến lao bà Phan Tú Hòa thanh âm. Lao bà, ta đêm nay cùng tiểu huynh đệ đang uống rượu uống chính vui vẻ đâu, ha ha ha." Địch Chí Giang uống say, nói chuyện đều lời nói không mạch lạc. Mà lúc này, trong phòng vệ sinh, Lâm Viễn đang giúp Địch Tình trị liệu đâu. Đột nhiên hai người bọn họ đều nghe được phía ngoài tiếng điện thoại. Lâm Viễn cùng Địch Tình hai người dọa đến sắc mặt siết chặt. "Ta đi, thật khẩn trương a." Địch Chí Giang lại bị điện thoại đánh thức. "Làm sao bây giờ? Hai người bọn họ tại phòng vệ sinh leo núi, vạn nhất bị phát hiện làm sao bây giờ?" Lâm Viễn cùng Địch Tình hai người đều là bối rối vô cùng. Lúc này, trong phòng khách, Địch Chí Giang còn tại cùng lão bà trò chuyện. Đầu bên kia điện thoại, lão bà lạnh giọng khiển trách, "Ngươi là uống cao hứng, nhưng ta không cao hứng à. Ngươi suốt ngày ban đêm không để ý nhà, mỗi ngày bên ngoài uống rượu, ngươi còn đem không đem ta bà lão này để vào mắt ta." Địch Chí Giang nắm điện thoại, say khướt nói, lão bà, ta khẳng định đem ngươi đặt ở vị thứ nhất ta nhà ta bên trong." Lão bà ngươi lớn nhất đầu bên kia điện thoại, lão bà Phan Tú Hòa lúc này mới ôn nhu nói, "Tính ngươi cái ma quỷ có chút lương tâm. Ma quỷ đêm nay về sớm một chút a, ta đêm nay kỳ an toàn, ta còn mua chơi vui đạo cụ ban đêm về sớm một chút, giao nạp một cái quốc khố lương thực nộp thuế a, ngươi cũng thật lâu không cho ta giao nộp lương thực nộp thuế." Soát. Nghe được trong điện thoại, lão bà lần này ôn nhu lời nói, Địch Chí Giang lập tức cũng là có chút kích động. "Tốt, lão bà ngươi chờ ta, ta lập tức liền trở lại." Nói xong, Địch Chí Giang cúp xong điện thoại. Hắn say khướt từ trước bàn ăn chống đỡ lấy thân thể. Địch Chí Giang nhìn lướt qua bàn ăn, "Ân." Hắn phát hiện nữ nhi cùng Lâm Viễn tiểu huynh đệ đều không thấy. Hai người bọn họ đâu? Nhưng lúc này, Địch Chí Giang cũng không nghĩ quá nhiều. Hắn vừa rồi uống quá nhiều rượu, lúc này mắc đái. Địch Chí Giang say khướt đi vào nhà hàng nội vệ cổng. Đây là cao cấp tư nhân bao xương, cho nên trong dạng tự mang một cái phòng vệ sinh. Địch Chí Giang muốn đến vung cái nước tiểu, nhưng hắn say khướt đẩy một cái cửa phòng vệ sinh nắm tay, lại phát hiện phòng vệ sinh cửa bị khóa trái. Bên trong có người sao? Ai đem phòng vệ sinh môn cho khóa trái? Địch Chí Giang say khướt đập cửa, đối trong phòng vệ sinh hô. Soát. Trong phòng vệ sinh, Lâm Viễn cùng Địch Tình hai người đều là dọa đến biến sắc. Lâm Viễn dọa đến vội vàng lấy xuống bịt mắt. Kết quả không cẩn thận liền thấy, Địch Tình bối rối hai tay che, không cho hắn nhìn loạn. "Địch tiểu thư, làm sao bây giờ?" "Cha ngươi tỉnh a?" Lâm Viễn thấp giọng, tiến đến Địch Tình bên hai, thấp giọng hỏi. Lúc này, hắn nói chuyện thanh âm rất nhẹ, chỉ có Địch Tình mới có thể nghe được. Lâm Viễn hô hấp thô trọng, hắn nói chuyện nhiệt khí đập vào mặt tại Địch Tình trên lỗ tai. Để Địch Tình lỗ tai đều là một trận ấm áp, cảm giác có chút ngứa. "Xuyến ngươi đừng lên tiếng." Địch Tình thấp giọng ra hiệu đường. Lâm Viễn vội vàng im miệng. Ngoài cửa tiếng đập cửa vẫn còn tiếp tục, "Ai trong nhà cậu à, mở cửa, lão tử muốn đi." Tiểu Địch Chí Giang thanh âm say khướt, tiếp tục hô. Lâm Viễn cùng Địch Tình hai người nhịp tim đều rất nhanh, cái này nếu như bị phát hiện, coi như thật xong. Thời khắc mấu chốt, Địch Tình đột nhiên háng giọng một cái, trả lời, "Cha, là ta trong nhà cậu đâu? Ta đang đi vê đút cửa phòng vệ sinh ngoài cửa." Địch Chí Giang nghe được nữ nhi thanh âm, không khỏi sửng sở, hắn say khướt nói, "À, Tiểu Tình, là ngươi tại nhà vệ sinh á? Cái kia Lâm Viễn đâu? Hắn làm sao không thấy?" Trong phòng vệ sinh, Địch Tình bối rối trả lời, "A, Lâm Viễn, ta không biết, ta hắn vừa rồi giống như ra ngoài nhận điện thoại. Sau đó hắn một mực không có trở về đâu. Hắn sẽ đi hay không sớm giấy tính tiền?" Địch Tình bối rối trả lời. Địch Chí Giang ở ngoài cửa, say khướt nói, "Tính tiền? Sao có thể để Tiểu Lâm huynh đệ tính tiền đâu? Bữa cơm này nói xong ta mời khách." Địch Tình trong phòng vệ sinh hô to, "Cha, nếu không ngươi đi ra xem một chút, nếu như hắn tại tính tiền, ngươi liền ngăn cản một cái." "Vậy ta đi nhìn một cái." Địch Chí Giang nói xong, liền say khướt bị tưởng, đi ra nhà hàng Bảo Sương. Các loại Địch Chí Giang sau khi rời đi, cửa phòng vệ sinh mới lặng lẽ mở ra. Lâm Viễn cùng Địch Tình hai người chạy ra phòng vệ sinh. Lâm Viễn thừa cơ từ Bao Xương ngoài cửa sổ leo ra đi, sau đó lại quấn về tới nhà hàng cửa đại sảnh. Dạng này, vừa lúc ở cửa đại sảnh đụng phải say khướt Địch Chí Giang. Lâm Viễn dựa theo Địch Tình thuyết pháp, làm bộ muốn tại trước đài tính tiền. Kết quả bị say khướt Địch Chí Giang ngăn lại. Địch Chí Giang mặc dù say, nhưng vẫn là có một chút thanh tỉnh ý thức. Hắn chủ động đem đơn cho mua. Lúc này, Địch Tình cũng đi ra. "Tiểu Lâm huynh đệ, đêm nay ta chỉ uống đến đây bên trong nhà của ta, cậu tử ngươi đang thúc giục ta về nhà ha ha, cậu tử ngươi à, đội bạn nghĩ tới ta đâu. Vậy ta liền đi trước." Địch Chí Giang say khướt cùng Lâm Viễn tạm biệt, sau đó để nữ nhi lái xe đưa hắn về nhà. Lâm Viễn thở dài một tiếng, đêm nay trị liệu còn không có kết thúc, cả hắn trị liệu tiền cũng còn chưa lấy được đâu. Chương 217, bị mẫu thân gặp được. Một, chương 217, bị mẫu thân gặp được. Một, ai, trắng giày bò. Lâm Viễn ra nhà hàng, thật chuẩn bị quét cái đẹp đoàn xe đạp về nhà. Đột nhiên, hắn thu được một đầu Địch Tình phát tới hoài chát, "Lâm Viễn, ta trị liệu còn không có kết thúc đâu. Nếu không một hồi ngươi vụng trộm tới nhà của ta a, tới nhà của ta giúp ta trị liệu soát." Nhìn thấy lời này, Lâm Viễn đều ngây ngẩn cả người, hắn trả lời, "Địch tiểu thư, đi nhà ngươi, không tiện lắm à. Cha mẹ ngươi đều tại nhà hẹn chặt bên trong." Địch Tình trả lời, "Không có chuyện gì, ngươi vụng trộm từ nhà ta cửa sau tiến vào đến, ta mở cửa cho ngươi. Sau đó ngươi trực tiếp tiến vào ta phòng ngủ là được, cha mẹ ta sẽ không phát hiện." Lâm Viễn do dự. Cái này, mặc dù rất kích thích, nhưng cũng rất nguy hiểm a. Lúc này, Địch Tình lại trở về một đầu hẹn chặt, "Đêm nay trị liệu, ta cho ngươi thêm tiền, 2000 một lần." Lâm Viễn tâm động, hắn trả lời, "Tốt, nhà ngươi địa chỉ cho ta trong đêm 8 điểm." Lâm Viễn căn cứ Địch Tình phát định vị, đi tới nhà nàng. Nhà nàng tại hàng thành phu nhân khu biệt thự bên trong. Lâm Viễn báo nhà nàng bảng số phòng, đồng thời Địch Tình cho bảo an gọi điện thoại, mới thả hắn tiến đến. Lâm Viễn đi vào năm tòa nhà cửa biệt thự. Địch Tình nhà thật rất có tiền, biệt thự này diện tích chi đại, có thể so với một cái cỡ nhỏ Âu Châu lâu đài cổ. Lâm Viễn cho Địch Tình phát cái hẹn chặt quá khứ, "Ngã đáo liễu." Địch Tình hồi phục, "Ngươi đi cửa sau miệng, ta giúp ngươi mở ra sau khi cửa." Lâm Viễn liền từ cửa trước, một đường vây quanh cửa sau phương hướng. Địch Tình nhà diện tích thực sự quá lớn, vườn hoa đều có hơn 1000 bình diện tích. Lâm Viễn thật vất vả vây quanh hậu hoa viên phương hướng, rốt cuộc tìm được cái kia phiến cửa sau. Lâm Viễn phát hiện cửa sau khóa cửa, một mực mở ra một cái khe. Hắn lặng lẽ đẩy ra cửa sau, từ cửa sau bên trong tha đi vào. Vườn hoa bãi đỗ xe, đầu đẩy xe sang trọng. Bước ba hách, lao vụt, bị lì, lao tư lai tư. Không hổ là bạch phú mỹ đích nhà a, xe sang trọng rực rỡ muôn màu, những xe này, tùy tiện cái nào một cố, đều là người bình thường cả một đời cũng mua không nổi. Lâm Viễn căn cứ nhắc nhở, lặng lẽ chạy vào Địch Tình trong nhà. Nhà nàng trong biệt thự, lúc này lầu một trong phòng khách đen kịt một màu. Người một nhà đoán chừng đều về phòng ngủ đi. Địch Tình cho hắn phát cái tin nhắn ngắn, "Ta phòng ngủ tại lầu 3, ngươi từ thang lầu đi tới, đi thẳng đến lầu 3 đến." Lâm Viễn lặng lẽ bò lên trên thang cuốn, chậm rãi lên lầu. Địch Tình nhà thật rất lớn, biệt thự phòng khách liền có 300 nhiều bình. Biệt thự tổng cộng có 4 tầng. Cộng lại, tổng cộng có 1200 bình diện tích, ra còn không có tính cả tầng hầm đưa tặng diện tích đâu. Cuộc sống của người có tiền, thật sự là xa xỉ không cách nào tưởng tượng. Lâm Viễn đi lặng lẽ đến lầu 2, đang chuẩn bị hướng phía lầu 3 đi đến. Nhưng hắn vừa tới lầu 2, đột nhiên cảm giác không thích hợp. Bởi vì Lâm Viễn nghe được, lầu 2 nào đó một gian phòng ngủ gian phòng bên trong, lại có đặc thủ thanh âm. "Ân." Lâm Viễn có chút ngộng. "Tình huống gì?" Hắn dừng lại mấy giây, vẻn hai nghe lén lấy. Phòng ngủ trong phòng, truyền đến đại ca Địch Chí Giang say khướt tiếng cầu xin tha thứ. "Ta đi." Lâm Viễn nghe rõ ràng đối thoại của bọn họ sau, lập tức kinh động như gặp tiên nhân. cái này không nghĩ tới địch đại ca cùng tẩu tử vậy mà chơi như thế hoa. Với lại cái này đều quá nửa đêm, địch đại ca cùng tẩu tử còn chưa ngủ a. Lâm Viễn nghĩ thầm, địch tình không phải nói ba mẹ nàng đều đã đi ngủ sao? Cái này mẹ nó, sớm biết liền không tới. Tiền này lừa quá nguy hiểm, vạn nhất bị địch đại ca cùng tẩu tử phát hiện, Lâm Viễn cũng không dám muốn hậu quả. Mà lúc này, cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra. Lâm Viễn hoảng sợ, hắn vội vàng rón rén lên lầu, sợ bị đại ca cùng tẩu tử phát hiện. Còn tốt, địch đại ca cùng tẩu tử cũng không phát hiện Lâm Viễn. Lâm Viễn lúc này đã lên lầu 3. Trốn ở lầu 3 đầu bậc thang, Lâm Viễn ngụp lớn thở dốc. Sao, vừa rồi thật quá kinh hiểm. Lúc này, địch tình lại cho hắn phát hoẹ chặt tin tức, ngươi đến lầu 3 sao? Lâm Viễn hồi phục, đáo liêu. Lầu 3 trong hành lang ở giữa, có một gian phòng ngủ. Lúc này, cửa phòng ngủ lặng lẽ mở ra một cái khe. Tiến đến. Bên trong truyền đến một âm thanh êm ái. Lâm Viễn rón rén đẩy cửa tiến vào. Hắn vừa tiến vào phòng ngủ, liền ngửi được một cỗ dễ ngửi mùi thơm của nữ nhân vị. Phòng ngủ trong không khí nổi lơ lửng địch tình mùi thơm, là nữ nhân tắm rửa lộ hương thơm hương vị, rất là dễ ngửi. Lúc này trong phòng ngủ đèn kịt một màu, có chút đen, mở đèn a. Lâm Viễn nhắc nhở, không cần, bật đèn không tiện. Địch tình thanh âm có chút khẩn trương nói, nàng thừa cơ đem cửa phòng ngủ cho khóa trái. Cha mẹ ta dưới lầu đã ngủ đi. Địch tình hỏi một câu, không có, bọn hắn, còn tại. Lâm Viễn có chút lúng túng, trả lời, ân. Địch tình sững sờ, vận động, bọn hắn hơn nửa đêm còn tại làm cái gì? Địch tình có chút hồ nghi hỏi. Lâm Viễn lúng túng giải thích nói, liền là ngươi hiểu soát. Nghe nói như thế, địch tình rốt cuộc mới phản ứng, nàng gương mặt xinh đẹp soát một cái liền ửng đỏ một mảnh. Còn tốt lúc này trong phòng ngủ đen kịt một màu, nàng và Lâm Viễn lẫn nhau đều thấy không rõ đối phương. Nếu không chàng diện khẳng định rất lúng túng. Cha ta, hắn đều say thành này dạng, còn cái kia. Địch tình có chút phàn nàn nói. Đúng vậy a, Lâm Viễn còn đem cụ thể chi tiết đều cho miêu tả đi ra. Đi, ta đã biết, ngươi đừng miêu tả. Địch tình vội vàng đem hắn lời nói đánh gãy. Gia hỏa này, thật sự là, ngươi nghe được coi như xong, ngươi chớ cùng ta miêu tả đi ra. Còn lại không đủ lúng túng a. Lâm Viễn lúc này mới im miệng. Lúc này địch tình tiếu mặt cũng là tu hồng một mảnh. Kỳ thật phụ mẫu loại thanh âm này, địch tình lúc nhỏ cũng nghe từng tới. Nàng đương thời ở vào hiếu kỳ, còn vụng trộm út sắp phụ mẫu khe cửa bên cạnh, nhìn lên qua. Đương thời, tuổi còn nhỏ địch tình, nhìn thấy phụ mẫu tại đánh nhau nàng cũng rất là rung động. Chẳng qua hiện nay nàng trưởng thành, nàng cũng dần dần minh bạch phụ mẫu vì sao muốn đánh nhau. Địch tiểu thư, vậy chúng ta liền bắt đầu a. Lâm Viễn nhắc nhở. A, tốt. Cái kia, ngươi chờ một chút, ta nằm dài trên giường, sau đó ngươi qua đây. Ngươi đứng tại bên giường, giúp ta trị liệu a. Địch tình nhẹ giọng nói ra. Tốt. Lâm Viễn gật đầu đáp ứng. Địch tình phòng ngủ thật rất lớn, khoảng chừng hơn 100 bình diện tích. Lâm Viễn đi theo địch tình xuyên qua rộng lớn phòng ngủ lúc, dưới chân kém chút bị bật ngã. Nàng trong phòng ngủ đồ vật nhiều lắm. Cẩn thận một chút, đừng phát xuất động tĩnh, vạn nhất bị cha mẹ ta nghe được. Địch tình lưu ván nhắc nhở một câu. Phòng ngươi bên trong quá đen, không bật đèn ta nhìn không thấy. Lâm Viễn giải thích nói. Địch tình bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể vươn ngọc thủ, một thanh dắt Lâm Viễn tay. Sau đó nàng cứ như vậy nắm Lâm Viễn, dẫn hắn đi tới phòng ngủ bên giường. Lâm Viễn bị nữ nhân này nắm tay, có chút khác biệt. Chương 218, bị mẫu thân gặp được. 2, chương 218, bị mẫu thân gặp được. 2, tay của nữ nhân này năng lực thực sự yếu, mềm yếu không xương. Mà địch tình tâm tình lúc này loạn hơn, nàng cảm giác mình nhịp tim loạn lợi hại. Nàng nắm Lâm Viễn tay, hô hấp của nàng đều có chút gấp rút cùng loạn. Trời, mình tại sao có thể có loại cảm giác này? Địch tình đều có chút không dám tin, vì sao mình nhịp tim sẽ nhanh như vậy? Nàng đem Lâm Viễn kéo đến mình phòng ngủ bên giường. Cái kia, ta trước nằm xuống. Các ngươi một hồi. Địch tình nhẹ giọng nói ra. Nàng chậm rãi nằm ở phòng ngủ trên giường. Mấy phút đồng hồ sau, địch tình mới nói khẽ, tốt, ngươi có thể bắt đầu. Lâm Viễn lên tiếng, ân. Sau đó, hắn bắt đầu hết sức chăm chú, giúp địch tình tiến hành trị liệu. Trị liệu, thật rất hao tâm tổn sức. Tại Lâm Viễn trung ý trị liệu phía dưới, địch tình chỉ cảm thấy trong thân thể trầm tích tạp vật, đều tại bị thời gian dần trôi qua hóa giải. Loại cảm giác này rất đặc biệt, phản phất toàn thân đều thần thanh khí sảng. Địch tình nằm ở trên giường, bối sỉ cắn chặt môi đỏ. Nàng chịu được. Lâm Viễn toàn tâm toàn ý giúp nàng trị liệu. Trị liệu hơn một giờ đồng hồ, Lâm Viễn mới rốt cục kết thúc trị liệu. Địch tiểu thư, trị liệu đã kết thúc, hiện tại ngươi cảm thụ một chút, có phải hay không dễ chịu rất nhiều? Lâm Viễn nói ra. Địch tình theo bản năng đưa tay, bản thân cảm thụ một cái. Ân, giống như hoàn toàn chính xác dễ chịu rất nhiều, toàn thân đều rất nhẹ nhàng. Lâm Viễn, cảm ơn ngươi. Địch tình tiếu mặt đỏ bừng nói. Không có chuyện. Lâm Viễn lắc lắc đầu nói. Mà liền tại lúc này, đột nhiên địch tình cửa phòng ngủ bị gõ. Tình nhi, ngươi trong phòng ngủ có máy sấy sao? Ngoài cửa truyền đến mẫu thân Phan Tú Hòa thanh âm. Soát. Nghe được mẫu thân thanh âm, địch tình tiếu mặt lập tức bối rối. Lâm Viễn cũng là giật nảy mình, ta đi, cái này hơn nửa đêm, tẩu tử làm sao lại lên lầu tới? A, mẹ, ta đã đi ngủ. Địch tình bối rối trả lời. Tình nhi, ngươi đi ngủ làm gì khóa lại cửa phòng a? Ngoài cửa, mẫu thân thanh âm hầu nghi hỏi. A, ta sợ có tiểu thâu tiến đến, cho nên liền khóa cửa. Địch tình bối rối đáp lại nói. Cái này thật không tốt giải thích, ai trong nhà mình làm gì khóa cửa phòng? Mẹ ngươi chờ ta một cái, ta cho ngài mở cửa. Địch tình nói xong, bối rối mặc váy ngủ, sau đó nàng ra hiệu để Lâm Viễn mau tránh tiến trong tủ treo quần áo. Địch tình nhà tủ quần áo rất lớn, cho nên vừa vặn có thể chứa được một con người. Lâm Viễn vội vã trốn vào trong tủ treo quần áo. Trong tủ treo quần áo, bất quá cái này tủ quần áo là Địch Tình dùng để thả thay đi giặt quần áo bẩn ngăn tủ. Địch Tình nhà quần áo đều sẽ từ bảo mẫu Aji đến định kỳ thanh tẩy, cho nên Địch Tình sẽ đem mặc qua quần áo đổi lại, thống nhất bỏ vào quần áo bẩn trong ngăn tủ. Chờ thêm mấy ngày bảo mẫu Aji đến tẩy. Lúc này Lâm Viễn ẩn nút tiến quần áo bẩn trong tủ chén, hắn phát hiện cái này trong ngăn tủ tất cả đều là Địch Tình xuyên qua thiếp thân quần áo a. Cái này quá lung túng. Có thiếp thân bên trong, còn có vui ngựa kéo nhã núi tuyết cái nắp, còn có các loại đổi lại tất đen, cùng tất lưới còn có rèn luyện qua yoga quần các loại. Những này đổi lại trên quần áo, còn lưu lại Địch Tình đích dễ chịu mùi thơm cơ thể. Lâm Viễn trốn ở cái này một đống lớn trong quần áo ở giữa, chỉ cảm thấy rất lung túng. Nhưng hắn cũng không kịp đổi chỗ, bởi vì cửa phòng ngủ đã bị mở ra. Đầu tử Phan Tu Hòa đi vào trong phòng ngủ. Tình Nhi, ngươi phòng ngủ làm sao không bật đèn? Đen kịt một màu, mở đèn a. Đầu tử Phan Tú Hòa nói xong, liền muốn bật đèn. Đừng, mẹ ta mới vừa ngủ, bật đèn sẽ chướng mắt. Địch Tình bối rối nói ra. Bởi vì nàng lúc này mới vừa phủ thêm áo ngủ, cũng còn chưa kịp cài nút áo lại đâu. Nhưng nàng đã tới không kịp ngăn trở. Mẫu thân Phan Tú Hòa đã mở đèn. Khi Địch Tình phòng ngủ đèn bị mở ra trong nháy mắt, mẫu thân Phan Tú Hòa ngây mẩn cả người. Phan Tú Hòa kinh nghi phát hiện, nữ nhi áo ngủ đều giải khai lấy. Sau đó, nàng khiếp sợ phát hiện, nữ nhi trước người. Tình Nhi, người mẫu thân Phan Tú Hòa không dám tin nhìn xem mình nữ nhi. Trên người nữ nhi, tại sao có thể có xương đỏ thủ trưởng ấn? A, ta vừa rồi ngực quá buồn bực, cho nên mình ấn xuống một cái. Địch Tình tiếu mặt bối rối vô cùng, vội vàng giải thích nói. Nàng một bên giải thích, một bên hốt hoảng đem áo ngủ trước ngực nút thắt cài tốt. Phan Tú Hòa đôi mắt đẹp phức tạp nhìn xem nữ nhi. Tình Nhi, ngươi có phải hay không tại mình lái xe a? Phan Tú Hòa rất trực tiếp hỏi. A, lái xe? Mở cái gì xe? Địch Tình tiếu mặt sững sờ, có chút không có phản ứng kịp. Ngươi nha đầu này, còn cố ý giả ngu đâu? Mẫu thân Phan Tú Hòa ngữ trọng tâm trường khuyên nhủ. Tình Nhi a, ngươi vẫn là đến đàm một cái bạn trai a. Tình Nhi, ngươi phải nắm chắc đàm bạn trai nha. Mẫu thân chăm chú khuyên nhủ. Trốn ở trong tủ treo quần áo Lâm Viễn đều nghe mộng, mà Địch Tình tức thì bị mẫu thân nói gương mặt xinh đẹp một mảnh tu hồng. Mẹ, ngươi đến tột cùng đang nói linh tinh gì thế nha? Địch Tình gương mặt xinh đẹp một mảnh tu hồng, gương mặt đều muốn chảy ra nước. Tình Nhi a, nắm chặt tìm bạn trai, ngoan nghe lời. Mẫu thân lại chăm chú nhắc nhở một câu. Sau đó, nàng mới từ Địch Tình trong phòng cầm máy sấy, vội vàng rời đi. Các loại mẫu thân sau khi rời đi, Địch Tình gương mặt xinh đẹp đã là tu hồng một mảnh. Mẹ ta đi, ngươi có thể đi ra. Địch Tình đối trong tủ treo quần áo khẽ gọi một tiếng. Lâm Viễn lúc này mới từ tủ quần áo bên trong leo ra. Vừa rồi mẹ ta nói lời, ngươi cũng nghe được. Địch Tình hỏi. Lâm Viễn giới cười. Địch Tình mỹ mắt lườm hắn một cái, cả giận nói, đêm nay nghe được sự tình, không cho nói ra ngoài. Nạp đây là 2000 khối tiền, ngươi đi nhanh đi. Nhớ kỹ lúc xuống lầu cẩn thận một chút, chớ bị mẹ ta phát hiện. Lâm Viễn tiếp nhận tiền, gật đầu nói, Địch tiểu thư ngươi yên tâm, ta sẽ vụng trộm đi. Lâm Viễn vụng trộm chạy ra khỏi Địch Tình gian phòng, sau đó xuống lầu. Thế nhưng là tại Lâm Viễn đi đến lầu 2 đầu bậc thang lúc, hắn lại nghe thấy lầu 2 trong phòng ngủ truyền đến một trận máy sấy thanh âm. Ta đi. Lâm Viễn đều có chút chấn kinh. Cái này, máy sấy đều đã vận dụng. Lâm Viễn chưa từng nghe thấy a, nhưng là Lâm Viễn cũng không dám dừng lại thêm, hắn sợ bị phát hiện, cho nên vụng trộm trượt xuống lầu, liền trực tiếp rút lui. Lúc này đã là trong đêm 9 điểm. Lâm Viễn lúc này vẫn phải đi nữ thần quán ba bên trên bàn kiêm trước đâu. Hắn vội vàng quét một cố đẹp đoàn xe đạp, cưới xe đi nữ thần quán ba. Bất quá Lâm Viễn đến nữ thần quán ba sau, đã trễ rồi hơn nửa giờ đồng hồ. An Vân Hy dựa theo quy củ, trực tiếp trừ đi Lâm Viễn 100 đồng tiền tiền lương, để Lâm Viễn một trận đau lòng. Với lại hôm nay, An Vân Hy đối Lâm Viễn thái độ đặc biệt băng lãnh, một bộ hờ hững lạnh lẽo dáng vẻ. Cái này khiến Lâm Viễn rất là buồn bực. Kỳ quái, mình đây là nơi nào đắc tội An tả sao? Ngày thứ hai, Lâm Viễn hướng tới thường một dạng, đưa đón Tô Đồng đi công ty bên trên ban. Chương 219, ta đối với ngươi thật hài lòng. Chương 219, ta đối với ngươi thật hài lòng. Đi vào văn phòng sau, Lâm Viễn liền bắt đầu bận rộn một ngày làm việc. Lâm Viễn chính xử lý trong tay chiến lược quy hoạch dự án đâu, đột nhiên hắn thu vào một đầu hệ chặt, là Tôn Vi Vi phát tới. Lâm Viễn nghi hoặc mở ra hệ chặt xem xét, Tôn Vi Vi đến một chuyến sân thượng. Lâm Viễn sững sờ, hắn buông xuống trong tay công tác, sau đó vội vã lên lầu, đi sân thượng. Sân thượng tầng cao nhất, một đạo tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp đang đứng tại hàng rào trước. Sân thượng gió nhẹ thổi lất phất mái tóc dài của nàng, để nàng lộ ra tuyệt mỹ động lòng người. Tôn Vi Vi vẫn như cũ đẹp như thế. Tôn tiểu thư, ngài tìm ta? Lâm Viễn tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tôn Vi Vi chậm rãi quay người, quay đầu nhìn xem hắn. Ngươi bây giờ thành công thăng chức làm chủ tịch phụ tá, nói cách khác, ngươi có thể xâm nhập tiếp xúc đến Tô Mặc Dung càng hoạch tâm công tác cơ mật. Tiếp theo, ta muốn ngươi hoàn toàn thẩm thấu tiến Tô Mặc Dung phe phái bên trong, giúp ta thời gian thực giám sát nàng. Một khi nàng có bất kỳ cử động, đều hướng ta báo cáo. Tôn Vi Vi đôi mắt đẹp thâm thúy đường. Là. Lâm Viễn gật đầu. Gần nhất mấy ngày này, ngươi biểu hiện rất không tệ. Nặng, đây là cho ngươi một điểm ban thưởng. Tôn Vi Vi nói xong, đem một cái đồng hồ đeo tay ném cho Lâm Viễn. Lâm Viễn tiếp nhận đồng hồ xem xét, có chút chấn kinh. Cái này là một khối tạp địa Á Nam biểu. Tạp địa Á Nam biểu, giá bán đều rất đắt đỏ a. Cái này đồng hồ là tạp địa Á Bạ Xạ hệ liệt, trên thị trường công giá tại 32 vạn tả hữu. Ta cho ngươi là chính phẩm, quốc hàng hàng. Ngươi có thể đi hai tay xa xỉ phẩm cửa hàng bán trao tay rơi, hẳn là có thể bán cái 28 vạn tả hữu. Tôn Vi Vi thanh âm lạnh lùng nói. Nàng hối lộ nhân viên, cho tới bây giờ đều không cần tiền mặt. mà là dùng loại này đắt đỏ xa xỉ phẩm. Dạng này có thể lần tránh rơi rất nhiều điều tra phong hiểm. Nếu là Lâm Viễn muốn bộ hiện thành tiền, trực tiếp đem đồng hồ đeo tay bán đi là được rồi. 30 vạn hơn biểu, nói tặng liền tặng á, Lâm Viễn đều có điểm không dám tin. Cái này Tôn Vi Vi xuất thủ là thật hào phóng. Tôn tiểu thư, cái này biểu ta không thể nhận. Quá quý giá. Ta gần nhất cũng không hoàn thành nhiệm vụ gì. Lâm Viễn lắc đầu cự tuyệt. Lễ vật quý trọng như vậy, hắn thực sự không dám thu. Ta để ngươi thu, ngươi liền thu. Làm sao? Không dám muốn. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ thực tình đầu nhập vào ta? Ngươi không phải rất thiếu tiền a? Tôn Vi Vi đôi mắt đẹp thanh lánh chất vấn. Lâm Viễn biến sắc, lúc này mới nhớ tới, hắn kém chút lộ tẩy. Ách không phải, Tôn tiểu thư, ta không phải ý tứ này, chỉ là Lâm Viễn vừa muốn kiếm cớ giải thích một chút. Tôn Vi Vi lại đột nhiên một thanh kéo lại cả vạt của hắn, trực tiếp đem Lâm Viễn kéo đến tới trước mặt. Ngươi không cần xa xỉ phẩm, không cần tiền. Vậy ngươi đến cùng muốn cái gì? Tôn Vi Vi thanh âm băng lãnh hỏi. Lâm Viễn lần này rất hoảng, làm sao bây giờ? Hắn song trọng gián điệp thân phận muốn bị vạch trần sao? Lâm Viễn không dám nhìn thẳng Tôn Vi Vi con mắt, sợ bị nàng phát hiện. Lâm Viễn chỉ có thể cúi đầu, đem ánh mắt tiêu cự tại Tôn Vi Vi ngực. Hắn đang muốn mở miệng, đang suy nghĩ làm sao đáp lại Tôn Vi Vi. Liền tại lúc này, Tôn Vi Vi tựa hồ chú ý tới Lâm Viễn ánh mắt. Cái này hỗn đản ánh mắt đang theo dõi Tôn Vi Vi ngực đầu. Giờ khắc này, Tôn Vi Vi ngực chập trùng lợi hại, là sinh khí, cũng là nghiền ngẫm mà. Nàng tựa hồ minh bạch, Lâm Viễn muốn cái gì? Cậu vật, muốn thân thể của ta có đúng không? Tôn Vi Vi môi đỏ khỏe miệng mang theo cười lạnh. A. Lâm Viễn có chút ngượng, ngu ngơ ngẩng đầu, cái này tựa hồ là tốt lấy cơ a, Tôn tiểu thư ta, Lâm Viễn nhẹ nhàng gật đầu. Hắn đang lo tìm không thấy thích hợp lấy cớ đâu. Kết quả Tôn Vi Vi tựa hồ hiểu lầm cái gì, nàng ngược lại giúp Lâm Viễn tìm một cái cớ thích hợp. Lâm Viễn làm bộ nói, là cầu Tôn Vi Vi thân thể. Thì ra là thế, nam nhân, quả nhiên mỗi một cái thứ tốt. Lần trước nếm qua một lần không đủ, còn ăn được nghiện. Tôn Vi Vi đôi mắt đẹp băng lãnh theo dõi hắn. Nàng biết cái này Lâm Viễn muốn cái gì. Dạng này Tôn Vi Vi an tâm. Tôn Vi Vi sợ nhất, liền là Lâm Viễn không cầu toàn tính. Nam nhân như vậy ngược lại là nguy hiểm nhất, nhất không dám trọng dụng. Nam nhân, nhất định phải có mưu đồ, dạng này mới có sơ hở, tài năng nắm hắn. Mà Tôn Vi Vi tự cho là thông minh, nàng tự cho là biết Lâm Viễn toàn tính. Nàng coi là Lâm Viễn tại cầu nàng thân thể. Dạng này Tôn Vi Vi an tâm. Chỉ cần Lâm Viễn có mưu đồ, cái kia nàng liền có thể lợi dụng Lâm Viễn toàn tính, tiếp tục nắm cái này cầu nam nhân. Tôn tiểu thư, thật xin lỗi, ta không nên nghĩ lung tung. Lâm Viễn túi đầu nói ra. Đã Tôn Vi Vi đều hiểu lầm, cái kia Lâm Viễn dứt khoát liền đem trình diễn đến cùng. Cầu vật, cầu ta thân thể đúng không? Ngươi là ưa thích ta a? Tôn Vi Vi đột nhiên hỏi. Lâm Viễn sững sờ. Nhưng lúc này, bất đắc dĩ, vì không bị Tôn Vi Vi hoài nghi, Lâm Viễn chỉ có thể gật đầu nói, "Là, Tôn tiểu thư, ta thích ngươi." Kỳ thật, Lâm Viễn căn bản không thích Tôn Vi Vi. Mặc dù Tôn Vi Vi rất xinh đẹp, mặc dù Tôn Vi Vi điều kiện rất tốt, nhưng Lâm Viễn không thích nàng lòng dạ độc ác như vậy, như xả hạt nữ nhân. Lâm Viễn sở dĩ nói thích nàng, đơn thuần là vì lựa nàng tin tưởng. Sân thượng gió thổi phật lấy Tôn Vi Vi tóc dài. Tôn Vi Vi tâm tình lúc này rất vui vẻ, rất thư sướng. Lâm Viễn cái này cầu vận, quả nhiên thích nàng. Cái này khiến Tôn Vi Vi rất hài lòng. Nàng liền ưa thích đem Lâm Viễn khống chế tại mình lòng bàn tay. Chỉ cần cái này nam nhân bị chính mình trưởng khống, Tôn Vi Vi liền rất có cảm giác an toàn. Cậu vật, ngươi thích ta, hẳn là nỗ lực hành động thực tế đến. Chỉ cần ngươi cung cấp càng nhiều Tô Mặc Dung cơ mật tình báo, ta liền sẽ cho ngươi cơ hội, thậm chí, ngươi truy cầu ta, cũng không phải không thể. Tôn Vi Vi đột nhiên nói ra. Nghe nói như thế, Lâm Viễn sững sờ. Bất quá cậu vật, ngươi muốn truy cầu ta, nhất định phải có một cái tiền đề. Cái kia chính là vặn ngã Tô Mặc Dung. Chỉ cần ngươi có thể vặn ngã Tô Mặc Dung, ta liền cho ngươi cơ hội truy cầu ta. Tôn Vi Vi chậm rãi nói ra. Lâm Viễn lần này là thật chấn kinh. Tôn Vi Vi vậy mà lại ném ra ngoài như thế một cái mồi nhử đến, không dám tin a là. Lâm Viễn gật đầu. Bất quá Tôn Vi Vi quét Lâm Viễn một chút, phát hiện cái này nam nhân trên mặt biểu lộ, tựa hồ bình tĩnh như trước, không có bất kỳ cái gì mừng rỡ bộ dáng. Chẳng lẽ mình ném ra ngoài đi mồi còn chưa đủ đại? Tôn Vi Vi hồ nghi, nội tâm suy tư, nàng đột nhiên nghĩ đến. Đúng à, ta cho Lâm Viễn truy cầu cơ hội của ta, nhưng ta cũng không có đáp ứng hắn, nhất định sẽ đi cùng với hắn á, chỉ là cho hắn một cái truy cầu quyền mà thôi. Khó trách hắn không có một chút cảm giác hưng phấn. Nếu là chỉ có một cái truy cầu quyền, vậy đối với hắn dụ hoặc còn chưa đủ đại. Chương 220, Tôn Vi Vi trưởng công dụng, 1, chương 220, Tôn Vi Vi trưởng công dụng, 1, dù sao, coi như hắn truy cầu ta, vậy ta cũng có thể tùy thời cự tuyệt hắn. Không được, nhất định phải lại cho hắn ném ra ngoài một cái mồi nhử, để hắn có thể nhìn thấy hy vọng mới được. Tôn Vi Vi nội tâm nghĩ đến, nàng đối xỉ khẽ cắn môi đỏ, sau đó đột nhiên quay người, thân thể mềm mại tựa ở sân thượng hàng rào trước. Gió nhẹ đưa nàng tóc xanh quét múa, để nàng lộ ra càng thêm tuyệt mỹ động lòng người. Mặt khác, nói cho ngươi một cái bí mật a. Tôn Vi Vi đôi mắt đẹp nhìn trời đài xa xa tiền đường giang. Ân, cái gì? Lâm Viễn hồ nghi nhìn xem nàng bóng hình xinh đẹp. Kỳ thật, ta đối với ngươi cũng không có chán ghét như vậy. Từ khi hai ta phát sinh qua lần kia sau đó, ta kỳ thật đối ngươi vẫn rất hài lòng. Tôn Vi Vi đột nhiên nói ra một câu nói như vậy. A. Lâm Viễn nghe được câu này, hắn trừng to mắt, trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. Câu nói này ngụ ý là, ta cũng không có chán ghét như vậy ngươi. Ta đối với ngươi vẫn rất có cảm giác. Là ý tứ này sao? Tôn Vi Vi đây là tại ám chỉ Lâm Viễn. Kỳ thật ta đối với ngươi vẫn rất có cảm giác. Chỉ cần ngươi truy ta, vậy ta đáp ứng ngươi tỷ lệ rất lớn.
Cái kia, Tôn tiểu thư ngươi đối ta thật hài lòng.
Chỗ đó hài lòng?
Lâm Viễn hỏi.
Thân thể, linh hồn, tính cách đều rất hài lòng.
Tôn Vi Vi môi đỏ nhấp nhẹ, nhàn nhạt trả lời một câu.
Đã Lâm Viễn đều đánh vỡ nồi đất hỏi đến tận cùng, cái kia nàng trả lời dứt khoát cũng càng cụ thể kỹ càng.
Tôn Vi Vi câu nói này trả lời càng trần trụi.
Thân thể rất hài lòng,
linh hồn cũng rất hài lòng.
Đây là đối Lâm Viễn thân thể, tính cách, cả người hắn đều rất hài lòng a, dù sao Tôn Vi Vi cùng Lâm Viễn từng có thân thể thân mật nhất quan hệ, cho nên nàng đối Lâm Viễn rất hài lòng.
Bởi vì Lâm Viễn đi đua xe thời gian thật rất dài, mỗi lần lái xe đều có thể chỉ ít 1 giờ đồng hồ cất bước, cho nên ngươi hiện tại đã biết rõ sao? Chỉ cần ngươi chăm chú thay ta làm việc, các loại Tô Mặc Dung bị vặn ngã xuống đài sau, ta có thể tiếp nhận ngươi truy cầu.
Tôn Vi Vi nhắc nhở lần nữa đường.
Lần này ám chỉ đã không chỉ là rõ ràng,
cơ hồ là chỉ rõ.
Chỉ cần Tô Mặc Dung vặn ngã, ngươi liền có thể truy cầu ta.
Ta rất lớn xác suất sẽ đáp ứng.
Tôn Vi Vi cái này mỗi câu ném đi ra, quả thực là long trời lở đất.
Lâm Viễn bị phối hợp nàng, chỉ có thể gật đầu, là, Tôn tiểu thư, ta hiểu được.
Nhìn thấy Lâm Viễn gật đầu, Tôn Vi Vi môi đỏ nhấp nhẹ, nàng rất hài lòng.
Lâm Viễn hoàn toàn ở nàng trong khống chế.
Tốt, chúng ta tư mật hội nghị mở xong, ngươi có thể đi.
Tôn Vi Vi từ tổ nói.
Là, vậy ta rút lui trước.
Lâm Viễn gật đầu, liền muốn rời đi sân thượng.
Các loại.
Tôn Vi Vi lại đột nhiên lại kêu hắn lại.
Lâm Viễn hổ nghi quay đầu nhìn qua nàng.
Chỉ thấy Tôn Vi Vi đột nhiên đem tay ngọc tiến vào chế phục bao mông váy bên trong.
Sau đó, nàng vậy mà đem chính mình đầu kia màu đen liên ti vớ cởi xuống.
Nặc, đây là cho ngươi một điểm nhỏ phúc lợi.
Tôn Vi Vi nói xong, trực tiếp đem mang theo nhiệt độ cơ thể tất đen ném cho Lâm Viễn.
Lâm Viễn nhìn xem trong tay tất đen, cả người đều làm ngộng.
Tôn tiểu thư, cái này làm cho ta cái gì?
Lâm Viễn mặt mũi tràn đầy không hiểu hỏi.
Ta biết ngươi thích ta, nhưng là đâu, ngươi bây giờ còn chưa có tư cách đụng ta.
Đầu này tất chân, coi như là cho ngươi một cái tiểu phúc lợi.
Ngươi cầm tất chân tự mình giải quyết a, đàn ông các ngươi không phải liền ưa thích loại này luyến vật đam mê a.
Tôn Vi Vi môi đỏ nhấp nhẹ, cười lạnh nói.
Lâm Viễn, hắn rất muốn phản bác một cái, ta cũng không có loại này đam mê a.
Nhưng vì để cho mình gián điệp thân phận càng thật một điểm, Lâm Viễn cũng chỉ có thể gật đầu.
Ách, ta ơn Tôn tiểu thư.
Lâm Viễn lại còn nói lời cảm tạ.
Không có cách nào, hắn vì để cho Tôn Vi Vi an tâm, chỉ có thể làm bộ rất kích động.
Có thể lăn.
Tôn Vi Vi âm thanh lạnh lùng nói.
Lâm Viễn lúc này mới cầm tất chân, vội vàng rời đi sân thượng.
Các loại Lâm Viễn sau khi đi,
Tôn Vi Vi đôi mắt đẹp phức tạp thở dài một tiếng.
Kỳ quái,
nàng vừa rồi tại sao muốn cùng Lâm Viễn chó này nam nhân nói câu nói như thế kia?
Tôn Vi Vi trong lòng của mình đều kỳ loạn vô cùng.
Chẳng lẽ ta thật đối Lâm Viễn có chút hảo cảm?
Tôn Vi Vi nội tâm hổ nghi không chừng.
Không nên không nên.
Lâm Viễn chỉ là ta một đầu chó săn, ta sao có thể đối với mình chó săn có ý tưởng?
Tôn Vi Vi nội tâm điên cuồng lắc đầu, muốn bỏ đi mình nội tâm loạn thất bát tao suy nghĩ.
Thế nhưng là nếu có thể đem Lâm Viễn cái này cậu nam nhân triệt để hạ phục, sau đó đem hắn cưới tại ta dưới gấu quần, để hắn ngoan ngoãn coi ta con chó được.
Tựa hồ cũng không tệ.
Tôn Vi Vi tự mình lẩm bẩm.
Dần dần, nàng tuyệt mỹ môi đỏ nhấp nhẹ.
Đem hắn dạy dỗ thành ta đồ chơi, tựa hồ cũng không tệ.
Để hắn ngoan ngoãn đối ta nghe lời giam giáp, để hắn nhận ta làm chủ người.
A.
Tôn Vi Vi môi đỏ không cầm được giơ lên.
Giống như càng ngày càng có ý tứ đâu.
Nàng không chỉ có muốn bận ngã Tô Mặc Dung,
nàng còn muốn trưởng khống Lâm Viễn,
đem Lâm Viễn cầm xuống, dạy dỗ thành nàng đồ chơi.
Rời đi sân thượng sau, Lâm Viễn bụng trộm đi tới Tô Đồng văn phòng.
Tô Đồng, đây là Tôn Vi Vi cho ta hối lộ.
Ngài nhìn xem.
Lâm Viễn đem khối kia tạp địa á đồng hồ, còn có vật kia, đều đưa cho Tô Mặc Dung.
A, Tôn Vi Vi lại tìm ngươi đến sao?
Tô Mặc Dung nhàn nhạt trả lời một câu, nàng đôi mắt đẹp vừa nhấc.
Nhưng làm nàng nhìn thấy Lâm Viễn trong tay lúc, lông mày không khỏi nhăn lại.
Cái đồ chơi này là cái quỷ gì?
Tô Mặc Dung lạnh giọng hỏi.
Ách, cái này là Tôn Vi Vi cho ta. Lâm Viễn sắc mặt phức tạp, giải thích nói.
Hắn không dám đối Tô Mặc Dung có trô dầu giếm, đem trên sân thượng cùng Tôn Vi Vi đối thoại toàn bộ nói ra.
Lâm Viễn tin tưởng Tô Mặc Dung, toàn bộ trong công ty chỉ có Tô Đồng là duy nhất không sẽ hại hắn người,
cho nên Lâm Viễn đối Tô Mặc Dung không có dấu giếm.
Nghe được Lâm Viễn lời nói, Tô Mặc Dung đôi mắt đẹp nhíu sâu hơn.
Nàng cho ngươi liền tiếp nhận,
xem ra ngươi vẫn rất ưa thích chính là sao?
Tô Mặc Dung âm thanh lạnh lùng nói.
Lâm Viễn nghe vậy sững sờ, vội vàng giải thích nói, không phải Tô Đồng, ta không phải ưa thích, ta chỉ là vì để cho Tôn Vi Vi tin phục, cho nên mới lấy ra.
Tô Mặc Dung đưa tay cầm lấy khối kia tạm địa á đồng hồ. À, Tôn Vi Vi xuất thủ thật là hào phóng, 30 vạn hơn đồng hồ, nói tặng liền tặng.
Chiếc đồng hồ đeo tay này ngươi định xử lý như thế nào?
Lâm Viễn trả lời, toàn bằng Tô Đồng ngài xử lý.
Tô Mặc Dung thản nhiên nói, vậy ta đem đồng hồ đeo tay thả trong tủ bảo hiểm, những này về sau đều là chứng cứ phạm tội.
Lâm Viễn gật đầu,
đưa đồng hồ đeo tay bỏ vào két sắt sau. Tô Mặc Dung lại liếc mắt nhìn, cái đồ chơi này xử lý như thế nào?
Lâm Viễn trả lời, cái này cũng giao cho Tô Đồng ngài xử lý.
Chương 221, Tôn Vi Vi trưởng công dụng 2. Chương 221, Tôn Vi Vi trưởng công dụng 2.
Tô Mặc Dung đôi mắt đẹp lườm hắn một cái. Ta muốn Tôn Vi Vi cái đồ chơi này có làm được cái gì?
Ách, Lâm Viễn lung túng gãi gãi đầu, giống như cũng là.
Ngươi đây mình cầm lấy đi dùng a.
Tô Mặc Dung thản nhiên nói.
A,
Tô Đồng, ta không cần.
Lâm Viễn lung túng giải thích nói.
A, ta nhìn ngươi ngày bình thường rất ưa thích nha.
Cùng ta nói chuyện làm ăn lúc, ngươi không phải thường xuyên? Tô Mặc Dung cười lạnh nói.
Khu khu khu, Tô Đồng ta không phải loại người như vậy, là bởi vì ngươi trước đó luôn ép trên người của ta, Lâm Viễn giải thích nói. Cụ thể chi tiết hình tượng, hắn không tiện nhiều lời. Thối đệ đệ, còn rào biện đâu? Đóng cửa lại. Tô Mặc Dung lạnh giọng ra lệnh. Nàng thuận thế đem Tôn Vi Vi đồ bật nhét vào một bên. A, đóng cửa, Tô Đồng, đóng cửa làm gì? Lâm Viễn Hồ nghi hỏi. Tìm ngươi nói chuyện làm ăn. Tô Mặc Dung môi đỏ nhấp nhẹ, thản nhiên nói. Nghe nói như thế, Lâm Viễn nhịp tim loạn. Tô Đồng, chúng ta đây là trong công ty, không tiện a? Lâm Viễn nhắc nhở. Đây là phòng làm việc của ta, sợ cái gì? Làm sao, ngươi còn không muốn? Tô Mặc Dung đôi mắt đẹp lườm hắn một cái. Ách, không phải, Tô Đồng, ta nguyện ý. Lâm Viễn nói xong, liền đứng dậy đi đem cửa phòng làm việc khóa trái. Tô Mặc Dung thuận thế đứng dậy, nằm ở trên ghế salon. Tới, giúp ta ấn ấn chân a. Tô Mặc Dung đưa ra đôi kia tuyệt mỹ tất lưới đùi ngọc. Lâm Viễn tiến lên, bắt đầu giúp Tô Đồng lưu thông máu hóa ứ bị Lâm Viễn thủ pháp hơn nửa giờ đồng hồ. Tô Mặc Dung đột nhiên một thanh kéo lại Lâm Viễn cổ áo, sau đó một tay đem Lâm Viễn kéo đến trước người. Thối đệ đệ, về sau Tôn Vi Vi còn dám dùng loại vật phẩm này sát dụ ngươi, không cho ngươi mắc câu, biết không có. Tô Mặc Dung lạnh giọng khiển trách. Lâm Viễn liên tục gật đầu, Tô Đồng ngài yên tâm, ta chắc chắn sẽ không mắc câu. Ta lại không thích Tôn Vi Vi. Tô Mặc Dung lúc này mới yên tâm, thối đệ đệ rất ngoan mà, đã ngươi như thế nghe lời, vậy tỷ tỷ liền hảo hảo tưởng tượng một chút ngươi đi. Nhưng lại tại Lâm Viễn cùng Tô Đồng nói chuyện làm ăn lúc, đột nhiên điện thoại di động của hắn thu vào một đầu hẹn chat. Lâm Viễn một bên bị ép nói hợp đồng, một bên cầm điện thoại di động lên xem xét, là Tôn Vi Vi phát tới hẹn chat tin tức. Lâm Viễn nghi ngờ mở ra hẹn chat tin tức xem xét, Tôn Vi Vi cậu nam nhân, trải nghiệm cảm giác như thế nào? Tôn Vi Vi vậy mà phát tới như vậy một đầu tin tức. Cái này, để Lâm Viễn làm sao về A Tô Mặc Dung lúc này cũng tại cùng Lâm Viễn nói chuyện làm ăn đâu. Hai người đụng rất gần, cho nên Tô Mặc Dung cũng nhìn thấy Lâm Viễn điện thoại nói chuyện tiếng ghi chép. Về nàng tin tức, Tô Mặc Dung một bên đàm hợp đồng, một bên ra lệnh. A, Tô Đồng thật muốn về. Lâm Viễn có chút lúng túng, loại lời này để, muốn làm sao hồi phục ca về, nhìn nàng một cái muốn làm gì. Tô Mặc Dung ra lệnh. Không phải, vậy ta muốn thế nào về A? Lâm Viễn có chút không biết nói gì. Ngươi liền ăn ngay nói thật vài. Tô Mặc Dung cười lạnh nói. Chỉ là bởi vì đang nói suy nghĩ, cho nên Tô Mặc Dung thanh âm nói chuyện có chút chỗ dạng. Lâm Viễn thế là nghĩ nghĩ, biên tập một đầu hẹ chặt hồi phục quá khứ. Tôn tiểu thư, ta lúc này trong phòng làm việc bảng báo cáo. Không có thời gian. Hẹ chặt đầu kia, Tôn Vi Vi đột nhiên trả lời, cậu nam nhân, giả trăng, cái gì thành cao? Ngươi đức hạnh gì ta còn không biết. Ngươi bây giờ liền dùng soát. Nhìn thấy Tôn Vi Vi phát tới như vậy một đầu tin tức, Lâm Viễn người trực tiếp liền động. Không phải, nữ nhân này, ý gì a? Lâm Viễn nhìn thấy cái này hẹ chặt tin tức, người đều động. Tô Đồng cái này muốn làm sao về a? Lâm Viễn mộng bức hỏi. Hắn đây là thật không biết làm sao trở về a. Tô Mặc Dung nhìn thoáng qua điện thoại nói chuyện phiếm ghi chép, nàng cười lạnh nói, à, thật đúng là không nhìn ra, Tôn Vi Vi nha đầu này, nhìn qua lạnh như băng, không nghĩ tới thực chất bên trong là cái đồ biến thái. Vậy ngươi liền hồi đáp nàng, tốt. Soát. Nghe nói như thế, Lâm Viễn mộng. Tô Đồng, ta như thế hồi phục không tốt ta. Nàng thế nhưng là để cho ta Lâm Viễn im lặng trả lời. Tô Mặc Dung cười lạnh nói, vậy ngươi liền dùng doài, ngươi không phải rất thích sao? Lâm Viễn, Tô Đồng, ngươi xác định a? Lâm Viễn rất im lặng. Tô Mặc Dung âm thanh lạnh lùng nói, ta xác định, ngươi như thế hồi phục mới có thể để cho nàng triệt để an tâm. Ngươi không có nhìn ra sao? Tôn Vi Vi nữ nhân này là đang cố ý thăm dò ngươi, nàng còn chưa đủ tin tưởng ngươi, cho nên tại xác nhận, phải chăng có thể trưởng khống ngươi? Ngươi đáp ứng, liền đại biểu ngươi thật sự ưa thích. Dạng này, nàng mới có thể đối ngươi an tâm, hiểu không? Tô Mặc Dung âm thanh lạnh lùng nói, đã Tôn Vi Vi muốn trưởng khống Lâm Viễn, cái kia Tô Mặc Dung liền để Lâm Viễn tương kế tiểu kế doài. Thế nhưng là Tô Đồng, món đồ kia đều bị ngươi ném lên mặt đất, Lâm Viễn không biết nói gì. Sợ cái gì, vậy liền nhặt lên vài. Tô Mặc Dung nói xong, vậy mà đứng dậy, tự mình đem món đồ kia cho xét ra tới. Nàng lại còn đem món đồ kia tiến đến mũi ngọc tinh xảo trước, nhẹ nhàng ngửi một cái. A, Thánh La Lan tự do chi thủy. Không nghĩ tới Tôn Vi Vi phun nước hòa vẫn rất đu hòa. Tô Mặc Dung cười lạnh nói. Lâm Viễn đều nhìn ngộng, Tô Đồng mới vừa rồi còn nói Tôn Vi Vi là cái đồ biến thái. Nhưng hắn nhìn xem lúc này Tô Đồng sợ cũng là có chút ít tâm lý thay đổi a. Sau một giờ, Lâm Viễn cùng Tô Mặc Dung rốt cục nói xong rồi sinh ý, Tô Mặc Dung đem màu đen đồ vật nhét vào Lâm Viễn trong túi. Tốt, đi cho Tôn Vi Vi giao nộp a. Tô Mặc Dung lạnh giọng nói ra. Tô Đồng, ngươi xác định a? Cái này có thể hay không quá biến thái? Lâm Viễn vẫn còn có chút do dự. Cho ngươi đi ngươi liền đi, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Ngươi không lộ vẻ biến thái một điểm, Tôn Vi Vi sao có thể tin tưởng ngươi? Tôn Vi Vi liền là muốn dùng đàn ông các ngươi háo sắc tâm lý tới bắt bóc ngươi. Đã như vậy, ngươi liền dứt khoát giả bộ háo sắc một điểm. Ngược lại ngươi cũng là bản sắc biểu diễn. Tô Mặc Dung lạnh giọng khiển trách. Lâm Viễn, hắn rất muốn nói một câu, ta cũng không tốt sắc. Nhưng hắn không dám nói, sợ bị Tô Đồng giáo huấn. Được thôi, vậy ta cho nàng cầm tới. Lâm Viễn gật đầu đáp. Sau 10 phút, Lâm Viễn đi tới phó tổng quản lý văn phòng. Hắn nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Tiến đến. Bên trong truyền đến một đạo đạm mạc thanh âm nữ nhân. Lâm Viễn đẩy cửa đi vào. Nha, tới. Tôn Vi Vi lúc này đang ngồi ở trên ghế, xử lý công tác văn bản tài liệu. Ách, là Lâm Viễn lung túng gật đầu. Trang diện này, là thật lung túng. Đi, để xuống đi. Tôn Vi Vi cười lạnh ra hiệu đường. Lâm Viễn chỉ có thể cho nàng. Số nam nhân, háo sát như này, đàn ông các ngươi quả nhiên không có một cái đồ tốt. Tôn Vi Vi cười lạnh thối mắng một câu. Xú nam nhân, về sau hảo hảo giúp ta làm việc. Lần tiếp theo, ta cho ngươi càng thêm đặc thù ban thưởng. Tôn Vi Vi cười lạnh nói. Chương 222, gọi ta nữ vương chương 222, gọi ta nữ vương Lâm Viễn sững sờ. Nữ nhân này, còn có lần tiếp theo a Lâm Viễn nội tâm nghĩ đến ta biến thái đại tiểu thư, ngươi cũng đừng đi. Lâm Viễn sợ chơi như vậy xuống dưới, chính hắn đều sẽ trở thành một cái biến thái. Nhưng lời này, Lâm Viễn là tuyệt đối không dám nói. Lâm Viễn chỉ có thể làm bộ gật đầu đáp ứng. Đi, hôm nay khen thưởng cũng cho ngươi, ngươi có thể lăn. Tôn Vi Vi ra hiệu đường. Lâm Viễn lúc này mới thoát đi nàng văn phòng. Các loại Lâm Viễn sau khi đi, Tôn Vi Vi đôi mắt đẹp nhắm lại, gương mặt xinh đẹp có chút từng đỏ, nhịp tim lộn xộn. Tôn Vi Vi không biết, nàng lúc này đã có hưng phấn, cũng có nghiền ngẫm mà, còn có một chút kỷ niệm ý nghĩa. Cái này, có lẽ đại biểu nàng có thể triệt để trưởng khống Lâm Viễn bước đầu tiên a tóm lại, nàng lúc này cảm xúc thật phức tạp. Tiếp theo mấy ngày, Lâm Viễn trong công ty tiếp tục xung làm xong mặt gián điệp. Tô Mặc Dung cho Lâm Viễn mới tài liệu cơ mật, để Lâm Viễn giao cho Tôn Vi Vi. Tô Mặc Dung là cố ý tại hướng dẫn Tôn Vi Vi. Lâm Viễn đem tư liệu giao cho Tôn Vi Vi sau, Tôn Vi Vi rất hài lòng. Quả nhiên lại cho Lâm Viễn mới ban thưởng. Lần này ban thưởng là một khối 30 vạn bạn danh thủ quốc gia biểu, còn có nàng một đôi màu đen giày cao gót. Giày cao gót là ta xuyên qua nửa năm, nguyên bị a các ngươi những này cậu nam nhân hẳn sẽ thích, đúng không? Tôn Vi Vi môi đỏ nhấp nhẹ, nghiền ngẫm mà đường. Nàng đem màu đen giày cao gót đưa cho Lâm Viễn. Lâm Viễn mặt mũi tràn đầy lung túng, nghĩ thầm, nữ nhân này là thực biết chơi. Hắn chỉ có thể làm bộ gật đầu đáp ứng. Ách, tạ ơn Tôn tiểu thư. Tôn Vi Vi một thanh níu lại cổ áo của hắn, lạnh giọng ra lệnh, ai cho phép ngươi gọi ta Tôn tiểu thư? Lâm Viễn sững sờ, giải thích nói, vậy ta muốn hôn ngươi cái gì? Tôn Vi Vi tóc xanh tóc dài nhẹ rủ xuống, vừa vặn nhẹ phẩy qua Lâm Viễn gương mặt. Lâm Viễn ngửi thấy nàng dễ ngửi mùi tóc. Tôn Vi Vi âm thanh lạnh lùng nói, về sau ngầm gọi ta Vi Vi nữ vương. Xoát. Nghe nói như thế, Lâm Viễn đều mở bức. Cái này Tôn Vi Vi là thật có chút biến thái. Trưởng khống dục ca Tô Đồng nói không sai, nữ nhân này trưởng khống dục quá mạnh. Nàng vậy mà muốn cho Lâm Viễn gọi nàng nữ vương. Đây là sự thực biến thái quá phận. Cái này không được. Lâm Viễn trực tiếp cự tuyệt. Tôn Vi Vi đôi mắt đẹp nhấp nhẹ, a, ngươi còn không muốn. Trong công ty có bao nhiêu nam nhân cướp muốn gọi ta nữ vương, cướp muốn được ta dạy dỗ, ngươi còn bắt bẻ bên trên. Lâm Viễn kiên quyết cự tuyệt. Đây là vấn đề nguyên tắc. A, vẫn rất bướng mình, được thôi, vậy sau này bí mật, ngươi liền cứ gọi ta Vi Vi a. Tôn Vi Vi cười lạnh nói ra. Lâm Viễn lúc này mới gật đầu. Hô Vi Vi cái tên này mới hơi bình thường một chút. Cầm ban thưởng, có thể lăn. Đúng, ta giày cao gót chơi xong sau, nhớ kỹ trả lại cho ta. Đôi giày này thật đắt, ta còn muốn tiếp tục xuyên đâu. Tôn Vi Vi lạnh giọng nói ra. Lâm Viễn sững sờ, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Nữ nhân này không phải bình thường bá đạo, mà là siêu cấp biến thái bá đạo a. Giữa trưa, Lâm Viễn tại quán cơm ăn cơm, kết quả pháp vụ tổng thanh tra phí phạm cần bưng bàn ăn, lại ngồi ở Lâm Viễn bên cạnh. Lâm trợ lý, gần nhất thăng chức, công tác thế nào? Còn thích đứng sao? Phí phạm cần cười nhạt hỏi. Ách, còn có thể. Lâm Viễn trả lời. Gần nhất mấy ngày này, phí phạm cần một mực chờ đợi Lâm Viễn tiếp tục truy cầu. Nhưng Lâm Viễn cái này xú ra hỏa, tựa như diều đứt dây một dạng, không còn có chủ động cùng phí phạm cần tán gẫu qua hệ chặt. Thậm chí, phí phạm cần có mấy lần chủ động cho Lâm Viễn phát hệ chặt nói chuyện phiếm. Lâm Viễn cũng chỉ là ngẫu nhiên hồi phục một cái. Lâm Viễn từ lúc mới bắt đầu liếm láp mặt truy cầu, biến thành lúc này hở hứng lạnh lẽo. Loại này lúc lạnh lúc nóng, dục tình cố túng cách chơi, triệt để đem phí phạm cần chinh phục dục câu. Phí phạm cần nghĩ lầm, Lâm Viễn đây là cố ý, nàng còn tưởng rằng Lâm Viễn là đang chơi dục tình cố túng sáo lộ đâu. Dù sao, rất đa tình trận cao thủ đều như thế chơi. Cho nên, hôm nay phí phạm cần dự định chủ động xuất kích. Nàng ngược lại muốn xem, cái này Lâm Viễn có thể giả bộ tới khi nào. Lâm trợ lý, ta nghe nói ngươi hiểu sơ một điểm trung y có đúng không? Ta gần đây thân thể không quá dễ chịu, mỗi lúc trời tối đều mất ngủ, nằm ở trên giường ngủ không được. Ngươi một hồi có thể giúp ta đem cái mạch, giúp ta chẩn bệnh một cái a? Phí phạm cần ôn nhu hỏi. Ách, mất ngủ a? Đi, cái kia chờ ta cơm nước xong xuôi, đi một chuyến ngươi văn phòng a, ta giúp ngươi chẩn bệnh một cái. Lâm Viễn đáp ứng. Phí phạm cần trước đó đã giúp hắn. Lâm Viễn nghĩ đến, giúp nàng nhìn một chút bệnh, cũng không có gì a. Sau khi cơm nước xong, Lâm Viễn cùng đi theo đến pháp vụ tổng thanh tra văn phòng. Phí phạm cần văn phòng rất lớn, có 70 nhiều bình diện tích. Trong văn phòng tung bay một cỗ dễ ngửi mùi thơm của nữ nhân phân vị. Phí phạm cần ngồi đang làm việc trước bàn, Lâm Viễn bắt đầu giúp nàng bắt mạch. Lâm Viễn thông qua bắt mạch một chẩn bệnh, liền phát hiện vấn đề. Phí tổng thanh tra, ngươi gần nhất tinh thần áp lực thật lớn a. Ngươi cái này mất ngủ, liền là áp lực đại đưa tới. Lâm Viễn nói ra. Phí phạm cần nghe vậy sững sờ. Nàng gần nhất áp lực công việc hoàn toàn chính xác thật lớn. Là, gần nhất tập đoàn chúng ta cùng tiền thị tập đoàn đang kéo dài thước hiện, huyên áo ta cả đêm ngủ không được, mỗi ngày đều đội vàng lật các loại pháp luật tài liệu. Phí phạm cần thở dài nói. Nhưng kỳ thật, nàng ngoại trừ áp lực công việc đại bên ngoài, cá nhân tình cảm áp lực cũng rất lớn. Chính là song trọng dưới áp lực, nàng mới có thể mất ngủ. Nàng ban ngày vội vàng công tác, ban đêm còn muốn lấy Lâm Viễn, tại sao không trở về phục nàng tin tức? Dưới loại tình huống này, phí phạm cần tự nhiên muốn mất ngủ. Dù sao, một nữ nhân chủ động cho một cái nam nhân phát một đầu tin tức quá khứ, kết quả chờ nửa ngày, nam nhân đều không hồi phục tin tức. Đây đối với một nữ nhân mà nói quả thực là dày vò. Có biện pháp nào có thể trị liệu sao? Phí phạm cần hỏi. Lâm Viễn nghĩ, nói ra, có thể phục thuốc đông y, hoặc là dùng huyệt vị xoa bóp. Bất quá phục thuốc đông y, dược hiệu nhanh, nhưng là đối thân thể hoặc nhiều hoặc ít luôn có điểm tác dụng phụ. Dù sao cũng là thuốc ba phần độc, nếu như huyệt vị xoa bóp lời nói, sẽ khỏe mạnh hơn một điểm. Bất quá cần mấy cái đợt trị liệu mới có thể. Phí Phàm cần không chút nghĩ ngợi liền trả lời, vậy ta tuyển huyệt vị xoa bóp. Lâm trợ lý, ngươi sẽ huyệt vị xoa bóp a? Nếu không ngươi giúp ta xoa bóp một cái. Lâm Viễn sững sờ, gật đầu nói, đi, vậy ta giúp ngươi xoa bóp trị liệu thử một chút a. Thế là Lâm Viễn để Phí Phàm cần nằm trên ghế làm việc, Lâm Viễn đứng ở phía sau nàng, bắt đầu giúp nàng xoa bóp trị liệu. Lâm Viễn đầu tiên là cho nàng huyệt thái dương làm nhào nặn massage, sau đó là làm đầu liệu. Thế nhưng là, dần dần ăn lấy. Chương 223, người ưa thích nữ vương. 1. Chương 223, người ưa thích nữ vương. 1. Phí Phàm cần đột nhiên cảm giác không thích hợp. Xong, nàng muốn đi tiểu. Nhưng lúc này, Lâm Viễn còn tại giúp nàng làm xoa bóp đâu. Trời ạ, đây cũng quá mất mặt. Phí Phàm cần không dám nói ra, chỉ có thể bối xỉ cắn môi đỏ, kết lực để cho mình tỉnh táo. Nàng tại nín tiểu ý, nhưng nàng gương mặt xinh đẹp đã nghẹn một mảnh đỏ bừng. Lâm Viễn một bên xoa bóp trị liệu, một bên nhìn Phí Phàm cần tiếu đỏ gương mặt một chút. "Phí tổng thanh tra, ngươi có phải hay không muốn đi tiểu?" Lâm Viễn đột nhiên hỏi. "A, không có, không có." Phí Phàm cần lập tức gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, lắc đầu liên tục. Loại này mất mặt sự tình cũng không thể thừa nhận. "Không có chuyện gì, Phí tổng thanh tra, đi tiểu không mất mặt. Người trưởng thành đều sẽ đi tiểu." Lâm Viễn lại giải thích nói, "Ta giúp ngươi dùng huyệt vị xoa bóp thủ pháp, giúp ngươi sơ thông thân thể một chút khí huyết, cho nên ngươi thân thể có mắc tiểu cũng bình thường. Đây là trung y huyệt vị trị liệu phản ứng bình thường, là theo qua sau này phản ứng. Dù sao, huyết mạch thông suốt về sau, thân thể tạp vật liền sẽ thông qua nước tiểu bài xuất đi. Nhất định phải đi nhà sĩ." "A, là thế này phải không?" Phí Phàm cần tiếu mặt ửng đỏ, nói khẽ, "Vậy ta đi đi nhà vệ sinh a." Nàng nói xong, liền mang giày cao gót, muốn từ trên ghế xạ lọn đứng lên. Nhưng Phí Phàm cần vừa đứng lên, cũng cảm giác tất đen hai chân mềm nhũn, thân thể mềm mại kém chút té ngã. Lâm Viễn vội vàng đỡ lấy nàng. "Kỳ quái, vì cái gì ta chân sẽ như nhũn ra?" Phí Phàm cần tiếu mặt đỏ bừng, thanh âm đều có chút suy yếu. "Ngươi bây giờ chân kinh mạch vừa đạt thông, bên trong tạp vật đều bài không, đi đường sẽ trở dạng, thuộc về hiện tượng bình thường, muốn qua mấy ngày mới có thể tốt." Lâm Viễn giải thích nói. "Cái này cùng người đi massage, nhổ lửa bình đạo lý giống nhau. Massage xong, nhổ xong lửa bình sau, thân thể sẽ rất đau nhức, bởi vì thân thể tại bài trừ khí ẩm cùng tạp vật. Muốn chờ mấy ngày sau, thân thể liền sẽ triệt để khôi phục, với lại trạng thái thân thể sẽ tốt hơn. Ta bị ngươi đi nhà vệ sinh a." Lâm Viễn đỡ lấy Phí Phàm cần, đi nhà vệ sinh nữ. Bất quá đến nhà vệ sinh nữ cùng lúc, Phí Phàm cần lại kiên trì không cho Lâm Viễn đi vào. Nói đùa, nàng cũng không thể để Lâm Viễn cùng với nàng tiến nhà vệ sinh nữ, ai chính ta có thể làm. Phí Phàm cần nói xong, liền cật lực tiến vào nhà vệ sinh nữ. Công ty nhà vệ sinh nữ, đại bộ phận đều là cao cấp buồn cầu tòa. Phí Phàm cần đi vào một cái trong phòng kế, đóng cửa lại, sau đó vung lên OL37, chậm rãi cởi xuống tất đen, ngồi tại trên buồn cầu, bắt đầu đi tiểu. Lúc này, nàng gương mặt xinh đẹp là ửng đỏ một mảnh. Bất quá, các loại Phí Phàm cần đi tiểu xong, nàng muốn đứng dậy xoa một cái, lại phát hiện mình căn bản không đứng nổi. Cái này, cũng quá lung túng. Làm sao bây giờ? Phí Phàm cần cật lực muốn đứng lên, lại phát hiện hai chân như nhũn ra, căn bản không có khí lực. Sau khi ngồi xuống, hai chân của nàng tựa như triệt để bãi công một dạng. Phí Phàm cần thử mấy lần, đều không đứng nổi. Nàng bối rối vô cùng. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chỉ có thể tìm Lâm Viễn hỗ trợ? Mặc dù Lâm Viễn trong khoảng thời gian này khơi gợi lên Phí Phàm cần hứng thú, nhưng hai nàng quan hệ còn chưa tới một bước này, a nàng lúc này tất chân đều cởi đi, bắp đùi trắng như tuyết gốc mắt trần có thể thấy. Cái này nếu để cho Lâm Viễn tiến đến, chẳng phải là đều bị hắn thấy hết? Phí Phàm cần lúc này gọi là một cái hối hận, a nàng không có việc gì tìm Lâm Viễn làm trung ý xoa bóp làm gì nha. Đây không phải mình ở không đi gây sự sao? Lúc này liền lên nhà vệ sinh đều khó khăn. Phí Phàm cần thử mấy lần, căn bản không đứng nổi. Nàng chỉ có thể gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, cho Lâm Viễn phát cái mẹ chặt quá khứ, ta không đứng lên nổi, ngươi có thể hay không giúp ta một chút phát ra đầu này tin nhắn thời điểm. Phí Phàm cần gương mặt xinh đẹp đã một mảnh ửng đỏ. Đây cũng quá mất mặt. Lâm Viễn rất nhanh liền thấy được mẹ chặt. Hắn sững sờ, xem ra chính mình trị liệu thủ đoạn quá mạnh, dẫn đến Phí Phàm cần hiện tại khí huyết đã thông sau, thân thể lập tức chịu không được. Lâm Viễn vội vàng đi vào nhà vệ sinh nữ. Còn tốt cái này trong nhà cầu nữ cũng không có người. Phí Phàm cần khu làm việc ở công ty cao tầng bộ môn, nơi này nhân viên rất ít, cho nên đi nhà xí người cũng không nhiều. Lâm Viễn đi vào nhà vệ sinh nữ bên trong, nhẹ giọng hỏi, "Phí tổng thanh tra, ngài ở đâu?" Tận cùng bên trong nhất một cái trong phòng kế, truyền đến Phí Phàm cần đỏ bừng thanh âm, "Ta ở chỗ này." Lâm Viễn vội vàng đi vào phòng vệ sinh gian phòng cổng. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng ngăn, chỉ thấy Phí Phàm cần chính gương mặt xinh đẹp đỏ bừng ngồi tại trên bồn cầu. Lúc này hình tượng có chút mê ly, có chút dấu ái. Lâm Viễn không dám nhìn nhiều, "Phí tổng thanh tra, đến ta dịu ngươi." Phí Phàm cần tiếu mặt đỏ bừng một mảnh, nàng nói khẽ, "Ngươi có thể hay không nhắm mắt lại?" "Tốt." Lâm Viễn tiến lên, nâng lên Phí Phàm cần sau, hắn chủ động nhắm mắt lại. Phí Phàm cần tiếu mặt đỏ bừng một mảnh, nàng rút ra khăn giấy, lau sạch nhẹ nhẹ một cái, sau đó lúc này mới đem tất chân mặc vào. Bao mông váy bị nàng vẩy xuống dưới. Lúc này Phí Phàm cần tiếu đỏ mặt đều có thể chảy ra nước. Lâm Viễn vừa muốn đỡ lấy Phí Phàm cần ra ngoài, kết quả nhà vệ sinh bên ngoài chuyển đến một trận giày cao gót tiếng bước chân. Có nữ đồng sự đến đi nhà xí. Lâm Viễn cùng Phí Phàm cần biến sắc, hai người chỉ có thể tiếp tục trốn ở vệ sinh trong phòng kế. Cái kia nữ đồng sự một bên ngồi đi tiểu, còn vừa đang cạy tóc. Nàng bung cái nước tiểu, ngồi lấy mười mấy phút. Đây đối với Phí Phàm Cận cùng Lâm Viễn mà nói quả thực là dày vò. Cuối cùng, Mai mới chờ đến lúc nữ đồng sự đứng dậy rời đi. Phí Phàm Cận cùng Lâm Viễn cũng mới vội vã rời đi nhà vệ sinh. Lâm Viễn đem Phí Phàm Cận nâng trở về văn phòng. "Cảm ơn ngươi." Phí Phàm Cận tiếu mặt đã đỏ bừng một mảnh, nhẹ giọng nói cảm ơn. "Không có chuyện, Phí tổng thanh tra, ngươi mấy ngày nay nghỉ ngơi thật tốt một cái, qua mấy ngày thân thể liền sẽ khôi phục. Mấy ngày nay ngươi hẳn là sẽ không mất ngủ." Lâm Viễn nói xong, liền rời đi Phí tổng thanh tra văn phòng. Mà một ngày này buổi chiều, Phí Phàm Cận thực sự suy yếu, nàng dứt khoát trực tiếp mời nửa ngày nghỉ. Đêm, 9 điểm. Lâm Viễn sau khi tan việc, đúng giờ đi vào nữ thần quán ba bên trên bàn. Hắn thay đổi quầy rượu quần áo lao động, đi vào quầy rượu quầy ba trước, đầu tiên là dạy quán ba các nhân viên an ninh một chút cơ bản chiến đấu xáo lộ. Các loại quán ba lưu lượng khách dần dần nhiều, các nhân viên an ninh liền đi riêng phần mình trên cương vị trực. Nữ thần quán ba, mỗi đêm muốn tiếp đãi vượt qua hơn ngàn người khách, cho nên duy trì trị an rất trọng yếu. Lâm Viễn cái này chiến đấu cố vấn thì là ngồi tại quầy ba trước, nhìn xem hiện trường trị an. Trong lúc đó, An Vân Hy có mấy lần từ Lâm Viễn bên người đi ngang qua.